Chương 1, chương thành công. Chương 1, chương thành công. Hơn 5 giờ sáng tại thôn Xá Điển. Đây là một thôn rất điển hình thuộc các xã trong thời đại nông thôn mới, là một thôn gộp chung 3 xóm 13, 14, 15 lại thành một. Alo alo. 1234 alo. Tiếng loa phát thanh đặt tại ba nhà văn hóa của ba xóm 13, 14 và 15 đều đồng loạt vang lên giọng nói trầm ấm của ông Trương Văn Đạt, phó trưởng thôn Xá Điển. Trước đây ông Đạt là xóm trưởng xóm 14 nhưng từ sau khi gộp lại thì trở thành phó trưởng thôn. Ông cũng từng đảm nhiệm công tác tuyên truyền ở xã mấy năm nên công tác đọc thông báo đối với ông rất quen thuộc. Ông Đạt thử mãi hồi lâu sau đóng mới hắng giọng một cái và cầm tờ giấy A4 có đóng con dấu đỏ của xã bên trên lên bắt đầu đọc thông báo bên trong. Đây là thông báo của thôn Xá Điển về các khoản thu cuối năm 2023 đã được ủy ban xã thông qua. Tiền đổ bê tông đường mới nghĩa địa, xây công trình phụ và nhà kho tại đỉnh Tây là 100.000 đồng trên một khẩu. Tiền quỹ văn hóa xã hội là 10.000 đồng trên một khẩu. Tổng cộng thu mỗi một khẩu là 110.000 đồng. Thu các khoản trên vào ngày 1 và 2 của tháng 12 năm 2023. Địa điểm thu tại đỉnh Tây thôn Xá Điển. Công tác thu các khoản trên do ông Trương Văn Đạt phó trưởng thôn phụ trách. Đây là thông báo nhắc nhở người dân của thôn Xá Điển nhớ đúng hạn đi đỉnh Tây để đóng tiền cho công tác đổ đường bê tông ở nghĩa trang thôn. Tuy thông báo nói là ngày 2 tháng 12 là hạn thu cuối xong tiền nhưng thực tế để khởi công làm đường thì trước đó các cán bộ thôn Xá Điển đã phải mất gần 2 tuần vận động người dân hỗ trợ hoàn toàn giải phóng mặt bằng hai bên đường dẫn tới nghĩa trang thôn, đồng thời cũng là để chờ tiền trợ cấp của xã chuyển tới sau khi thông qua xét duyệt. Trong thời gian này thì các hộ dân trong thôn Xá Điển cũng tranh thủ đi mua vật liệu xây dựng về sửa sang lại phần mộ của gia đình và dòng họ. Trương Thành Công cũng là một thành viên trong số đó. Hắn cũng đã mua vài bao xi măng rồi gọi chỗ người quen biết đổ cho một khối cắt cùng 500 viên gạch đỏ để xây lại tường bao xung quanh phần mộ của ông mình. Ông Trương Thành Công mất cũng được 5 năm rồi. Đây không phải ông ruột của hắn, câu chuyện của ông cũng có chút đặc biệt. Ông của Trương Thành Công tên Trương Thúy Sơn. Ông Trương Thúy Sơn vào thời điểm 50 tuổi nhưng lại vẫn không có vợ con, hoặc do người ta cho là như vậy. Ông là người từ tỉnh khác tới thôn Xá Điển lập nghiệp cho nên anh em họ hàng dĩ nhiên cũng chẳng có ai. Tính tình ông có chút quái gở khiến cho không có mấy người bạn bè thân thiết trong suốt 10 năm tới thôn. Vì vậy mà khi ông tuổi già cảm thấy buồn tủi nên mới tới cô nhi viện của thành phố nhận nuôi một đứa trẻ. Và đứa trẻ này không ai khác chính là Trương Thành Công. Trương Thành Công là một cô nhi, từ nhỏ được ông Trương Thúy Sơn nhận về nuôi. Ông cho hắn ăn học đàng hoàng nhưng hắn thậm chí còn thi trượt cả tốt nghiệp cấp 3, quả thực là làm cho ai thấy cũng tràn đầy thất vọng. Không học được tiếp thì Trương Thành Công bắt buộc phải ở nhà học nghề. Ông Trương Thúy Sơn làm lụng vất vả cả đời người mới mua được một mảnh đất nhỏ cạnh chợ thôn Xá Điển và mở một cửa hàng sửa chữa đồ gia dụng. Hàng ngày ông đều kèm cặp Trương Thành Công học tập sửa chữa từ những thứ nhỏ nhất như đấu ổ cắm điện, thay giờ lệ nổi cơm cho đến cuốn máy bơm, sửa chữa TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, lò vi sóng. Mặc dù mới hơn 40 tuổi nhưng ông Trương Thúy Sơn từ khi chuyển đến thôn Xá Điển thì sức khỏe đã không tốt, càng về già càng hay đổ bệnh. Rốt cuộc sau hơn 2 năm nằm điều trị ở bệnh viện thành phố thì ông cũng không thể qua khỏi. Sau khi ông mất, cửa hàng điện máy được để lại cho Trương Thành Công tiếp tục kinh doanh. Cũng nhờ có cửa hàng này mà một người mới học hết cấp 3 như Trương Thành Công mới có khả năng tự nuôi sống được bản thân, đồng thời cũng để ra chút tiền tiết kiệm làm tiền cưới vợ. Trương Thành Công chịu khó hàng ngày sửa chữa nồi cơm điện, quạt điện, máy bơm nước, ấm đun nước lặt vặt kiếm tiền mỗi lần không nhiều nhưng thắng ở chỗ đều đạt ổn định. Dù sao thì cả thôn Xá Điển lớn như vậy cũng chỉ có một cái cửa hàng sửa chữa của hắn mà thôi, thậm chí là các thôn khác cũng phải chạy tới khiến cho nguồn khách hàng vẫn rất dồi dào. Do tính chất của công việc sửa chữa đồ gia dụng có khá nhiều thời gian rảnh rỗi nên Trương Thành Công làm ít chơi nhiều. Mấy ngày hôm nay hắn đều ở ngoài nghĩa địa dọn dẹp mộ ông Trương Thúy Sơn rồi chuẩn bị vật liệu xây tường bao. Cái thế đạo hiện giờ sống cũng khổ mà chết cũng chẳng xong. Đất đai bị mấy ông trùm phân lô bán nền thổi giá lên tận trời khiến cho đất nghĩa địa cũng theo đó mà tăng giá. Người chưa chết đã phải lo không biết sau này mình chôn ở đâu. May mắn lúc còn sống ông Trương Thúy Sơn sớm nhận một mảnh đất 20 mét vuông cạnh đường vào nghĩa trang vô cùng đắc địa. Mảnh đất nhỏ này vừa cạnh đường lớn lại gần kênh dẫn nước nên việc vận chuyển vật liệu xây dựng hay đi lấy nước đào vớt đều rất thuận tiện và nhờ vào đó đã góp phần nâng cao năng suất làm việc của Trương Thành Công lên không chỉ gấp đôi. Tuy vậy hắn chỉ có một người tự làm hết mọi công đoạn nên cũng phải mất tới một tuần mới xây dựng hoàn tất tường bao xung quanh mộ của ông. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của việc xây dựng. Trương Thành Công quét tước dọn dẹp nền bê tông mới được đổ trên mặt có bao quanh mộ rồi sau đó cầm xẻng đi đào đất đổ vào hố trồng cây để chống ở góc mảnh đất. Trương Thành Công nhớ tới ông Trương Thúy Sơn lúc còn khỏe mạnh rất thích trồng mấy loại hoa hoa thảo thảo nhưng lại không có vườn nên chỉ có thể trồng trong thùng xốp đặt trên sân thượng và lên chăm sóc chúng vào mỗi sáng sớm sau khi tập thể dục xong. Khi đó hắn không có năng lực mua cho ông một mảnh đất rộng xây nhà làm vườn, hiện giờ thì hắn cũng mới chỉ có làm một chút gì đó để thực hiện một phần nguyện vọng cho ông. Đất ở nghĩa địa cũng không có người thường xuyên dọn dẹp cỏ dại nên đất bề mặt rất xấu, muốn lấy đất tốt thì phải đào sâu xuống. Nhưng đào sâu quá lại sợ đào phải đồ vật không nên nào, vì thế Trương Thành Công chỉ dám đào ở trong phần đất của ông, chỗ thiếu hụt thì đổ cát độn lên cho cao. Trương Thành Công đào được 10 phút hơi thấm mệt nên ngồi xuống nghỉ ngơi uống miếng nước xấu ngâm sau đó mới đeo găng tay vào tiếp tục đào đất trong hố trồng cây ra. Toàn bộ khu đất xây mộ cho ông đã được Trương Thành Công kiểm tra bằng thanh sắt dài 3 mét đâm sâu xuống đất rồi nên hắn đào cũng không lo sợ gì cả. Thế nhưng sau vài xẻng sắt đâm xuống thì... Đây không phải là sợ điều gì thì điều đó sẽ tới sao? Trương Thành Công mới đào được một cái hố rộng nửa mét sâu 1 mét liền giật mình dừng lại, mũi xẻng của hắn giống như đâm phải đồ vật cứng gì đó. Cơ mờ nở! Không phải là đào được các cụ rồi chứ? Trong lòng Trương Thành Công không khỏi lộ bộ thầm than. Hoảng sợ lúc này cũng không giải quyết được vấn đề, Trương Thành Công hít sâu một lấy dũng khí rồi hơi khom người từ từ ngồi xuống. hắn dùng hai tay cầm chặt lấy xẻng sắt cẩn thận từng ly từng tí gạt lớp đất dưới chân mình ra. Chương 2, vạn giới chi châu. Chương 2, vạn giới chi châu. Theo mũi xẻng sắt gạt bỏ lớp đất ra thì trong tầm mắt Trương Thành Công dần xuất hiện đồ vật hình chữ nhật. Đây là một cái hộp gỗ cũ nát vô cùng. Nhìn thấy đồ vật này khiến Trương Thành Công không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nội tâm Trương Thành Công lúc này đã rất hoang mang sợ hãi thế nhưng điều đó không thể ngăn cản sự tò mò ẩn giấu bên trong hắn. Trong hố đất, Trương Thành Công run rẩy dùng tay nhẹ nhàng cậy mở chiếc hộp gỗ ra. Trong lòng hắn không ngừng thầm cầu nguyện bên trong không phải thứ mà hắn đang nghĩ tới. Sau một thoáng hồi hộp, nắp hộp gỗ đã mở ra, ở bên trong vậy mà lại là nằm gọn một vật hình cầu lớn cỡ chiếc chén uống rượu. Trương Thành Công thở phào một hơi, cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Chờ một thoáng bình tĩnh lại sau hắn mới cầm vật hình cầu kia giơ lên ngắm nghía lẩm bẩm tự hỏi, thứ gì đây? Trương Thành Công dùng găng tay lau sạch đi lớp bùn đất bám trên vật hình cầu xong phát hiện ra đây thế mà là một viên bi mắt châu trong suốt, bên trong cuộn lên bảy dải màu sắc hòa vào nhau sống động như thật. Thậm chí là nó còn hơi phát ra ánh sáng dịu nhẹ đầy tính mê hoặc. Nhặt được một thứ đồ kỳ quái trong lòng đất, lại là ở giữa nghĩa địa khiến cho Trương Thành Công vừa mừng vừa sợ. Hắn theo bản năng vội vàng nhét viên bi mắt châu vào trong túi quần sau đó ngẩng đầu lên quan sát bốn phía nghĩa địa. Ừm, không có người nào. Trương Thành Công xác nhận không có ai ở nghĩa địa thì khẽ hít sâu một cái điều chỉnh lại trạng thái sau đó liền tỏ ra như không có chuyện gì tiếp tục xúc cắt lấp vào trong hố rồi gạt đống đất vừa đào lên trên bề mặt hố. Hắn dùng cuốc san đất trong hố trồng cây cho phẳng phiu lại sau đó bóc gói hạt giống hoa 10 giờ rắc lên trên và tưới nước cho chúng. Xong xuôi đâu đấy Trương Thành Công mới thu dọn tất cả dụng cụ buộc lên xe đạp điện và vặn chìa khóa khởi động xe lái về nhà. Mọi động tác đều tỏ ra vô cùng tự nhiên giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Gọi là nhà nhưng nhà của Trương Thành Công thực tế là một cửa hàng sửa chữa đồ gia dụng nhỏ ở trong khu chợ thôn xá điện. Đây là một kiến trúc 2 tầng có mặt tiền rộng 4 mét. Tầng 1 là nơi để xe và sửa chữa, tầng 2 là phòng ngủ, khu sinh hoạt. Từ nghĩa trang thôn về tới nhà Trương Thành Công cũng không quá xa, sau 10 phút hắn đã về đến nơi và rất nhanh cất xe đạp điện vào trong nhà, đồng thời thuận tay đóng cửa xếp lại rồi chạy một mạch lên phòng tắm ở tầng 2. Hắn lúc này đã không chờ đợi được nữa mà mang viên bi mắt châu hư hư thực thực là bảo vật Dạ Minh Châu trong truyền thuyết ra thả vào trong chậu nhựa và xả vòi nước. Chiếc khóa vòi nước bằng đồng cấp nước sạch của nhà tắm được mở, một dòng nước trong vắt ào ào chảy ra. Và nương theo dòng nước máy gột rửa đồ vật trong chậu làm dần để lộ ra viên cầu thủy tinh lớn bằng viên bi mắt châu, bên trong có 7 luồng ánh sáng như 7 dải lụa mềm bị gió thổi cuốn lấy nhau không ngừng lay động vô cùng mỹ lệ lóng lánh. Thực sự là Dạ Minh Châu. Trương Thành Công lẩm bẩm, hưng phấn đến run rẩy. Hắn chưa từng thấy Dạ Minh Châu thực sự ngoài đời như thế nào. Nhưng nhìn vào viên cầu thủy tinh trong chậu nước thì hắn nghĩ Dạ Minh Châu cũng đến như vậy là cùng. Trương Thành Công sau một thoáng chấn kinh xong bắt đầu đưa hai tay chậm chậm chạm vào viên bi mắt châu thất sắc trong chậu nước, với ý đồ cầm nó đưa lại gần quan sát. Lúc này hắn cũng không có đi găng tay lao động, cho nên đúng vào thời khắc da thịt của hắn chạm vào viên cầu thủy tinh thất sắc thì một màn thần kỳ xảy ra. Viên cầu thủy tinh bỗng nhiên bộc phát ra một nguồn ánh sáng 7 màu cường độ cực cao. Nguồn ánh sáng này cơ hồ bao phủ lấy toàn bộ không gian chật hẹp trong nhà tắm. Trương Thành Công cũng bị nguồn sáng này thôn vệ hoàn toàn vào bên trong. Sự việc xảy ra chỉ trong chớp nhoáng. Một giây đồng hồ sau mọi thứ đều trở lại như ban đầu, duy chỉ có Trương Thành Công nằm trên sàn nhà tắm bất tỉnh nhân sự, viên bi mắt châu thất sắc trong chậu rửa thì như là hư không biến mất. Cùng thời khắc đó, trong chiều không gian độc lập của đa thứ nguyên huyền bí lại xuất hiện thêm một quả cầu ánh sáng làm cho nơi u tối này trở nên rõ ràng hơn một chút. Quả cầu ánh sáng này khá lớn, nó được bao phủ bởi vô số miếng lục giác trong suốt như thủy tinh. Bên trong là một vùng không gian tràn ngập ánh sáng trắng, đối lập với sự đen đặc của vũ trụ vô tận bên ngoài. Và từ trong nội bộ của quả cầu ánh sáng đó có thể nhìn thấy ở xung quanh bên ngoài không gian bao la kia cũng tràn ngập những quả cầu ánh sáng tương tự, nhưng chúng cách rất xa nhau, bọn chúng cũng không hoàn toàn đồng nhất mà sở hữu kích thước cùng màu sắc khác nhau. Lúc này, tại trung tâm không gian của quả cầu ánh sáng vừa xuất hiện, Trương Thành Công đang ở trong trạng thái linh hồn trôi lơ lửng bên trong. Không biết trôi qua bao lâu, ý thức của Trương Thành Công dần thanh tỉnh và hắn cũng rất nhanh nhận ra được trạng thái kỳ lạ của bản thân. Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra với mình đây? Lại chết rồi à? Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói giống hệt của chị Google vang vọng khắp không gian hình cầu. Tinh. Xuyên biệt giả Trương Thành Công đã thành công khóa lại vạn giới chi châu số hiệu K889988 tinh. Cảnh báo. Toàn cầu tận thế còn lại 14 ngày. Xuyên biệt giả chú ý làm ra hành động đối ứng. Trương Thành Công nghe xong được tin tức này trực tiếp kinh sợ đến ngây ngẩn. 14 ngày nữa không phải là ngày 24 tháng 12 năm 2023 sao. Hôm đó cũng chính là đêm Noel. Vạn giới chi châu đang cảnh báo về ngày tận thế vào 14 ngày sau. Tin tức này người khác nghe được sẽ còn hoài nghi nhưng Trương Thành Công thì hoàn toàn ngược lại. Trương Thành Công tin tưởng tận thế sẽ xảy ra không bởi vì ý thức của bản thân bị đưa tới nơi này. Hắn tin là bởi vì chính bản thân hắn cũng đã từng trải qua một tràng tận thế. Không sai. Trương Thành Công không phải người của thế giới này, hắn tới từ một thế giới song song gọi là Lam Tinh chứ không phải trái đất. Quốc gia mà hắn sinh sống cũng không gọi là Lạc Quốc mà là Đông Lão. Hắn xuyên Việt song vẫn trùng tên trùng họ gọi Trương Thành Công đặc biệt còn trùng cả hình dáng từ nhỏ đến lớn. Trương Thành Công là một nam thanh niên 25 tuổi quốc tịch Đông Lão. Đất nước của hắn nằm sát biển Đông và ở khu vực Đông Nam Á của Lam Tinh. Ở nguyên bản thế giới cũ, cũng đúng vào đêm Noel năm 2023, trên bầu trời treo cao một viên huyết nguyệt tà dị. Từng trận động đất mạnh mẽ hoành hành, khắp nơi trên đường phố xuất hiện các vết rách không gian. Từ bên trong đó rơi xuống vô số zombies cùng đủ loại quái vật sẽ chỉ nhìn thấy trong phim ảnh hay sách truyện. Trong cùng một thời điểm, toàn thế giới tao ngộ tận thế, toàn cầu đều bị hủy diệt rồi. Đông Lão cũng không tránh khỏi số phận chung đó. Trương Thành Công ngày hôm đó đi chơi tối nên đã đến nhà thờ lớn ở thành phố Nam Định. Bất ngờ gặp phải đàn zombie truy đuổi nên hắn cùng những người khác cuống cuồng chạy trốn, trong lúc ấy hắn không may bị rơi xuống cống thoát nước trên đường trước sảnh chung cư ngất đi. Và đợi hắn tỉnh lại thì phát hiện ra bản thân đã đi tới Lạc Quốc, đồng thời trở thành đứa trẻ được ông Trương Thúy Sơn nhận nuôi. Chương 3, nhiệm vụ kết thúc 1. Chương 3, nhiệm vụ kết thúc 1. Thật không ngờ được, trọng sinh đến trái đất rồi nhưng vẫn như cũ không thể nào trốn thoát khỏi định mệnh. Thế nhưng lần này hình như có điểm khác biệt. Trương Thành Công đã tới Lạc Quốc được rất nhiều năm, cũng đầy đủ hưởng thụ cuộc sống thái bình. Lúc này cho dù có chết thì hắn cũng mãn nguyện. Không đúng. Cơ mờ nở. Cái tư tưởng này thật là độc hại. Trương Thành Công mắng to một tiếng xong nghĩ đến bản thân hắn dù sao cũng là một người trọng sinh, hơn nữa hiện tại còn có bàn tay vàng là vạn giới chi châu và biết trước thời gian tận thế. Đây không phải là mô bản của nhân vật chính trong những cuốn tiểu thuyết mà hắn thức đêm để đọc hồi còn đi học cấp 3 sao? Tận thế là thời điểm mỹ nữ còn trong trắng trong thiên hạ mọc lên như nấm sau mưa. Các nàng còn chờ đợi hắn đến thu vào hậu cung đâu. Như thế nào lại có thể ngồi im chờ chết được? Hắn sẽ dấn thân vào tận thế, trở nên cường đại, xây dựng thế lực. Nhưng còn không để Trương Thành Công mơ tưởng đến nhân sinh đỉnh phong của bản thân thì vạn giới chi châu đã phóng ra hào quang bảy sắc cầu vồng đem ý thức của hắn đẩy vào trong một cánh cổng không gian vừa mới hình thành bên trong không gian hình cầu của vạn giới chi châu. Đợi Trương Thành Công một lần nữa tỉnh táo lại thì hắn phát hiện ra bản thân đang ở cạnh một đám trẻ con ngồi xổm giữa khu đất trống. Trương Thành Công một mặt ngơ ngác quay đầu bốn phía quan sát hoàn cảnh xung quanh và phát hiện ở bãi đất trống này rất rộng mà chỉ có ba đứa trẻ con đang chơi đùa với nhau. Và cả hắn cũng đã biến thành hình dạng lúc nhỏ của mình. Trương Thành Công một mặt đầy biểu cảm không thể tin ngắm nhìn cơ thể của mình hồi lâu rồi lại nhìn dưới đất thì thấy được một bàn cờ được kẻ bằng cành cây. Từ hình dạng của bàn cờ cùng những quân cờ bằng đá cho hắn biết được ba đứa trẻ con này là đang chơi ô an toàn, một trò chơi dân gian rất phổ biến thời phong kiến cũng như ở trong các làng quê ngày trước. Thế nhưng điều đó cũng không quan trọng, vấn đề ở đây là Trương Thành Công bị biến thành trẻ con rồi. Hơn nữa là hắn còn không hiểu ra làm sao bị đưa đến một nơi xa lạ. Còn tốt là Trương Thành Công đã trải qua rất nhiều biến cố nên năng lực tiếp nhận đặc biệt mạnh. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ lại nhớ ra được bản thân thật giống như nghe được loáng thoáng thông báo về nhiệm vụ gì gì đó. Kết hợp với vốn hiểu biết của mình, hắn đưa ra một cái kết luận. Đây là lại xuyên việt làm nhiệm vụ giống thể loại vô hạn lưu đi. Không sai, đúng là như vậy rồi. Lúc này xuyên việt đến thế giới xa lạ thì theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết vô hạn lưu thì trước tiên mình phải làm rõ tình huống xung quanh, xác định bối cảnh thế giới và đặc biệt là nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì à? Xác định được mục tiêu xong Trương Thành Công lại liếc nhìn bọn trẻ con xung quanh đánh giá ngoại hình và trang phục của chúng thì kém chút giật mình bật thốt thành lời. Ba cái đứa này có tạo hình sao mà giống trong thần đồng đất vì vậy? Trương Thành Công tặc lưỡi cảm thán trong lòng. Bất chợt lúc này đứa bé gái khoảng 7 tuổi mặc cao hiếm màu đỏ bỗng vỗ vai Trương Thành Công bảo, thôi một rồi, chúng mình đừng chơi nữa nhé. Thành Công mau về nấu cơm giúp bà đi. Còn không để cho Trương Thành Công kịp đáp lời thì đứa bé trai to béo cởi trần đang giải đá trong các ố cờ đã cướp lời và ngăn cả nói, không, cứ chơi đi. Bà Thành Công làm hết mọi việc, nó chả phải làm gì cả. Nhưng mà tớ nghe mẹ nói bà Thành Công đang bị ốm đó. Phải không Thành Công? Cậu phải về nhà đi thôi. Bé gái kia tiếp tục khuyên bảo. Trương Thành Công nghe hai đứa trẻ con đối thoại mà cảm thấy sọ não có chút đau. Hắn cúi đầu nhìn lại bản thân đang trong hình hài của một đứa trẻ sau đó tổng hợp lại các tin tức đã thu thập được rồi cho ra suy đoán của mình, vậy mà lại trở thành một thằng nhóc 8 tuổi ham chơi lười làm. Và có vẻ người bà của mình ở nhà còn đang bị ốm, không biết là chuyện gì nữa đây thấy Trương Thành Công ngồi thẫn thờ trên đất khiến bé gái kia lo lắng hỏi han, "Thành Công, cậu sao vậy? Nếu không được khỏe thì về nhà đi thôi." Gần trưa rồi đó thiệt hết chỗ nói. Đứa bé trai mặt nhọn hơi gầy nhưng mặc một thân quần áo rất sạch sẽ đang chơi cảm thấy bé gái quá ồn ào liền gắt gỏng ném mạnh chô đá trong tay của mình xuống đất rồi đứng lên chỉ tay vào bé gái quát, "Con cám không chơi nữa thì về đi, đừng có mà làm phiền tụi này nữa." Tên béo cũng phụ họa theo trêu cận, "Phải đó, ván sau là đến lượt Thành Công rồi. Con cám không thích chơi với tụi này nữa thì về mà bám váy mẹ đi." Nói xong cả hai đứa này cười phá lên vô cùng khoái chí rồi tiếp tục chơi mà không thèm để ý đến bé gái kia nữa. Dường như chúng chắc chắn rằng Trương Thành Công vẫn sẽ ngồi lại chơi với bọn chúng giống như mọi lần vậy. Tình thế đang phát triển theo chiều hướng không tốt, bé gái bị hai đứa bé trai kia quát mắng khiến cho hai mắt phím hồng, bé gái giống như chịu ủy khuất rất lớn, lúc nào cũng có thể khóc lên. Trương Thành Công nhìn qua ba đứa trẻ thầm nghĩ nếu bản thân vừa mới học xong cấp 3 mà cưới vợ sớm thì con hắn cũng lớn bằng đám này rồi, thế nên không chấp nhặt làm gì. Hắn chống hai tay lên gối đứng dậy mở miệng nói, "Thôi tụi mày chơi đi, cám dẫn mình về nhà được không?" Cũng may là trong lời nói của hai đứa này làm lộ ra tên của bé gái nếu không Trương Thành Công cũng không biết phải mở lời như thế nào. Nghe được Trương Thành Công nói muốn nhờ mình đưa về làm cám thoáng cái vui vẻ đứng lên kéo tay hắn chạy đi. Còn về hai đứa bé trai thì vô cùng ngạc nhiên về quyết định của tên đồng bọn vẫn chơi cùng, chúng còn không tin tưởng vào hai mình và đứng lên la mắng cái gì đó không rõ ràng, mà Trương Thành Công cũng chẳng thèm quan tâm. Dù sao thì hắn cũng không phải thằng nhãi ham chơi, hắn muốn trở về kiểm tra người bà đang bị ốm ở nhà trong lời của cám xem tình huống như thế nào. Cám kéo tay Trương Thành Công chạy một đoạn khá xa, băng qua một con mương nhỏ rồi đi theo con đường đất dọc theo dòng sông vào được trong một ngôi làng thập phần một mạc đơn sơ đậm chất thời kỳ phong kiến. Trương Thành Công được cám đưa đến một ngôi nhà lợp lá ở góc đông nam của làng sau đó cô bé này chào tạm biệt hắn xong vui vẻ chạy về nhà mình. Còn lại một mình Trương Thành Công đứng trước cổng ngôi nhà lá, hắn đứng lại hơi suy nghĩ gì đó rồi nâng chân phải lên bước qua cổng. Hắn còn chưa tiến vào trong sân thì chợt nghe được giọng nói giàn mua, mười phần suy yếu của bà vang lên, "Thành Công ơi, bà khát quá, lấy cho bà ngủ nước." Trương Thành Công, động tác hạ chân xuống cũng thoáng dừng lại, trong lòng thì thầm nghĩ, cái lời thoại này nghe thật quen thuộc. Không phải là chuyện tích chu đấy chứ? mà bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc mấy chuyện này, vào trong xem cái đã. Trương Thành Công chợt lắc đầu một cái, xua đi những suy nghĩ lung tung rồi nhanh chóng chạy thẳng vào nhà. Chương 4, nhiệm vụ kết thúc 2. Chương 4, nhiệm vụ kết thúc 2. Trương Thành Công bước nhanh tiến tới đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ sộc sệch của ngôi nhà lá đã rất cũ kỹ để đi vào nhà. Vừa vào trong nhà hắn liền thấy được thân ảnh một bà lao tóc bạc trắng rất suy yếu nằm trên chiếc chõng tre kê cạnh cửa sổ. Trương Thành Công thấy thế vội vàng rót một chén nước nguội bưng lại cạnh chõng tre cho bà uống. "Cháu về rồi đây bà. Nước của bà đây, bà uống đi." Trong lúc hắn giúp đỡ bà uống nước cũng không khỏi hiếu kỳ vì sao ấm nước đặt trên bàn cách giường không quá 4 bước chân nhưng bà phải hóa thành chim bay tới con suối cách nhà hàng ngàn mét để uống nước, sau đó một loạt những sự kiện huyền ảo bắt đầu diễn ra. Đã biết được cốt truyện phát sinh nên Trương Thành Công cảm thấy rất thương bà, hắn ngồi ở bên cạnh bà nhẹ giọng nói mấy lời cho bà yên lòng, "Cháu xin lỗi vì đã không chăm sóc bà chu đáo. Cháu hứa từ nay sẽ không ham chơi nữa. Bà phải nghỉ ngơi thật tốt cho mau khỏe lại nha bà." Bà nghe được lời đứa cháu yêu quý của mình nói khiến cho vô cùng cảm động đáp, "Cháu của bà thật sự đã trưởng thành rồi. Vậy thì bà cũng yên tâm." Dứt lời bà liền hóa thành một con chim bay về hướng chân trời để mặc lại Trương Thành Công một mặt không hiểu ra làm sao. Tại sao về kịp cho bà lấy nước mà vẫn không thay đổi được kết quả? Không lẽ thật sự phải lên đường đi tìm dòng suối thần? Khi Trương Thành Công còn đang nghi hoặc thì vạn giới chi châu hiện lên và nói, bởi vì xuyên việt giả đã làm người bà yên tâm rời đi nhân thế cho nên cốt truyện phía sau không thể phát động. Hành động này gây ra tác động rất lớn đến nguyên bản thế giới nhiệm vụ. Tinh. Nhiệm vụ kết thúc. Đánh giá, B khen thưởng, 1000 điểm vạn giới. Thẻ bài kỹ năng cấp E tinh. Nhận được kỹ năng kháng khuẩn. Kháng khuẩn, E kỹ năng bị động. Gia tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc phải các loại bệnh vặt. Một bảng thông tin cá nhân trong dạng màn hình lập thể 3D như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng xuất hiện trước mắt Trương Thành Công, bên trên có ghi: Xuyên biệt giả, Trương Thành Công. Chủng tộc: Nhân loại. Đẳng cấp: 0. Xếp hạng: E danh hiệu: 0. Thể chất: 10. Sức chịu đựng: Thể lực, kháng tính, khả năng hồi phục, lực lượng: 10. Lực công kích, khả năng bộc phát, linh hoạt: 10. Tốc độ di chuyển, ra đòn, né tránh, phản ứng, tinh thần: 10. Phản ứng thần kinh, trực giác, trí nhớ, năng lượng: 50. Mỗi giờ hồi phục 1 năng lượng. Gấp đôi trong trạng thái nghỉ, chỉ số năng lượng bằng chỉ số tinh thần nhân 2 cộng chỉ số thể chất, lực lượng, linh hoạt. Chỉ số của người bình thường là 10, điểm vạn giới: 1000. Trương Thành Công nghe xong hết thông báo của vạn giới Chi Châu thì đã hiểu ra được nguyên nhân nhiệm vụ kết thúc sớm là do bản thân đã cải biến cốt truyện dẫn đến nguyên bản tiến trình của câu chuyện tích chu dừng lại đột ngột. Chuyện đều đã xảy ra rồi nên hắn cũng không xoắn suýt thêm nữa mà để ý đến bảng thông tin cá nhân của mình. Xuyên biệt giả, Trương Thành Công. Chủng tộc: Nhân loại. Đẳng cấp: 0. Xếp hạng: E danh hiệu: 0. Thể chất: 10. Sức chịu đựng: Thể lực, kháng tính, khả năng hồi phục, lực lượng: 10. Lực công kích, khả năng bộc phát, linh hoạt: 10. Tốc độ di chuyển, ra đòn, né tránh, phản ứng, tinh thần: 10. Phản ứng thần kinh, trực giác, trí nhớ, năng lượng: 50. Mỗi giờ hồi phục 1 năng lượng. Gấp đôi trong trạng thái nghỉ, chỉ số năng lượng bằng chỉ số tinh thần nhân 2 cộng chỉ số thể chất, lực lượng, linh hoạt. Chỉ số của người bình thường là 10, điểm vạn giới: 1000. Kỹ năng: Kháng khuẩn, E kỹ năng bị động. Gia tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc phải các loại bệnh vặt. Trương Thành Công là một người bình thường không có tài năng gì nổi bật cho nên các hạng chỉ số của hắn cũng rất tiêu chuẩn. Ngoài 1000 điểm vạn giới được thưởng thì hắn còn may mắn nhận được một kỹ năng kháng khuẩn bị động cấp E từ mô tả trong bảng thông tin cá nhân cho thấy được đây là một kỹ năng không mạnh nhưng rất hữu dụng. Từ nay về sau Trương Thành Công sẽ không còn phải lo lắng mấy cái bệnh vặt bánh như cảm mạo nữa rồi. Lúc Trương Thành Công đứng nghiên cứu các chỉ số của bản thân thì vạn giới Chi Châu đột ngột vang lên cảnh báo. Tinh. Cảnh báo. Bởi vì xuyên việt giả cắt đứt tiến trình phát triển của thế giới nhiệm vụ gây nên ý chí của thế giới bại xích. Tinh. Xuyên việt giả ngay lập tức được truyền tống trở về. Tinh. Thế giới nhiệm vụ cậu bé Tích Chu đã hoàn toàn đóng lại. Xuyên việt giả không thể lần thứ hai xuyên việt trở lại. Sau một loạt thông báo của vạn giới Chi Châu, Trương Thành Công đã bị đưa về không gian hình cầu. Trương Thành Công. Vạn giới Chi Châu, giải thích đi chứ. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Thành Công dùng ngữ điệu không vui mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy bản thân từ lúc nhặt được vạn giới Chi Châu đến bây giờ cứ bị xoay vòng vòng như con rối. Loại cảm giác bị động này vô cùng khó chịu. Vạn giới Chi Châu thì vẫn sử dụng giọng nói không cảm xúc của chị Google trả lời Trương Thành Công. Nhiệm vụ của xuyên việt giả là dựa vào cách của mình cải biến nguyên bản tiến trình vận động của thế giới nhiệm vụ. Dựa theo những thay đổi của thế giới để nhận đánh giá cho thưởng. Đánh giá càng cao nhận thưởng càng lớn. Thế giới nhiệm vụ cậu bé Tích Chu là tập hợp của vô số những câu chuyện cổ tích. Thế giới này sinh ra ý thức và cực kỳ căm ghét kẻ ngoại lai phá hỏng tiến trình vận động của câu chuyện cổ tích đang diễn ra. Trương Thành Công nghe hết lời giải thích của vạn giới Chi Châu xong mới bỡ lẽ. Là bởi vì hắn phá vỡ cốt truyện làm cho câu chuyện không được kể đến cuối cùng nên bị chủ nhà là ý chí thế giới đuổi và cấm cửa không cho quay trở lại. Và cũng bởi vì nhiệm vụ kết thúc sớm cho nên đánh giá cùng phần thưởng cũng không được bao nhiêu. Lúc này Trương Thành Công ở trong không gian hình cầu bắt đầu kiểm điểm lại bản thân không được mắc phải những sai lầm tương tự như thế nữa. Chợt như nhớ ra điều gì sau đó Trương Thành Công lại hỏi, vậy vạn giới Chi Châu được tạo ra là có mục đích gì? Có phải xuyên việt giả là đi tới xâm chiếm các thế giới nhiệm vụ không? Tinh. Quyền hạn của xuyên việt giả Trương Thành Công không đủ. Không đủ quyền hạn sao? Trương Thành Công giống như đã biết được đáp án lẩm bẩm một tiếng xong hỏi tiếp, vạn giới Chi Châu, điểm vạn giới là gì? Và sử dụng như thế nào? Tinh. Cửa hàng vạn giới đã mở ra. Tinh. Xuyên việt giả có thể sử dụng điểm vạn giới để tiến hành mua sắm. ngay lập tức một bảng danh sách xuất hiện trước mắt Trương Thành Công, bên trên có ghi cấp E cửa hàng. Bánh mì Việt là một món ăn nổi tiếng ở Lạc Quốc. Bánh mì Việt bao gồm vỏ là một ổ bánh mì nướng có da giòn giòn mềm, bên trong là phần nhân gồm rau thơm và vẹt được chế biến từ thịt gan heo cùng các gia vị bí truyền. Bánh mì ăn rất ngon, tăng tốc quá trình hồi phục thể lực. Giá bán: 1 điểm vạn giới, nước cam ép, được ép nguyên chất từ cam sành và đóng thành lon. Uống ngon, bổ sung vitamin, giải khát nhanh chóng. Giá bán: 1 điểm vạn giới, gậy bóng chảy, được làm từ gỗ tự nhiên nguyên khối. Thân cây gỗ được mang đi gia công, cắt gọn hoàn toàn thủ công. Đây là loại gậy bóng chảy truyền thống, độ bền cao, khá nặng và đầm tay khi vung. Giá bán: 5 điểm vạn giới, dao găm, được sản xuất từ hợp kim thép không gỉ bằng dây chuyển chuẩn cấp quân đội liên bang. Nó cực kỳ sắc bén và nguy hiểm với khả năng làm mất máu liên tục thông qua hai rãnh nhỏ chạy dọc lưỡi dao. Giá bán: 10 điểm vạn giới, dịu cơ ép, lấy nguyên mẫu hình ảnh thiết kế từ trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất cờ rột phi giờ. Làm bằng hợp kim thép không gỉ, chiều dài 55 cm, cán cầm bọc da. Giá bán: 20 điểm vạn giới, chương 5, trở về. Chương 5, trở về. Vật phẩm bán ra trong cửa hàng rất ít, chỉ có vẹn vẹn 5 loại vật phẩm. Bên dưới cùng của danh sách còn có một ô chữ kiến tạo không gian cá nhân và các ô cửa hàng cấp GCBAS màu xám cho. Đây hiển nhiên là đẳng cấp xếp hạng không đủ nên chỉ có thể mua được hàng kém chất lượng. Muốn mua đồ xịn thì phải nâng cao xếp hạng của bản thân. Vừa hay Trương Thành Công cũng không biết nâng đẳng cấp xếp hạng lên như thế nào, thế là hắn liền hỏi, "Vạn giới Chi Châu, làm gì mới lên được xếp hạng cao hơn và cả phân chia đẳng cấp xuyên việt giả như thế nào?" Trương Thành Công vừa dứt lời thì Vạn giới Chi Châu đã đáp lại, "Hệ thống xếp hạng phân chia từ ECBAS và dựa theo số thế giới nhiệm vụ đã thông qua để xác định. Vượt qua được thế giới nhiệm vụ đầu tiên mặc định đạt được xếp hạng E. Đẳng cấp của xuyên việt giả gồm: nhân loại cực hạn, 4 bậc, siêu phàm, thập giai, tiến hóa, thập giai, thăng hoa, thập giai, thần để gia tăng đẳng cấp cần nâng cao các điểm chỉ số. Điểm chỉ số kiếm được ở trong thế giới nhiệm vụ hoặc ban thưởng từ nhiệm vụ đánh giá đến đây thì Trương Thành Công cũng phần nào hiểu được thân phận của xuyên việt giả. Và nghe Vạn giới Chi Châu giới thiệu thì muốn mạnh lên bắt buộc phải không ngừng xuyên việt đến các thế giới nhiệm vụ giống như là làm công ăn lương. Tất cả những thứ cần biết đều đã biết, Trương Thành Công dùng ngón tay điểm lên danh sách của cửa hàng Vạn giới mua một cây dịu cờ ép rồi gọi Vạn giới Chi Châu cho mình trở về thế giới hiện thực. Vạn giới Chi Châu, cho tao về nhà đi. Tinh. Bởi vì xuyên việt giả có cấp xếp hạng quá thấp không thể mang vật phẩm đã mua và năng lực kỹ năng sở hữu trở về thế giới hiện thực. Lại còn phân biệt đối xử. Xếp hạng thấp không phải là xuyên việt giả à? Trương Thành Công nghe được nhắc nhở không khỏi bực mình mang lớn. Cái này không được, cái kia cũng không được. Làm gì có cái bàn tay vàng nào vô dụng như thế này? Tinh. Yêu cầu xuyên việt giả Trương Thành Công chú ý ngôn từ. Tinh. Lần đầu nhắc nhở trừ 10 điểm vạn giới. Trương Thành Công, bây giờ em nói xin lỗi còn kịp không? Trương Thành Công cất tiếng hỏi nhưng không một ai đáp lại. Không khí trầm mặc này duy trì thật lâu, cuối cùng hắn cũng đành chấp nhận hiện thực. Người làm công nên có người làm công giác ngộ. Vạn giới Chi Châu cũng không phải đầy tớ của hắn để cho hắn sai đâu đánh đấy. Một lần nữa vốn nắn lại ngôn ngữ của mình xong Trương Thành Công nhỏ giọng gọi, "Vạn giới Chi Châu, mở cửa cho em về nhà đi." Đợi qua một lúc sau thì âm thanh của Vạn giới Chi Châu mới đáp lại. Tinh. Công dịch chuyển bắt đầu kiến tạo. Một loạt âm thanh lạch cạch như tiếng động của hệ thống máy móc cơ khí không ngừng vang lên. Ở giữa không gian hình cầu nơi Trương Thành Công đang trôi lơ lửng đột nhiên xuất hiện vô số những viên gạch bằng đá xanh đủ các loại hình dạng kích thước. Những viên gạch này lấy tốc độ cực kỳ nhanh dính lại với nhau tạo thành một sân đá hình vuông dày 1 mét, rộng 10 mét vuông. Trương Thành Công so sánh sân đá này với không gian hình cầu xung quanh nhận ra rằng nơi này có kích thước cũng chỉ bằng một cái sân bóng rổ mà thôi. Và sân đá chiếm một vị trí khá nhỏ nằm giữa trung tâm không gian hình cầu. Sau khi sân đá được tạo xong thì ở giữa sân đá lại bắt đầu có dị động. Những viên gạch bằng đá từ trung tâm mặt sân bắt đầu bay lên hình thành một cái cổng vòng. Những khối đá cấu tạo nên cổng vòng bằng đá có chút khác biệt với đá trên sân, bọn chúng đều được chạm khắc vô số những ký tự hình thù quái dị và không ngừng lấp lóe lên thứ ánh sáng màu ngọc bích đầy ma huyễn. Cánh cổng vòng bằng đá này không có cửa mà thay vào đó là một màn ánh sáng như thác nước đổ xuống. Nó giống hệ thứ ánh sáng đã đem Trương Thành Công tới nơi này. Lúc này Trương Thành Công cũng không còn bay lượn trong trạng thái linh hồn nữa mà rơi xuống sân đá và có thể đi lại trên sân đá. Đứng giữa sân đá nhìn ngắm một lát xong hắn vô cùng hiếu kỳ đi vòng quanh cánh cổng vòm bằng đá và đưa tay lên không ngừng sờ soạng. Đột nhiên âm thanh của Vạn giới Chi Châu vang lên nhắc nhở cắt đứt quá trình khám phá của Trương Thành Công. Tinh, cổng dịch chuyển đã kiến tạo hoàn thành. Xuyên việt giả có thể thông qua cổng dịch chuyển trở về thế giới hiện thực. Nghe hết thông báo của Vạn giới Chi Châu thì Trương Thành Công biết được cổng vòm bằng đá kỳ lạ này được gọi là cổng dịch chuyển. Theo như mô tả của Vạn giới Chi Châu, cổng dịch chuyển có chức năng ý như cái tên của nó là đưa xuyên việt giả qua lại giữa thế giới hiện thực và thế giới nhiệm vụ, nó giống như một trạm trung chuyển vậy. Còn có một số chức năng nữa nhưng hiện tại Trương Thành Công chỉ muốn về nhà của mình, nơi đó hắn mới có được cảm giác an toàn. Cuối cùng cũng có thể trở về. Trương Thành Công khẽ lẩm bẩm một tiếng rồi ném cây dịu cờ ép trong tay trên sân đá sau đó bước xuyên qua cổng dịch chuyển. Hắn chỉ thấy trước mắt mơ hồ một thoáng sau đó dần trở lại bình thường. Trong nhà tắm, Trương Thành Công vẫn giữ nguyên tư thế nằm té ngã trên đất. Hắn mở to hai mắt sau đó vội chống tay ngồi dậy ráo rác nhìn bốn phía tìm kiếm Vạn giới Chi Châu. Nó đâu rồi? Vạn giới Chi Châu. Trương Thành Công mở miệng lẩm bẩm một câu sau đó trong đầu lập tức vang lên giọng nói của chị Google. Tinh. Xuyên biệt giả Trương Thành Công phải chăng muốn tiêu hao 10 điểm vạn giới để tiến vào không gian cá nhân? Cơ mờ nở. Muốn vào lại không gian hình cầu kia lại còn cần trả tiền. Đãi ngộ của xuyên biệt giả cũng quá kém đi. Trương Thành Công mắng một tiếng trong lòng sau đó hỏi, tiến vào trong không gian cá nhân thì thân thể ở thế giới hiện thực sẽ xảy ra chuyện gì? Vạn giới chi châu lại vang lên âm thanh trong đầu Trương Thành Công để giải đáp thắc mắc của hắn, xuyên việt giả tiến vào trong không gian cá nhân và thực hiện xuyên việt trong trạng thái ý thức. Thân thể ở thế giới hiện thực sẽ lâm vào hôn mê. Thời gian mặc định mỗi lần xuyên việt vào thế giới nhiệm vụ là 1 giờ. Cho dù xuyên việt giả có ở lại trong thế giới nhiệm vụ bao nhiêu lâu thì khi trở lại thế giới hiện thực cũng chỉ trôi qua 1 giờ. Sau khi xuyên việt giả đạt được đẳng cấp nhân loại cực hạn bậc 1 và sở hữu xếp hạng D trở lên mới có thể thực hiện xuyên việt hoàn toàn cơ thể đến thế giới nhiệm vụ. Đối với việc ý thức xuyên việt làm nhiệm vụ lúc tử vong sẽ không khiến xuyên việt giả chết đi, nhưng đồng thời cũng không thể thu được ích lợi từ quá trình xuyên việt phản hồi thế giới hiện thực tiêu hóa xong một đống thông tin mà vạn giới chi châu cung cấp cho khiến Trương Thành Công không khỏi đau xó não. Hắn không ngờ tới việc xuyên việt cũng nhiều lưu ý như vậy. Ý thức xuyên việt này có lẽ chính là một loại bảo hộ liệu bi của vạn giới chi châu đi. Cũng tốt, ít nhất thời gian đầu không phải lo lắng quá nhiều, nếu đã không chết thì cứ xông pha thôi, lại sợ gì bố con thằng nào. Trương Thành Công vừa cảm thán vừa cởi bộ quần áo lao động vẫn mặc ở nghĩa địa về ném vào trong máy giặt rồi xả nước nóng trong bình nóng lạnh ra tắm rửa. Chương 6, an trực. Chương 6, an trực. Mười mấy phút sau, Trương Thành Công mặc một bộ quần áo thu đông sạch sẽ từ nhà tắm đi ra. Lúc này đã hơn 6 giờ chiều, trời mùa đông lại tối sớm cho nên Trương Thành Công cũng không định đi mua rau về nấu cơm mà mang theo 30.000 sang quán phở bên cạnh cửa hàng điện máy của mình ăn tối. Đều nằm trong khu chợ thôn Xá Điển, bên cạnh cửa hàng điện máy Thành Công của Trương Thành Công có cửa hàng cơm Giang Phở Bò Hoa Vinh. Chủ nhân của quán cơm Giang Phở Bò Hoa Vinh chính là hai vợ chồng Hoa Vinh. Hai người đều đã ngoài 40 và có với nhau hai đứa con gái. Đứa lớn tên Linh năm nay học lớp 10, đứa nhỏ tên Nhi thì mới học lớp 4. Bởi vì hai cửa hàng sắt vách nhau nên Trương Thành Công đối với cả nhà bốn người anh Vinh đều khá quen thuộc. Trương Thành Công sang quán phở thì vừa lúc bắt gặp bọn họ đang ăn tối. Chuyện này cũng là điều dễ hiểu, dù sao quán phở này cũng chủ yếu bán ăn sáng. Đến tối ít khách nên chỉ bán đồ ăn sẵn cho người đi làm công ty về qua mua, còn thừa bao nhiêu thì cả nhà lại dọn một bàn ăn tối khỏi phải nấu nướng. Trương Thành Công đi vào trong quán không hề ngại ngùng, trái lại tỏ ra rất quen thuộc tùy ý kéo một cái ghế ra đặt mông xuống bắt chéo hai chân rồi chêm chế nói, à, nhà anh chị đang ăn cơm sao? Mắt mày có vấn đề sao Thành Công? Rõ ràng vậy rồi còn hỏi. Chị Hoa hơi háng giọng lên trả lời. Chào chú Thành Công. Hai đứa Linh và Nhi ngẩng đầu lên nhìn Trương Thành Công chào một tiếng sau đó liếc nhìn chị Hoa một cái rồi lại cúi ăn tiếp tục ăn cơm, hiển nhiên là rất sợ mẹ mình. Biết được tính cách của bà chị này nên Trương Thành Công cũng không có tức giận mà còn cười cợt trêu tức. Đã ăn chưa? Ngồi luôn vào đây ăn tối với anh chị. Anh Vinh cười ha hả giảng hòa tiện mời luôn Trương Thành Công cùng ăn cơm. Trương Thành Công lắc đầu từ chối rồi móc trong túi quần ra 30.000 đập lên mặt bàn hào sảng nói, không ăn, cho em bát phở tái gầu nhiều thịt nhiều bánh. Thấy cảnh này cả nhà bốn người Hoa Vinh không khỏi mắt chữ o miệng chữ a nhìn kỹ Trương Thành Công mấy lần. Trong đầu họ đều nổi lên cùng một câu hỏi, cái thằng này mọi lần không phải ăn trực cũng là ăn chịu, sao lần này hào phóng thế? Ái chà chà, mới trúng số à? Chị Hoa tặc lưỡi một cái tiện tay cầm 30.000 của Trương Thành Công bỏ vào túi mình xong liếc nhìn bé Nhi đang chan nước canh ra lệnh, Nhi, đi lấy bát đũa cho chú mày. Tiền này tao trừ nợ tuần trước mày ăn sáng chưa trả tiền. Có ý kiến gì không? Bị chị Hoa lườm cho một cái đã sợ run cả chân thì Trương Thành Công nào dám có ý kiến gì? Hắn cười trừ một tiếng nhận lấy bát đũa bé Nhi đưa cho đi xới đầy bát cơm xong kéo ghế ngồi bên cạnh anh Đinh rồi gấp thức ăn tự nhiên như nhà mình. Cũng không phải lần đầu tiên đi ăn trực, Trương Thành Công rất quen thuộc gấp toàn thức ăn ngon ăn trước làm cho chị Hoa không ít lần nhắc nhở hắn chia cho hai đứa Linh và Nhi nữa. Hắn cũng không cảm thấy ngại ngùng gì liền tiện tay gấp cho hai đứa cháu gái mỗi đứa một miếng sần xào chua ngọt xong gạt cả đĩa vào bát của mình rồi nhìn chị Hoa cười hì hì. Chị Hoa tức giận lườm Trương Thành Công một cái xong không nói gì tiếp tục ăn cơm. Một lúc lâu sau, Trương Thành Công đã cơm nước no nê, hắn xếp gọn bát đũa rồi chào anh chị Hoa Vinh một tiếng liền phủi mông về nhà. Anh Vinh nhìn theo bóng lưng Trương Thành Công vừa ra khỏi quán lắc lầu thở dài, cái thằng này, cứ thế này thì bao giờ mới hỏi được vợ. Hừ, còn không mau đi rửa bát đi, muốn cưới vợ hay sao? Chị Hoa quát lên một tiếng làm cho anh Vinh giật mình vội vàng bê mâm bát đi rửa. Hai đứa Linh và Nhi sớm đã chuẩn về phòng của mình làm bài tập về nhà. Giờ này đã không còn khách, chị Hoa nhìn thoáng qua ngoài cửa lắc đầu thở một cái xong cũng bắt đầu quét dọn quán chuẩn bị đóng cửa. Càng về đêm thời tiết càng lạnh, trên bầu trời thôn Xá Điển hôm nay phá lệ quang đãng. Từ mái nhà hoặc nơi trống trải khi ngước lên có thể ngắm nhìn được vầng trăng tròn bành bạnh cùng vô số vì sao lấp lánh. Lúc này cả thôn làng đều đã yên giấc, thế nhưng trên tầng hai cửa hàng điện máy Thành Công vẫn còn sáng đèn. Giống như Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn có viết, ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vô gối, ruột đau như cát, nước mắt đầm đìa. Trương Thành Công cũng giống như lời ấy. Hắn nằm chằn chọc trên giường mãi mà không thể nào ngủ được. Hiện giờ mới 1 giờ sáng, là lần thứ 3 hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn không ngủ được vì lo lắng ngày tận thế. Chỉ còn lại mười mấy ngày nhưng Trương Thành Công lại chưa chuẩn bị được cái gì cả. Trong người có hơn 5 triệu, tài sản giá trị duy nhất của hắn chính là ngôi nhà 2 tầng này. Nhưng ngôi này nhà cũng chỉ là tài sản mà không phải hiện kim nên chẳng có tác dụng gì đối với Trương Thành Công lúc này cả. Hắn cần phải biến tài sản thành tiền mặt sau đó mua sắm vật tư chuẩn bị trước khi tận thế xảy ra. Nghĩ đến liền làm. Trương Thành Công mở tủ lấy giấy tờ nhà đất, sổ đỏ, sổ hộ khẩu bỏ vào trong bao đựng sau đó cầm giấy bút bắt đầu vẽ ra một kế hoạch trước mắt và lên danh sách những thứ cần mua sắm. Một chiếc radio có thể thu sóng AM, FM và sóng ngắn rất cần thiết để theo dõi các thông tin từ chính phủ nhà nước cũng như của quân đội. Tốt nhất là nên mua loại cổ dùng cuộn dây cùng linh kiện hàn cắm và có pin để sạc trở lại. Trương Thành Công miệng vừa lẩm bẩm vừa tìm kiếm radio trên sổ đi và thêm vào giỏ hàng. sở dĩ hắn lựa chọn loại radio này mà không phải loại radio đời mới dùng linh kiện dán nhỏ gọn hơn là bởi vì dòng radio cổ thu các loại sóng AM, FM tốt hơn và cùng bền hơn. Có radio thì cũng phải có nguồn điện. Máy phát điện xăng trong cửa hàng của Trương Thành Công đã có, hắn tìm mua một cái máy phát điện quay tay khẩn cấp công suất 50W cùng một chiếc đèn pin năng lượng mặt trời trên shop đi. Đồ điện cơ bản là như thế đã, tiếp theo là đến đồ ăn và nước uống. Trương Thành Công lại ấn vào thanh tìm kiếm trên shop đi gõ lương khô quân đội. Ngay lập tức trên màn hình điện thoại hiện ra một loạt các loại lương khô khác nhau. Trong đó bán chạy nhất là lương khô 7.554 của Bộ Quốc phòng và lương khô 900 của Trung Quốc. Trương Thành Công tất nhiên là dùng ủng hộ hàng nội địa, hắn liền đặt luôn 10 thùng sắt lương khô 7.554. Ngoài ra đây còn là shop mạn nên bên trong gian hàng còn có rất nhiều các loại mặt hàng do Bộ Quốc phòng sản xuất như sẻng công binh, bình phòng, mũ cối, chảo giã chiến, vong treo, màn cá nhân, quần áo rằng gì, giày hành quân, bạ lộ. Cứ thấy đồ gì phù hợp là Trương Thành Công sẽ lại ấn thêm vào giỏ hàng của mình. Lướt web là một việc làm rất hao tốn thời gian. Trương Thành Công lựa chọn xong tất cả những thứ cần thiết cho vào giỏ hàng trên ứng dụng sổ thì xong cũng đã 6 giờ sáng. Ngoài đường lúc này bắt đầu náo nhiệt lên bởi tiếng gọi nhau của học sinh trung học cơ sở đang đến trường cùng với sự huyên náo trong chợ. Trương Thành Công đứng dậy vươn vai ngáp dài một tiếng sau đó cầm một bộ quần áo chỉ mặc trong các dịp lễ Tết, cưới hỏi vào trong nhà tắm. Hào hào. Dòng nước từ vòi hoa sen xối lên người làm cho Trương Thành Công lập tức thanh tỉnh lại. Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi lái xe đạp điện rời khỏi cửa hàng. Chương 7, cải tạo nhà 1. Chương 7, cải tạo nhà 1. Mục đích của Trương Thành Công rất rõ ràng. Hắn ra khỏi cửa hàng liền rẽ lên trên đê sông Hồng rồi đi thẳng một mạch khoảng 10 cây số lên thành phố Nam Định. Trương Thành Công muốn đi tới cửa hàng cầm đồ F88 ở đầu đường Điện Biên trên thành phố Nam Định để cắm nhà lấy tiền mặt. Đây cũng là cách nhanh nhất mà hắn có thể nghĩ ra được để có tiền. Dù sao tới lúc tận thế thì cũng chẳng có người nào có thể tới đòi nợ được cả, số tiền này hoàn toàn là free. Trên đê vào lúc sáng sớm ngoài học sinh ra thì cũng chỉ bắt gặp công nhân của các khu công nghiệp, có thể thấy đường đi khá ít người khiến cho hành trình của Trương Thành Công rất thuận lợi, không hề gặp biến cố ngoài ý muốn gì đã đến được cầu Đỏ Quan, cây cầu dẫn sang thành phố. Và ở chân cây cầu này tồn tại một món ăn rất nổi tiếng, bánh mì Nam Định. Bánh mì Nam Định không giống với bánh mì ở bất cứ nơi đâu, đây là loại bánh ăn kèm thịt thơm ngậy, mỡ màng kèm thịt xá xíu ba ruốc, chủ quán cho thêm cái nước sốt ra truyền sệt sệt kèm với hành phi nhà làm rất thơm ngon. Rau thơm, dưa chuột và đu đủ ăn kèm ngoài cũng khá vừa miệng. Trương Thành Công nhân lúc còn sớm tạt vào quán bánh mì Việt ở ngay chân cầu ăn liền hai cái cùng một cốc sữa đậu nóng xong mới tiếp tục hành trình của mình. Đến cửa hàng cầm đồ F88 ở đầu đường Điện Biên thành phố Nam Định vừa hay là giờ mở cửa. Trương Thành Công ngó trước ngó sau chờ cho thương người sau đó mới lái xe đạp điện sang đường. Vừa mới vọt lên vỉa hè thì đã có một nam nhân viên mặc áo đồng phục xanh đặc trưng của F88 đang ngồi dưới gốc cây vội vàng đứng dậy tiếp đón Trương Thành Công. "Em chào anh ạ, anh cứ để xe đó cho em cất." Nam nhân viên F88 niềm nở chào hỏi rồi xung phong giúp đỡ Trương Thành Công. Trương Thành Công thấy có cu li tình nguyện giúp đỡ bản thân nên rất vui vẻ cởi mũ bảo hiểm bỏ vào trong giỏ và giao xe đạp điện của mình cho nhân viên kia rồi đi thẳng đến cửa chính cửa hàng F88. Lúc này ở đằng sau cửa kính của cửa hàng F88 có một nữ nhân viên F88 đang đứng bấm điện thoại. Thái độ làm việc của nhân viên ở đây thật tệ. Trương Thành Công âm thầm đánh giá. Nữ nhân viên này vừa nhìn thấy Trương Thành Công đi tới thì vội cất điện thoại vào trong túi rồi kéo mở cửa kính sau đó quen thuộc đặt một tay lên ngực mỉm cười cúi đầu đối với vị khách hàng mới tới chào. "Em chào anh. Mời anh vào ạ." Giọng nói và nụ cười của nữ nhân viên trẻ trung xinh đẹp mở cửa rất cuốn hút, thế nhưng Trương Thành Công mặt không biến sắc, cũng không nhìn nhiều nữ nhân viên vài ánh mắt mà chỉ gật đầu một cái coi như đáp lại rồi theo sự dẫn đường của nữ nhân viên F88 này vào trong cửa hàng. Trương Thành Công không phải không bị sắc đẹp ảnh hưởng, đây chỉ là hắn rất nhát gái nên cố tỏ ra lạnh lùng bình tĩnh, hoặc cũng có thể hắn là một nghệ nhân làng gốm Bát Tràng. Cả hai đi vào bên trong cửa hàng cầm đồ F88 xong nữ nhân viên kia tiếp tục hướng dẫn Trương Thành Công đến bàn tiếp khách. Lúc này còn sớm nên bên trong chẳng có người nào, Trương Thành Công tùy ý chọn một cái ghế rồi ngồi xuống. Trương Thành Công mới đặt mông chưa ấm thì nữ nhân viên tiếp đón hắn liền mở một chai nước khoáng mới tinh và rót 1/2 ly nước đặt trước mặt hắn mỉm cười nói, "Mời anh ngồi ạ." "Ừm, cảm ơn bạn." Trương Thành Công cảm ơn một tiếng tiếp nhận ly nước, hắn đang định mở miệng hỏi chuyện cắm sổ vay tiền thì nữ nhân viên F88 đứng bên cạnh đã trước tiên hỏi, "Không biết anh cần giúp đỡ gì ạ?" Trương Thành Công được hỏi xong cũng thuận nước đẩy thuyền lấy ra sổ đỏ và giấy tờ liên quan đặt lên mặt bàn vào thẳng vấn đề đáp, "Mình cần cắm sổ đỏ, không biết cần phải làm thủ tục như thế nào?" Nữ nhân viên F88 liếc nhìn qua một lượt giấy tờ nhà đất trên mặt bàn liền nói, "Anh ngồi chờ một chút sẽ có bạn giao dịch viên ra tư vấn ạ." Dứt lời, nữ nhân viên F88 bước nhanh vào sau quầy đi tìm người phụ trách việc vay tiền. Không để cho Trương Thành Công chờ lâu, một lát sau, một nam giao dịch viên cầm theo một tập tài liệu từ sau quầy đi tới bàn tiếp khách. Nam giao dịch viên nở một nụ cười rất tiêu chuẩn chào Trương Thành Công sau đó ngồi xuống đối diện hắn và hỏi, "Chào anh. Anh muốn thế chấp sổ đỏ ạ?" Trương Thành Công gật đầu một cái đáp, "Giấy tờ mình đều mang đến đây, bạn nom kiểm tra xem còn thiếu gì không?" Nam giao dịch viên đáp một tiếng xong cũng không có xem xét giấy tờ của Trương Thành Công ngay mà bắt đầu tư vấn về các khoản vay và điều kiện vay của công ty cho hắn rõ ràng sau đó mới hỏi đến cung cấp các giấy tờ liên quan để xác minh rồi tiến hành thẩm định tài sản. Tất cả các thủ tục tiến hành thuận lợi. Và đúng như quảng cáo, 15 phút sau khi rời khỏi cửa hàng cầm đồ thì điện thoại của Trương Thành Công len ken kêu lên báo hiệu tiền đã vào tài khoản. Bởi vì Trương Thành Công là cần tiền gấp nên bên chi nhánh tại Điện Biên chỉ có thể giải ngân trước cho hắn 400 triệu. Kết hợp với số tiền cũ còn trong tài khoản nữa vừa bạn một giấc một villa, tức 405 triệu đồng. Trương Thành Công có tiền liền mở áp sọ tỷ ra thanh toán đơn đặt hàng hắn đã chọn trong giỏ hàng cho sớm ngày nhận được thứ mình mua. Sau khi đơn hàng được xác nhận thành công, hắn tiếp tục lái xe đạp điện vào một cửa hàng chuyên lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời đặt mua 2 tấm pin mặt trời 500 W, một bộ biến tần và bình ắc quy lưu điện. Trong tận thế, chắc chắn hệ thống cung cấp điện sẽ ngừng hoạt động, thế nên Trương Thành Công nghĩ phải sớm chuẩn bị một hệ thống cung cấp điện năng lượng mặt trời cho căn nhà của mình. Một bộ thiết bị điện năng lượng mặt trời có giá hơn 100 triệu cho nên cửa hàng có đề nghị miễn phí lắp đặt nhưng Trương Thành Công từ chối. Bản thân hắn cũng có thể tự lắp đặt được, ngoài ra hắn muốn chờ sau này mới lắp đặt nhằm đề phòng khi tận thế xảy ra có đồ vật gì rơi trúng mái nhà, đến lúc đó hỏng hóc không gọi được bảo hành thì thật là được không bù mất. Thanh toán tiền hàng và cung cấp địa chỉ cho nhân viên cửa hàng xong Trương Thành Công cũng không đội về mà tiếp tục đi dạo chợ rồng mua sắm mấy thứ linh tinh như máy khoan tin, máy bắn vít tin, bộ dụng cụ đa chức năng. Phải đến gần trưa, Trương Thành Công chở theo một thùng nhựa đựng đầy dụng cụ máy móc từ thành phố Nam Định trở về nhà. Lúc này vừa hay bắt gặp được nhân viên cửa hàng điện năng lượng mặt trời đang đứng trước cửa hàng điện máy thành công của Trương Thành Công chờ đợi. Trương Thành Công dừng xe lại trong sân cửa hàng vừa vặn chìa khóa tắt xe đạp điện vừa gạt chân chống xe. Hắn xuống xe xong nhanh chân cầm chìa khóa đi mở cửa đồng thời hỏi, mấy cậu đợi lâu chưa? Đã dặn là đầu giờ chiều rồi hắn trở. Thấy Trương Thành Công vội vàng hấp tấp như vậy khiến cho một nam nhân viên cười nói, không sao anh ạ, bọn em đợt này cũng rảnh lắm. Ừm, thế chuyển đồ vào bên trong giúp tôi nhé. Trương Thành Công ậm ừ một tiếng vừa mở cửa xếp vừa chỉ chỗ cho hai nam nhân viên chuyển các thùng chứa hệ thống tin năng lượng mặt trời. Nam nhân viên vừa trả lời Trương Thành Công nghe xong liền đáp, được rồi, bọn em chuyển đồ ngay đây ạ. Chương 8, cải tạo nhà 2. Chương 8, cải tạo nhà 2. Đi giao hàng cho Trương Thành Công có hai nhân viên, hai người họ đeo lên găng tay bảo hộ rồi thành thạo tháo dỡ thùng hàng trên xe tải chuyển xuống. Rất nhanh hai nam nhân viên đã chuyển xong đồ và đi ra khỏi cửa hàng điện máy của Trương Thành Công, đợi cho hắn ký nhận vào biên lai xong nam nhân viên lái xe chào một tiếng chuẩn bị về cửa hàng báo cáo. Trước khi hai người đi Trương Thành Công còn không quên nhét vào tay tài xế lái xe 10.000 nhắc nhở, đi qua chợ mua hai nắm xôi mà ăn cho đỡ đói. Hai nam nhân viên cũng không thể từ chối lòng tốt của khách hàng nên hai nam nhân viên đành phải tươi cười nhận lấy rồi leo lên ô tô và nổ máy rời đi. Trương Thành Công liếc nhìn chiếc xe bán tải chạy xa xa, trong đầu tự hỏi không biết bản thân có nên đi thuê một chiếc xe ô tô tải 1 tấn hay không. Thế nhưng nghĩ nghĩ sau đó hắn lắc đầu dắt xe đạp điện vào trong cửa hàng rồi đóng cửa lại. Dù sao một tên thuộc tầng lớp bình dân như hắn cũng không có nhu cầu học lái xe, thuê xe về để không thì thật lãng phí tiền. Những ngày tiếp theo Trương Thành Công liên tục chạy ngược chạy xuôi đi thuê thợ về cải tạo lại căn nhà 2 tầng của mình trở nên kiên cố hơn bằng khung sắt. Đồ đạc linh tinh tinh trong nhà cũng bị bán thanh lý hết cho bà đồng nát xóm 15. Làng xóm láng giềng xung quanh vô cùng hiếu kỳ nhưng khi hỏi Trương Thành Công thì hắn toàn đánh trống lảng nói nhăng nói cuội lấp liếm cho qua. Ngay cả anh Đinh sang hỏi thăm nhưng Trương Thành Công cũng giấu giếm và chỉ bảo nhà xuống cấp nên sửa lại. Thế nhưng đến khi sửa xong thì căn nhà của hắn lúc này không khác gì một cái nhà tù vô cùng kiên cố. Toàn bộ khoảng sân trước cửa hàng bị khung sắt quay kín mít, trên sân thượng lắp thêm một tép nước nữa sau đó cũng được lập một lớp tôn dày vô cùng chắc chắn. Trương Thành Công không tiếc tiêu nhiều tiền thuê 3 đội thợ cho nên chỉ mất 3 ngày là tất cả công việc đều hoàn thành. Buổi tối ngày căn nhà 2 tầng của Trương Thành Công cải tạo hoàn thành, anh Vinh cùng gia đình được mời sang ăn cơm liên hoan. Trong bữa cơm, anh Vinh cầm gáo múc rượu tự làm bằng tre múc cho Trương Thành Công non nửa chén rượu 3 kích còn mình thì đẩy chén rồi nâng lên cụng ly với hắn hỏi, này Thành Công, chú mày cải tạo cửa hàng thành cái dạng này thì kinh doanh làm sao được? Trương Thành Công không có đáp lại ngay mà trước hết cầm chén rượu của mình lên uống một hơi cạn sạch. Rượu 3 kích anh Vinh đã ngâm được hơn 5 năm có số độ rất cao. Trương Thành Công mới uống đến chén thứ 6 mà đã có chút lâng lâng, có lẽ là bởi vì men say cho nên hắn buột miệng đáp, 10 ngày nữa tận thế rồi, em cải tạo lại nhà để chống zombie. Phút. Nghe được lời nói hoang đường của Trương Thành Công khiến cho cái Linh đang uống Coca có lạ không nhịn được cười nên phun nguyên một ngụm Coca trong miệng ra đẩy mặt bé Nhi khiến nó kêu ầm lên lấy hai tay nhỏ đánh chị mình. Ha ha, anh Vinh thấy hai đứa con gái yêu của mình náo cho không nhịn được bật cười sảng khoái một tiếng xong mới nhắc nhở, Nhi không náo nữa. Cái Linh lấy giấy lau cho em đi. Ổn định xong hai đứa Linh Nhi, anh Vinh quay sang vỗ vỗ vai Trương Thành Công cười không ngậm được miệng trêu nói, thế cơ à, sợ thật đấy. Dứt lời xong trong phòng lại truyền đến rất nhiều tiếng cười bang, chị Hoa thường ngày nghiêm túc cũng không nhịn được mà che miệng lại cố gắng không phát ra âm thanh nhưng hai vai lại không ngừng run lên đã bán đứng chị. Không khí bị lời nói như đùa của Trương Thành Công và hai đứa trẻ con biến trở nên vô cùng vui vẻ. Trương Thành Công thấy mọi người không tin còn cố gắng giải thích mấy lần, thế nhưng tất cả cũng chỉ coi như nghe cho vui, không ai thực sự lưu tâm những lời hắn nói. Bữa liên hoan kéo dài đến 9 giờ mới kết thúc. Hôm nay chị Hoa hiếm khi không có chửi chồng mắng con, chị cùng cái Linh dọn dẹp bát đũa và bỏ đồ ăn thừa vào túi bóng mang về nhà mình xử lý. Trương Thành Công cũng không biết bản thân là làm như thế nào leo được lên giường ngủ. Đợi cho hắn hoàn toàn tỉnh táo lại thì cũng đã là sáng ngày hôm sau. Trương Thành Công xuống giường liền cầm lấy bình nước ngực uống một hơi cạn sạch hơn nửa lít nước đun sôi để nguội bên trong. Sau đó hắn lại vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Khoa học nói không sai, uống nhiều rượu sẽ làm cơ thể bài tiết nước tiểu với lượng nhiều hơn và khiến người uống rơi vào trạng thái mất nước. Nửa giờ sau Trương Thành Công trưng ra một mặt hể bại đi sang quán phở bò của anh chị Hoa Vinh ăn sáng. Anh Vinh đang đứng ở quầy thái thịt bò thì nhìn thấy Trương Thành Công siêu siêu mẹo mẹo kiếm bàn ngồi không nhịn được cười lên trêu chọc, ha ha. Thành Công, tiểu lượng thật kém nha, có mỗi mấy chén đã đi đứng không đứng thế này rồi. Trương Thành Công ngồi xuống ghế sau đó liếc mắt anh Vinh một cái đáp, trong làng ai mà chả nghe danh Vinh thịt lợn uống rượu bằng bát. Thằng em nào có thể sánh được. Hừ. Anh Vinh chặt con dao cái phập lên trên tất gỗ lạnh lùng nói, thằng danh con này, đây là béo khỏe, béo cường trắng. Mày hiểu không? Rồi rồi. cho em bát phở chín ít hành đi. Trương Thành Công cũng không có tiếp tục tìm chết, hắn gọi một bát phở nhanh chóng ăn xong rồi thanh toán tiền và về nhà. Vào trong nhà xong, Trương Thành Công đóng kỹ cổng sắt lại, cũng không có ý định tiếp tục kinh doanh cửa hàng. Hắn đi thẳng lên tầng 2 rồi leo lên trên giường. Trương Thành Công lựa chọn một tư thế nằm thoải mái nhất, sau đó thầm gọi, vạn giới chi châu, tiến vào không gian cá nhân. Tinh. Xuyên Việt giả Trương Thành Công phải trang tiêu hao 10 điểm vạn giới để tiến vào không gian cá nhân. Phải. Trương Thành Công vừa dứt lời liền dùng mình một cái và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Trong thoáng chốc ý thức của hắn đã xuất hiện ở trong không gian cá nhân. Lần thứ hai đứng ở trên sân đá đối diện với cổng dịch chuyển vẫn khiến Trương Thành Công cảm thán không thôi về sự thần kỳ của nơi này. Trương Thành Công đi dạo một hồi quanh cổng dịch chuyển quan sát tỉ mỉ một hồi lâu nhưng cũng không tìm ra được thứ gì ngoài đá và đá. Hắn lại đi đến sát biên giới của sân đá rồi thò đầu nhìn xuống bên dưới không gian cá nhân thầm hỏi không biết nếu rơi xuống dưới có làm sao không. Tất nhiên chỉ là tò mò, hắn cũng không có dũng khí đi thử. Trương Thành Công lùi lại mấy bước vào trong sân đá xong ngồi xuống sân đá chống hai tay ra sau và thất thần ngắm nhìn vô số những điểm sáng đủ loại màu sắc bên ngoài không gian cá nhân. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ biết gần một giờ đồng hồ sau hắn đột nhiên mở bảng thông tin cá nhân ra xem. Một bảng thông tin cá nhân trong trạng dạng màn hình lập thể 3D như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng xuất hiện trước mắt Trương Thành Công, bên trên có ghi: Xuyên Việt giả, Trương Thành Công. Chủng tộc: Nhân loại. Đẳng cấp: 0. Xếp hạng: E danh hiệu: 0. Thể chất: 10. Sức chịu đựng, thể lực, kháng tính, khả năng hồi phục, lực lượng: 10. Lực công kích, khả năng bộc phát, linh hoạt: 10. Tốc độ di chuyển, ra đòn, né tránh, phản ứng, tinh thần: 10. Phản ứng thần kinh, trực giác, trí nhớ, năng lượng: 50. Mỗi giờ hồi phục 1 năng lượng. Gấp đôi trong trạng thái nghỉ. Chỉ số năng lượng bằng chỉ số tinh thần nhân 2 cộng chỉ số thể chất, lực lượng, linh hoạt. Chỉ số của người bình thường là 10, điểm vạn giới, 950. Kỹ năng: kháng khuẩn, e kỹ năng bị động. Gia tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc phải các loại bệnh vặt. Bảng thông tin cá nhân của Trương Thành Công vẫn vậy, chẳng có thay đổi gì cả. Hắn nhàm chán đóng lại bảng thông tin cá nhân rồi túi người nhặt lại chiếc dịu cờ ép đã trên đất ngắm nghĩa một hồi xong nhỏ giọng gọi vạn giới chi châu hỏi thăm. Vạn giới chi châu, làm sao để tiến hành xuyên việt làm nhiệm vụ? Tinh. Xuyên Việt giả có thể dùng suy nghĩ của mình để câu thông với cổng không gian để tiến hành xuyên Việt hoặc trở về thế giới hiện thực. Chương 9, đưa thư. Chương 9, đưa thư. Trương Thành Công ngẫm nghĩ hồi lâu nội dung vạn giới chi châu cung cấp rồi bắt đầu thử làm theo, hắn tập trung nhìn chằm chằm vào cổng dịch chuyển trước mặt. Sau một cái chớp mắt, trên cổng đá hiện lên hai dòng chữ trở về và xuyên Việt. Như mặt chữ ý nghĩa, trở về là quay lại thế giới hiện thực, tiêu hao 10 điểm vạn giới một cách vô nghĩa. Xuyên Việt thì là tiến hành đi đến thế giới nhiệm vụ ngẫu nhiên nào đó. Trương Thành Công không cần phải suy nghĩ nhiều liền lựa chọn xuyên Việt. Nương theo sự lựa chọn của Trương Thành Công, trên cổng dịch chuyển bắt đầu biến hóa, một vòng xoáy trên cổng dịch chuyển hình thành. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy được ở bên kia cổng dịch chuyển là một khu rừng rậm, nơi đó thấp thoáng ẩn hiện bóng dáng của rất nhiều người đang cấp tốc di chuyển theo cùng một phương hướng như đang hành quân. Đồng thời vạn giới chi châu cũng vang lên hai thông báo. Tinh. Thế giới nhiệm vụ khởi tạo hoàn tất. Tinh. Thời kháng chiến chống Pháp, máy truyền tin rất hiếm, phần lớn chỉ thị, mệnh lệnh đều do người chuyển tới. Người làm nhiệm vụ truyền tin đó gọi là liên lạc viên. Thiếu nhi làm nhiệm vụ liên lạc có nhiều cái lợi. Các em đi từ nơi nọ đến nơi kia nhanh không kém người lớn, hơn nữa khi gặp nguy hiểm, như gặp địch, thì chỉ cần giấu tài liệu đi là được an toàn, không bị bắt như khi người lớn làm nhiệm vụ này gặp địch. Bởi vậy, thời chống Pháp có rất nhiều em thiếu nhi làm nhiệm vụ liên lạc trong các đơn vị. Nhiệm vụ chính, đem tin tức đưa cho chỉ huy đồn mang cá. Thôi rồi lượm ơi. Trương Thành Công chỉ kịp bật thốt lên 5 chữ sau đó liền bị cổng dịch chuyển hút vào bên trong. Thời tiết mùa lúa chín ở Huế có chút oi bức nóng lực. Bên trong cánh rừng già cách kinh thành Huế 5 cây số, nơi đây lúc này có mấy chục chiếc lều dã chiến được cẩn thận ngụy trang thêm bằng lá cây khiến cho chúng như hòa lẫn vào trong thiên nhiên vô cùng khó phân biệt. Ở góc đông nam khu đóng quân, trên một chiếc võng nhỏ cột vào hai thân cây lớn có một cậu nhóc khoảng 8-9 tuổi nằm ngủ, đây chính là Trương Thành Công sau khi xuyên qua thế giới này thay thế nhân vật lượng trong một tác phẩm rất nổi tiếng sáng tác năm 1949 của nhà thơ Tố Hữu. Do lúc xuyên biệt đúng vào lúc cả trung đoàn đang hành quân suốt đêm nên đến gần sáng Trương Thành Công mới được nghỉ ngơi một chút và bây giờ hắn vẫn còn đang ngủ rất say. Thế nhưng đúng lúc này, từ trong lều chỉ huy đi ra một nam trung niên mặc quân phục, ông nhẹ vô vai đánh thức hắn. Thành Công, dậy đi, có nhiệm vụ. Trương Thành Công giật mình vội vàng đứng bật dậy, khi nhìn thấy là trung đoàn trưởng thì hắn mới nhẹ thở ra một hơi sau đó nghiêm trang đưa tay theo kiểu chào quân đội hô, báo cáo trung đoàn trưởng, cháu đã sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ. Trung đoàn trưởng cười hiền lành nhìn Trương Thành Công vẫn còn ngáp ngủ đưa cho hắn một nắm cơm trắng bên trên còn có hai miếng thịt khô dặn, ăn sáng xong rồi tới lều gặp chú. Đây chính là bữa ăn vô cùng sang trọng, phải biết rằng trong chiến tranh, lương thực thực phẩm vô cùng thiếu thốn, bữa ăn lúc nào độn rất nhiều khoai sắn, gạo nhiều thì được 1/10. Nguồn cung cấp dinh dưỡng cho bộ đội đến từ rau rừng và những con giun đất. Giun có hàm lượng đạm rất cao, rất khó có loài nào có thể sánh được với chúng, chỉ cần một gốc giun có nghĩa là đã cầm được một cục thịt, hơn nữa dưới đất rất sẵn giun, đào một lúc đã đủ cho cả trung đoàn ăn. Tối ngày hôm qua trước khi hành quân thì Trương Thành Công cũng đã được nếm qua món giun đất nướng vô cùng khó ăn, cho nên tiếp nhận bữa cơm sáng cao cấp này khiến cho hắn có dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ đây là bữa cơm lên đường trong truyền thuyết? Mặc kệ, phải ăn mới có sức. Trương Thành Công cầm nắm cơm lên ngấu nghiến ăn. Một phần là vì đói, còn một phần là vì nó ngon hơn gấp nhiều lần so với món giun nướng hôm. Rất nhanh giải quyết xong nắm cơm, hắn cầm bình tong beo ở bên hông lên uống một hớp lớn nước xong rồi ở lên một tiếng thoải mái. Ăn cũng đã ăn xong, đã đến lúc đi làm nhiệm vụ, Trương Thành Công chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi đi lên lều chỉ huy. hắn nhỏ giọng gọi một tiếng xong mới vén tấm vải treo ngoài lều chỉ huy lên để đi vào trong. Trung đoàn trưởng thấy Trương Thành Công vào thì chỉ tay vào một cái ghế trống rồi lại tiếp tục viết cái gì đó trên giấy. Trương Thành Công cũng không thắc mắc nhiều, ngồi yên trên ghế chờ đợi. 5 phút sau, trung đoàn trưởng đặt bút xuống bàn, ông gấp nhỏ tờ giấy lại cho vào một chiếc phong thư rồi niêm phong lại đưa cho Trương Thành Công nói, đây là tin tức vô cùng quan trọng, chú muốn cháu đưa tận tay cho chỉ huy Nam ở đồn Măng Cá, cháu hiểu rồi chứ? Trương Thành Công dùng hai tay tiếp lấy phong thư dõng dạc trả lời, đã rõ thưa trung đoàn trưởng. Lúc này bên tai hắn cũng vang lên âm thanh thông báo của vạn giới Chi Châu. Tinh. Nhiệm vụ mang thư tín giao tận tay cho chỉ huy Nam, thời hạn 2 giờ. Đồng thời trong đầu Trương Thành Công cũng nhiều hơn một đoạn ký ức liên quan đến chỉ huy Nam và đồn Măng Cá. Đồn Măng Cá hay còn gọi là Trấn Bình Đài nằm ở góc đông bắc kinh thành Huế. Trong quá trình xâm lấn chủ quyền với triều đình Huế, người Pháp đã tìm cách chiếm hữu Trấn Bình Đài kể từ sau vụ đánh chiếm Trấn Hải Thành vào năm 1883. Vì yếu thế, triều đình nhà Nguyễn phải nhường Trấn Bình Đài cho quân đội Pháp đóng quân theo tinh thần điều vệ của hiệp ước vệ thệ nốt năm 1884. Lúc đó, nơi đây vẫn được gọi là thành Măng Cá nhưng vào năm 1886, toàn quyền Cao Bật lại ép triều đình Đồng Khánh nhường thêm một khu đất ở bên trong góc đông bắc của kinh thành để quân đội Pháp xây dựng thêm doanh trại, đồn bót, bệnh xá, nhà nguyện. Người Pháp còn xây một bức tường thành bằng đá và gạch cao để ngăn cách riêng biệt phần tô giới mà họ thủ đắc trong thành nội, cồn xe si ẩn phơ rằng sẽ dễ hủ. Do đó, để phân biệt sự khác nhau giữa hai địa phận ấy, nhân dân địa phương đã gọi Trấn Bình Đài là Măng Cá nhỏ và khu đất mới nhường thêm ở trong góc đông bắc của kinh thành là Măng Cá lớn. Trương Thành Công cần phải mang thư đến cho chỉ huy Nam cũng không phải là ở trong đồn Măng Cá mà là ở một căn cứ bí mật gần đó. Căn cứ này trước đây không lâu đã để Trương Thành Công mang một mật lệnh cho trung đoàn trưởng yêu cầu ông đóng quân trong rừng rậm. Hiện tại cả trung đoàn đã hoàn thành mệnh lệnh nên viết một phong thư phản hồi. Trương Thành Công đã hiểu rõ mọi chuyện và cũng nắm được đường đi đến căn cứ bí mật. Lúc này hắn không chỉ hoãn nữa mà lập tức lên đường. Trung đoàn trưởng nhìn hắn muốn đi thì gật đầu nhắc nhở, đi đường cẩn thận, đám lính giặc gần đây đã tăng cường tuần tra. Trương Thành Công giơ tay chào kiểu quân đội biểu thị mình đã rõ rồi lập tức chạy ra khỏi lều chỉ huy và hướng theo phương xa mà đi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ càng lúc càng xa kia, trung đoàn trưởng trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh cho cả trung đoàn nổ trại chuẩn bị di chuyển. Nửa giờ sau, lúc này thì Trương Thành Công đã chạy ra sát bìa rừng, trước mặt là cánh đồng lúa trải dài như vô tận. Hắn trèo lên một ngọn cây cao sau đó nheo mắt lại để quan sát. Chương 10, Đu Đẩn Kỳ Hiệu. Chương 10, Đu Đẩn Kỳ Hiệu. Cách xa nơi Trương Thành Công đang ẩn nấp hơn 500m trong cánh đồng lúa, hắn nhìn thấy hai tên lính vai đeo theo súng, vừa đi vừa sục sạo xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Trong nguyên tắc chính là ở đây Lượm đã hy sinh, hai tên lính kia hẳn là thủ phạm. Trương Thành Công lẩm bẩm, đầu óc lúc này đang điên cuồng vận động để nghĩ ra kế sách. Thân lúa chỉ cao tới nửa đầu, nếu mù quáng chạy trong cánh đồng chắc chắn sẽ ăn một viên hỉ ở con, bỏ thì tốc độ quá chậm không kịp giao thư, nhiệm vụ sẽ thất bại. Chết tiệt, phải làm sao đây? Bất chợt Trương Thành Công phát hiện ra một chi tiết mang tính chất đột phá, chỉ có một tên lính người Pháp có súng, kẻ đi bên cạnh là dân địa phương, có lẽ làm nhiệm vụ dẫn đường cùng tiên dịch. Hơn nữa Trương Thành Công còn có dịu cơ ép. Phải rồi, dịu cơ ép. Hắn đã nghĩ ra cách. Trương Thành Công trèo xuống cây xong liền lấy ra chiếc khăn mùi xoa trắng trong túi buộc vào một cành cây dài. Ngay cả phong thư được trung đoàn trưởng đưa cho cũng bị hắn lấy ra cầm trên tay. Chờ cho tên lính thực dân Pháp và kẻ dẫn đường kia tới gần, Trương Thành Công nắm cả hai thứ giơ lên cao rồi từ từ bước đi ra, trong miệng không ngừng cầu nguyện cái tên kia hiểu ý mình đừng có nổ súng. Rất may mắn, lần này Trương Thành Công đánh được thắng, cả hai tên không có tấn công mà tiến lên bao vây hắn. Đừng bắn, cháu bị người khác ép mang cái này cho người ta, cháu không biết gì hết cả. Trương Thành Công đối mặt với hai tên này bày ra một bộ dáng khẩn trương sợ hãi nói rất nhanh, giống như nếu chậm trễ thì sẽ được ăn kẹo đồng vậy. Kẻ dẫn đường kia là một tên bán nước, gã đã đầu quân làm việc cho đám giặc ngoại xâm giết hại chính những đồng bào của mình. Một kẻ ghê tởm không bằng xuất sinh. Trương Thành Công nhìn gã một thoáng sau đó cúi đầu xuống nắm chặt hai tay để áp chế cảm xúc căm phẫn trong lòng, hắn sợ bản thân mất khống chế làm hỏng mất kế hoạch. Trong lúc Trương Thành Công cúi đầu thì tên lính thực dân cùng gã dẫn đường đã trao đổi với nhau vài câu, hắn cũng không biết tiếng Pháp nên không biết bọn chúng nói gì, chỉ thấy gã dẫn đường quát, cầm thư lại đây. Đang bình thường đột nhiên gã dẫn đường quát lớn khiến cho Trương Thành Công giật mình một cái, hắn vội vâng vâng dạ dạ đưa dùng hai tay đưa phong thư cho gã. Toàn bộ hành động cử chỉ của hắn đều bày ra bộ dáng vô hại đến cực điểm nhằm hạ xuống lòng cảnh giác của hai tên trước mặt. Bọn chúng có vẻ như coi thường Trương Thành Công là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, liền tay cũng không thèm trói lại mà chỉ lục soát khắp người xem còn giấu thứ gì hay không. Sau khi xác nhận chỉ có phong thư thì gã dẫn đường hung hăng vỗ đầu Trương Thành Công một cái thật mạnh rồi ra lệnh, đi theo bọn tao về đồn. Trương Thành Công giận đến cắn chặt hai hàm răng nhưng cũng không có tỏ ra thái độ gì, hắn chỉ cúi đầu đi theo sau lưng gã dẫn đường. Tên lính Pháp cầm được phong thư liền mở ra đọc, thế nhưng buồn cười thay là hắn không hiểu được ngôn ngữ của đất nước chúng đang xâm chiếm. Tên này lật qua lật lại lá thư vài lần sau đó đưa cho gã dẫn đường để gã phiên dịch cho mình. Và cứ thế gã dẫn đường vừa đi vừa phiên dịch nội dung trong lá thư ra tiếng Pháp cho tên lính thực dân nghe. Càng đọc thì tên lính thực dân càng cười lên quá trí, có vẻ như nội dung trong lá thư trung đoàn trưởng biết cho chỉ huy Nam có một bí mật ghê gớm nào đó rất có lợi cho phe thực dân. Nhìn thấy cảnh này khiến cho Trương Thành Công càng thêm hạ quyết tâm không được để lá thư này lọt vào tay bọn xâm lược. Trong lúc hai tên còn đang vui vẻ nói chuyện với nhau về công lao ngày hôm nay cùng phần thưởng sẽ nhận được, thì từ sau lưng, kẻ mà bọn chúng coi là con nít danh vô dụng đang rón rén tiếp cận. Khi khoảng cách tiếp cận đã đủ gần, Trương Thành Công chợt sững người lại. Trong lòng hắn có điểm mâu thuẫn, do dự không dám ra tay. Vạn giới Chi Châu, nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ gây ra ảnh hưởng gì? Trương Thành Công trong lòng thầm hỏi. Rất nhanh Vạn giới Chi Châu trả lời hắn, nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt. Nguyên bản quy tính ban đầu là tên lính Pháp sẽ giết chết người đưa tin và lấy được phong thư. Qua câu trả lời của Vạn Giới Chi Châu cho Trương Thành Công biết được rằng hắn sẽ chả thay đổi được gì trong tiến trình vận chuyển của thế giới ngoài việc bản thân hắn còn sống sót và có lẽ là sẽ gia nhập trận doanh theo phe thực dân trở thành một kẻ phản quốc. Nghĩ đến đây Trương Thành Công sửng sốt. Cơ mờ nờ Thành Công, mày đang nghĩ cái đéo gì vậy? Là một người lính dự bị trải qua 2 năm huấn luyện quân sự tại biên giới phía Bắc khiến cho Trương Thành Công không được phép sinh ra những ý nghĩ làm tổn hại đến tổ quốc. Trương Thành Công bước đi theo sau lưng tên lính thực dân một quãng đường thật dài, đột nhiên hắn ngẩng cao đầu lên, trong ánh mắt sáng tỏ vô cùng. Vào thời khắc ấy trong Trương Thành Công như bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Hắn dần trở nên kiên định lên và bộc phát toàn bộ 10 điểm linh hoạt của mình chạy nhanh về phía trước mấy bước rồi dùng sức đạp mạnh mặt ruộng mượn lực nhảy lên cao hơn 2 mét. Trương Thành Công trên không trung con người như con tôm, hai tay hắn giơ cao quá đỉnh đầu, miệng gào thét gọi, dịu cơ ép. Tức thì cây dịu cơ ép ở trong không gian cá nhân của Trương Thành Công được chuyển tống đến trong hai tay của hắn. Đây cũng là chức năng lấy vật phẩm tới thế giới nhiệm vụ mà đêm ngày hôm qua hắn dò hỏi được Vạn Giới Chi Châu khi không tìm thấy vật phẩm mình mua ở đâu. Vật phẩm bị đưa đến thế giới nhiệm vụ mà không có cách nào cất giữ sẽ không thể mang trở về không gian cá nhân. Nói cách khác cây dịu cờ ép này là hàng dùng một lần, thế nhưng Trương Thành Công cũng không tiếc lấy ra. Trương Thành Công nắm chặt dịu cờ ép trong tay rồi nhân cơ hội tên lính thực dân trước mặt không kịp phản ứng dùng toàn bộ lực lượng của bản thân để bổ xuống một dịu. Công kích xuất phát từ một đứa trẻ con nhưng nắm giữ chỉ số của một người trưởng thành có uy lực khủng bố vô cùng. Một dịu này bổ xuống tất sẽ giết chết tên lính thực dân. Phập. Diễn tả thì chậm nhưng khi ấy thì nhanh. Cơ hồ trong một cái chớp mắt, lưỡi dịu cờ ép sắc bén đã phá tan chiếc mũ cano và găm sâu vào trong đầu tên lính thực dân. Máu tươi cùng đầu hũ trắng theo lỗ hổng trên đầu tên lính thực dân bắn ra tung tóe đầy mặt gã dẫn đường đứng bên cạnh. Tên lính thực dân còn không kịp kêu thảm đã ngã lăn ra đất nằm bất động. Đợi cho gã dẫn đường kịp phản ứng lại thì tên lính thực dân đã trở thành một cỗ thi thể. Đi theo đám quân giặc bắt nạt, giết hại đồng bào đã lâu nhưng thoáng cái bị đổi chỗ thành kẻ sau khiến cho gã dẫn đường sợ hãi không thể hiểu được tên nhóc cả người nhuộm đầy máu trước mắt mình là làm thế nào giết người. Gã nhìn Trương Thành Công tay nắm chặt cây dịu dính đầy máu kia như một đầu ác quỷ đang nhìn chằm chằm lấy mình không khỏi lạnh lẽo sống lưng. Gã này cũng thuộc dạng gầy gò yếu, chỉ cao hơn Trương Thành Công một cái đầu. Từ hình thể đến xem xét hai bên chênh lệch không lớn. Chương 11, nhiệm vụ kết thúc. Chương 11, nhiệm vụ kết thúc. Con mẹ mày, thằng bán nước. Trương Thành Công giống lên một tiếng phẫn nộ sau đó nâng chân đạp mạnh đầu tên lính thực dân để nhổ cây dịu cờ ép ra và lao về phía gã dẫn đường cho bọn thực dân làm hại không biết bao nhiêu đồng bào kia. Lúc này Trương Thành Công đã lâm vào trạng thái điên cuồng mất khống chế, trong đầu hắn lúc này chỉ còn có duy nhất một mục tiêu là giết chết thằng khốn không bằng xuất sinh trước mặt mình để trả thù cho những người bị gã làm hại. Gã dẫn đường bị dọa cho sợ vỡ mật, sự sợ hãi làm gã mất tỉnh táo quay chạy trốn mà quên mất sử dụng lợi thế người lớn để phản sát. Và cũng bởi sự sợ hãi tử vong khiến con người có thể bộc phát được khả năng phi thường, tốc độ chạy trốn của gã bỗng nhiên trở nên vô cùng nhanh. Trương Thành Công thấy khoảng cách giữa cả hai bị kéo quá xa liền vung tay lên ném mạnh cây dịu cờ ép của mình ra. Mèo. Cây dịu cờ ép bay tốc độ không nhanh nên gã dẫn đường nhảy bổ nhào qua một bên nên may mắn tránh thoát được. Một kích thất bại sau đó Trương Thành Công rất nhanh chú ý đến cây súng cảnh sát tên lính thực dân. Đây là một khẩu K98 gắn thêm lưới lê ở đầu, trọng lượng khá nặng. Trương Thành Công trong lúc khẩn trương dẫn đến phải tốn vài giây loay hoay mới cầm được súng lên. Lúc này Trương Thành Công nhắm hai mắt lại hít thở sâu, hắn bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian huấn luyện trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự trước kia. Trôi qua ngắn ngủi mấy giây đồng hồ, đột nhiên Trương Thành Công mở bừng mắt, hai tay thuần thục lên đạn và ngắm chuẩn gã dẫn đường đang lồm cồm bò dậy để tiếp tục chạy trốn. Bằng. Hoa lửa tóe lên, phản lực của súng khiến Trương Thành Công ngã ngửa người ra đằng sau. Trước khi ngã nằm trên ruộng hắn kịp nhìn thấy mình đã bắn trúng gã dẫn đường, một súng trúng lưng, xuyên thủng ngực tên bắn nước. Hắn thành công rồi. Thành công giết chết hai kẻ địch. Thành công trả thù cho các đồng bào bị bọn chúng hãm hại. Trương Thành Công vô lực nằm bất động giữa cánh đồng lúa chín rồi như một thói quen hắn nhìn những đám mây trôi trên bầu trời xanh tiêm mà thất thần suy tư. Đôi bàn tay hắn giờ đây đã dính máu, hắn đã giết người. Đúng vậy, hai người đã chết, thậm chí một thi thể còn chưa lạnh đang nằm kế bên Trương Thành Công. Nhưng hắn nghĩ thông suốt, không có bất cứ điều gì phải ngụy biện cho hành động của bản thân. Thế giới này chính là đang tái hiện lại một màn trong lịch sử mà hắn đã được học trên lớp. Một trận chiến tranh phi thường thảm khốc. Sẽ có vô số đồng bào sẽ phải chết đi trong tay bọn thực dân, nhưng nếu Trương Thành Công có thể đem được phong thư trọng yếu này cho quân cách mạng thì sẽ cứu được rất nhiều người. Lau đi vết máu trên cơ thể, hắn lấy lại phong thư từ trong túi áo của tên thực dân đã chết rồi tiếp tục theo ký ức chạy về hướng đồn mang cá. Chạy thục mạng một giờ đồng hồ sau Trương Thành Công cũng tới được căn cứ bí mật, ở đây hắn bị một người bộ đội nhận ra nên rất nhanh liền được dẫn tới chỗ của chỉ huy Nam. Lúc này trong phòng của chỉ huy Nam đang tiếp đón một người mà Trương Thành Công thấy khá quen mắt nhưng không nhớ ra là người nào. Về phần chỉ huy Nam nhìn thấy Trương Thành Công hai tay cùng quần đầy máu thì hoảng hốt chạy lại hỏi, Thành Công, cháu bị thương sao? Mau đi tới phòng y tế. Đối với chỉ huy Nam ân cần hỏi thăm, Trương Thành Công thua tay đáp, cháu không làm sao cả. Chỉ là cái gì? Chỉ huy Nam nghi hoặc hỏi. Nhưng chợt nhận ra ánh mắt Trương Thành Công liếc nhìn vị khách đang ngồi ở sau lưng mình thì hiểu ra nói, cứ nói đi, kia là đồng chí Tố Hữu, phó tổng thư ký hội văn nghệ. Nghe được cái tên này khiến Trương Thành Công hơi ngẩn ra một chút cảm thán vì sao người kia lại quen mặt như vậy. Đã không lo lắng ảnh hưởng đến việc tiết lộ tình báo nên hắn liền đưa bức thư của trung đoàn trưởng viết rồi 1 năm 1 mười kể lại toàn mọi chuyện kể từ lúc hành quân cho tới khi gặp phải thực dân Pháp và quá trình chiến đấu. Tất nhiên Trương Thành Công thay đổi việc mình gọi ra dịu cờ ép bằng một con dao giấu trong giày. Nghe xong câu chuyện khó tin của Trương Thành Công khiến Chỉ Huy Nam và Tố Hữu không nhịn được trợn mắt há mồm. Đây là việc mà một đứa trẻ có thể làm. Thế nhưng rất nhanh có một anh bộ đội chạy vào nói thầm với Chỉ Huy Nam về việc đám thực dân Pháp đang giáo giết truy nã một kẻ nào đó đã giết người của bọn chúng. Đến đây thì mọi lời nói của Trương Thành Công đã được chứng thực. Chỉ Huy Nam lặng lẽ thở dài một hơi nói, chuyện đã đến nước này thì cháu không thể ở lại đây được. Huế đã không an toàn cho cháu nữa rồi. Đồng chí Nam nói phải đó. Hay là cháu theo chú về Việt Bắc? Tố Hữu biết được đầu đuôi sự việc cũng góp ý nói. Còn không để cho Trương Thành Công trả lời thì Vạn Giới Chi Châu đã cấp ra thông báo. Tinh. Nhiệm vụ mang thư đã hoàn thành. Tinh. Bởi vì xuyên biệt giả Trương Thành Công gây ra cải biến dẫn đến phát sinh nhiệm vụ mới. Tinh. Nhiệm vụ chiến dịch Điện Biên Phủ đã được khởi tạo. Xuyên biệt Trương Thành Công phải chăng tiếp nhận? Trương Thành Công nghe xong không suy nghĩ quá nhiều liền nhận nhiệm vụ. Đây là một cơ hội tham gia vào trận đánh chấn động toàn thế giới, một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Hú hồ hắn cũng chỉ là ý thức tham gia, hoàn toàn không sợ chết. Trương Thành Công gật đầu trả lời, "Dạ, cháu cảm ơn chú Tố Hữu. Cháu sẽ đi cùng chú ạ." Tố Hữu vô cùng hài lòng mỉm cười vỗ vai Trương Thành Công nói cho hắn trước tiên đi tắm rửa rồi chờ đêm tối rời đi. Hắn cũng rất nghe lời đi theo anh bộ đội vừa mới dẫn mình tới ra ngoài. Lúc này thì nhiệm vụ đưa thư cho Chỉ Huy Nam rốt cuộc kết thúc. Tinh. Nhiệm vụ kết thúc chuẩn bị truyền tống trở về. Một thoáng sau Trương Thành Công đã thấy mình đứng ở trong không gian cá nhân. Tinh. Nhiệm vụ kết thúc. Đánh giá, A khen thưởng, 1500 điểm bản giới. Hai thẻ bài kỹ năng cấp E5 điểm chỉ số thể chất. Tinh. Nhận được kỹ năng ruột sắt. Tinh. Nhận được kỹ năng chạy nước rút. Ruột sắt, E kỹ năng bị động. Gia tăng khả năng tiêu hóa các loại thức ăn. Giảm bớt khả năng bị tiêu chảy khi ăn các loại thức ăn hư hỏng quá hạn. Chạy nước rút, E tiêu hao 10 điểm năng lượng để gia tăng 5 điểm linh hoạt trong 30 giây. Mỗi 5 phút có thể sử dụng một lần. Trương Thành Công cảm nhận được một dòng nước ấm chạy khắp toàn thân vô cùng thoải mái. Hắn vội vàng gọi ra bảng thông tin cá nhân. Một bảng thông tin cá nhân trong dạng màn hình lập thể 3D như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng xuất hiện trước mắt Trương Thành Công. Bên trên có ghi: Xuyên biệt giả, Trương Thành Công. Chủng tộc: Nhân loại. Đẳng cấp: 0. Xếp hạng: D, danh hiệu: 0. Thể chất: 15. Sức chịu đựng: thể lực, kháng tính, khả năng hồi phục, lực lượng: 10. Lực công kích, khả năng bộc phát, linh hoạt: 10. Tốc độ di chuyển, ra đòn, né tránh, phản ứng, tinh thần: 10. Phản ứng thần kinh, trực giác, trí nhớ, năng lượng: 55, mỗi giờ hồi phục 1 năng lượng. Gấp đôi trong trạng thái nghỉ, chỉ số năng lượng bằng chỉ số tinh thần nhân 2 cộng chỉ số thể chất, lực lượng, linh hoạt. Chỉ số của người bình thường là 10, điểm vạn giới: 2460. Chương 12, nhân loại cực hạn. Chương 12, nhân loại cực hạn. Kỹ năng: Kháng khuẩn, E kỹ năng bị động. Gia tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc phải các loại bệnh vặt. Ruột sắt, E kỹ năng bị động. Gia tăng khả năng tiêu hóa các loại thức ăn. Giảm bớt khả năng bị tiêu chảy khi ăn các loại thức ăn hư hỏng quá hạn. Chạy nước rút, E tiêu hao 10 điểm năng lượng để gia tăng 5 điểm linh hoạt trong 30 giây. Mỗi 5 phút có thể sử dụng một lần. Nếm được ngon ngọt khiến cho tâm tình của Trương Thành Công trở nên thoải mái vô cùng. Ngay cả việc lần đầu tiên giết người cũng phai nhạt đi không ít. Trương Thành Công ngồi xem xét bảng thông tin cá nhân của mình một hồi rồi mở miệng hỏi, "Vạn giới Chi Châu, cơ chế phần thưởng là như thế nào vậy?" Tức thì một màn hình giả lập khác lại xuất hiện trước mắt Trương Thành Công, có vẻ như Vạn Giới Chi Châu bắt đầu lười nói chuyện. Đánh giá E, 100 điểm vạn giới. Đánh giá D, 500 điểm vạn giới. Đánh giá C, 1000 điểm vạn giới. Đánh giá B, 1000 điểm vạn giới. Một thẻ bài vật phẩm cấp E đánh giá A, 1500 điểm vạn giới. Hai thẻ bài vật phẩm cấp E 5 điểm chỉ số ngẫu nhiên. Đánh giá S, 3000 điểm vạn giới. Một thẻ bài vật phẩm cấp D 10 điểm chỉ số ngẫu nhiên. Đánh giá SS, 5000 điểm vạn giới. Hai thẻ bài vật phẩm cấp D 15 điểm chỉ số ngẫu nhiên. Đánh giá SSS, 10000 điểm vạn giới. Hai thẻ bài vật phẩm cấp C 20 điểm chỉ số ngẫu nhiên. Thì ra là vậy. Không biết mình có kiếm được mấy cái đánh giá SSS thì ngon. Trương Thành Công lẩm bẩm. Hắn giống như sực nhớ ra mình đã lên đến xếp hạng D, thế là lại hỏi Vạn Giới Chi Châu. Tinh. Xuyên biệt giả Thành Công vượt qua 2 lần nhiệm vụ đã thành công thăng lên xếp hạng D tinh. Cửa hàng cấp D đã được mở ra. Lúc này cũng không có bảng danh sách xuất hiện như trước mà thay vào đó là một cây bán hàng tự động màu đen không khác gì một chiếc tủ lạnh 500 lít từ dưới sân đá chui lên đứng song song gần cổng dịch chuyển. Bên trên chỉ có duy nhất một màn hình cảm ứng và một khay trống để cho đồ vật ra. Trương Thành Công lại gần cây bán hàng tự động thấy được trên màn hình có ghi cấp D cửa hàng và kiến tạo không gian cá nhân. Lần trước lựa chọn kiến tạo không gian cá nhân cũng xuất hiện nhưng Trương Thành Công không để ý lắm. Bây giờ hắn cũng chỉ muốn biết cửa hàng cấp D bán gì nên đưa tay lên chọn cấp D cửa hàng. Màn hình ngay lập tức biến đổi, một danh sách dài hiện ra. Bánh mì bẹp là một món ăn nổi tiếng ở Lạc Quốc. Bánh mì bẹp bao gồm vỏ là một ổ bánh mì nướng có da giòn giòn mềm, bên trong là phần nhân gồm rau thơm và bẹp được chế biến từ thịt gan heo cùng các gia vị bí truyền. Bánh mì ăn rất ngon, tăng tốc quá trình hồi phục thể lực. Giá bán: 1 điểm vạn giới, nước cam ép, được ép nguyên chất từ cam sành và đóng thành lon. Uống ngon, bổ sung vitamin, giải khát nhanh chóng. Giá bán: 1 điểm vạn giới, gậy bóng chảy, được làm từ gỗ tự nhiên nguyên khối. Thân cây gỗ được mang đi gia công, cắt gọn hoàn toàn thủ công. Đây là loại gậy bóng chảy truyền thống, độ bền cao, khá nặng và đầm tay khi vung. Giá bán: 5 điểm vạn giới, dao găm, được sản xuất từ hợp kim thép không gỉ bằng dây chuyền chuẩn cấp quân đội liên bang. Nó cực kỳ sắc bén và nguy hiểm với khả năng làm mất máu liên tục thông qua hai rãnh nhỏ chạy dọc lưỡi dao. Giá bán: 10 điểm vạn giới, dịu cơ ép, lấy nguyên mẫu hình ảnh thiết kế từ trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất cờ rột phi giờ. Làm bằng hợp kim thép không gỉ, chiều dài 55cm, cán cầm bọc da. Giá bán, 20 điểm và giới, ngoài tất cả những thứ mà cửa hàng cấp E có ra thì cửa hàng cấp D nhiều hơn một số thứ vô cùng hữu ích. Quả thể chất, ăn hết giúp người ăn gia tăng 1 điểm chỉ số thể chất, giá bán 50 điểm và giới, hạn mua 10, quả lực lượng, ăn hết giúp người ăn gia tăng 1 điểm chỉ số lực lượng. Giá bán 50 điểm và giới, hạn mua 10, quả linh hoạt, ăn hết giúp người ăn gia tăng 1 điểm chỉ số linh hoạt. Giá bán 50 điểm và giới, hạn mua 10, miếng dán hình xăm vạn giới chi châu, một hình xăm không thể xóa giúp xuyên biệt giả có thể thu chứa đồ vật vào trong không gian cá nhân khi đang ở bất kỳ đâu. Không gian chứa đựng bằng 1 phần 10 thể tích của không gian cá nhân. Giá 1000 điểm và giới, giới hạn xăm một hình duy nhất tại vị trí bất kỳ trên cơ thể xuyên biệt giả. Cổng dịch chuyển phụ, một cổng dịch chuyển tại thế giới hiện thực sẽ giúp xuyên việt giả tiết kiệm được rất nhiều điểm vạn giới mỗi lần đi vào trong không gian cá nhân của mình. Cổng dịch chuyển một khi xây dựng không thể di chuyển tới vị trí khác được trừ khi bỏ ra số điểm vạn giới tương ứng để tiến hành di rời. Giá bán 1000 điểm vạn giới, Trương Thành Công nhìn ba loại quả chỉ số trong màn hình của cây bán hàng tự động thèm thuồng không thôi. Vừa nay hắn mới tăng lên 5 điểm chỉ số thể chất mà đã cảm nhận được cơ thể tràn đầy năng lượng, không biết khi tăng thêm 10 điểm chỉ số thể chất nữa thì sẽ sinh ra thay đổi to lớn như thế nào. Nghĩ tới càng làm Trương Thành Công kích động. Thế là hắn liền đưa tay điểm lên màn hình chọn mua liền lúc 10 quả thể chất. Trong nháy mắt 500 điểm vạn giới bị trừ đi, ở trong khay trống bên dưới màn hình của cây bán hàng tự động rơi ra 10 quả trái cây mọng nước, dài nhỏ màu xanh lá như quả nho. Trương Thành Công một mặt hiếu kỳ nhặt một quả thể chất lên quan sát một hồi rồi ném cả vào trong miệng ngay. Ừm, vị cũng như nho xanh không hạt ở chợ. Lẩm bẩm một câu xong Trương Thành Công lại nhặt một quả nữa lên cho vào miệng. Cơ mờ nở, đúng là quả nho rồi. Trương Thành Công chấn kinh phát hiện sự thật quả thể chất hoàn toàn giống hệt quả nho. Điểm khác duy nhất chính là khi nuốt vào trong bụng thì hắn cảm nhận được một cỗ nhiệt lượng ấm áp từ dạ dày lan tỏa ra khắp cơ thể. Ăn hết quả nho xanh thứ 10 thì vạn giới chi châu vang lên âm thanh thông báo. Tinh. Chúc mừng xuyên việt Trương Thành Công trở thành nhân loại cực hạn bậc 1. Tinh. Cơ chế bảo hộ người mới đã đóng lại. Tinh. Toàn bộ chỉ số và kỹ năng của xuyên việt giả đã có thể phản hồi thế giới hiện thực. Trương Thành Công. Chết tiệt. Sao lại quên mất chuyện này? Hắn đau đớn, hắn gục ngã. Trương Thành Công quên mất rằng khi một chỉ số đạt 25 điểm sẽ trở thành nhân loại cực hạn bậc 1. Lại thêm hắn đã đạt được xếp hạng D cho nên lúc này đã không còn là người mới nữa, đồng nghĩa với việc không còn đặc quyền sử dụng cơ chế bảo hộ ý thức xuyên việt. Hố này do hắn đào cũng để cho hắn nhảy. Sự việc ra nông nỗi này cũng tại bản thân mình quá nóng nảy không đủ trầm ổn. Trương Thành Công tự kiểm điểm bản thân. Hắn thở dài một tiếng rồi mua nốt 20 quả chỉ số còn lại và ăn hết. Lúc này bảng thông tin cá nhân của Trương Thành Công đã biến thành: xuyên việt giả, Trương Thành Công. Chủng tộc: nhân loại. Đẳng cấp: nhân loại cực hạn, bậc 1. Xếp hạng: D, danh hiệu: không. Thể chất: 25, sức chịu đựng, thể lực, kháng tính, khả năng hồi phục, lực lượng, 20, lực công kích, khả năng bộc phát, linh hoạt, 20, tốc độ di chuyển, ra đòn, né tránh, phản ứng, tinh thần, 10, phản ứng thần kinh, trực giác, trí nhớ, năng lượng, 85, mỗi giờ hồi phục 1 năng lượng. Gấp đôi trong trạng thái nghỉ, chỉ số năng lượng bằng chỉ số tinh thần nhân 2 cộng chỉ số thể chất, lực lượng, linh hoạt. Chỉ số của người bình thường là 10, điểm bản giới, 960. Chương 13, dẹ xì đèn đèn biểu. Chương 13, dẹ xì đèn đèn biểu. Kỹ năng. Kháng khuẩn, e kỹ năng bị động. Gia tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc phải các loại bệnh vặt. Ruột sát, e kỹ năng bị động. Gia tăng khả năng tiêu hóa các loại thức ăn. Giảm bớt khả năng bị tiêu chảy khi ăn các loại thức ăn hư hỏng quá hạn. Chạy nước rút, e tiêu hao 10 điểm năng lượng để gia tăng 5 điểm linh hoạt trong 30 giây. Mỗi 5 phút có thể sử dụng một lần. Toàn bộ chỉ số của Trương Thành Công đều tăng lên gấp đôi, hắn hiện giờ đã nắm giữ sức mạnh bằng 2 người trưởng thành bình thường, cũng sắp đạt đến ngưỡng cực hạn của người bình thường vất vả rèn luyện chăm chỉ trong nhiều năm. Như vậy mà nói tất cả các vận động viên thể thao hay võ sĩ đều là siêu phàm giả cất bước. Những người này một khi trở thành xuyên việt giả như Trương Thành Công chẳng phải là tự mang lợi thế. Trương Thành Công cũng không mơ mộng xa vời, trước mắt hắn là phải thích ứng cơ thể mới được cường hóa đã. Quyết định xong hắn tới trước cổng dịch chuyển rồi dùng suy nghĩ liên kết với nó để trở về thế giới hiện thực. Trên cổng đá lại hiện lên 2 dòng chữ trở về và xuyên việt. Bên dưới lựa chọn xuyên việt còn có 2 lựa chọn nhỏ khác là thế giới mới và chiến dịch điện biên phủ. Trương Thành Công thấy được bên cạnh chiến dịch điện biên phủ có 30 ngày đến ngược. Ý nghĩa là sau 30 ngày không tiến hành lựa chọn xuyên việt thì nó sẽ biến mất. Bây giờ Trương Thành Công đã không thể sử dụng ý thức xuyên việt cho nên việc tiến vào một trận chiến tranh nguy hiểm như chiến dịch Điện Biên Phủ phải cân nhắc thật kỹ. Chuyện này sau đó lại tính. Bây giờ trở về thôi. Hắn vừa dứt lời liền lựa chọn trở về rồi thoát cái đi xuyên qua cổng dịch chuyển. Giang giác. Trương Thành Công vừa trở về thế giới hiện thực vẫn đang trong tư thế nằm ngủ. Hắn theo thói quen chống tay ngồi dậy nhưng không khống chế được lực lượng dẫn đến một thanh dắt giường bằng gỗ xoan cứ thế mà gây đôi. Acid. Không ổn rồi. Trương Thành Công kêu lên một tiếng sau đó. Dầm. Toàn bộ dắt giường sau một khắc đồng loạt gãy vỡ. Cả người Trương Thành Công nằm sập chiếc giường 20 năm tuổi do ông Trương Thúy Sơn để lại. Một hồi lâu sau Trương Thành Công mới khó khăn khống chế lực lượng của bản thân xuống giường xỏ giày và rời khỏi nhà. Hắn qua loa đóng cửa lại rồi chạy lúc nhanh lúc chậm trông rất khôi hài dọc theo dòng sông sát chợ lên tiến lên trên đê. Đây là đê Lũ Hồng, con đê kéo dài sát theo dòng sông Hồng hơn 10 cây số, quãng đường này rất đầy đủ cho Trương Thành Công chạy để phát tiết ra năng lượng dư thừa cũng như nhanh chóng kiểm quát được cơ thể. Thế rồi hắn bắt đầu ở trên con đường đê chạy bộ. Ban đầu Trương Thành Công chạy lúc nhanh lúc chậm không theo một nhịp điệu nào, nhưng dần dần hắn khống chế lại được bước chân và chạy trở nên đều hơn. Hắn ở trên đường đê chạy đến chân cầu Đỏ Quan rồi lại chạy hết địa phận xã Trường Đông. Trương Thành Công chạy mãi cho đến gần trưa khi cảm thấy đói bụng mới vòng qua chợ thôn Xá Điền mua bắp cải, trứng gà cùng mì tôm về nhà ăn trưa. Trương Thành Công xách túi lớn túi nhỏ vào trong nhà bếp và cho cả chục trứng gà vừa mua bỏ vào nồi luộc. Trong khi chờ trứng chín, hắn mang cây bắp cải ra thái nhỏ, rửa sạch 3 lần nước xong mới đem thả vào nồi nước đang đun trên bếp gas. Trương Thành Công lại phá một thùng mì tôm ba miền mới. Hắn cầm 5 gói bóc lấy các túi gia vị để bỏ vào trong nồi bắp cải đang đun. Lúc này chỉ cần chờ rau chín là có thể bỏ 5 bát mì vào và thế là một bữa ăn đã được giải quyết. Trương Thành Công ăn uống no nê xong lười biếng ngả lưng ra ghế dựa nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu lên kế hoạch cho các ngày sắp tới. Tiếp sau đó, thời gian cứ yên lặng vận chuyển, thoáng cái đã 5 ngày trôi qua. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2022. Trương Thành Công kết thúc buổi tập gym của mình ở phòng tập cuối thôn liền trở về nhà nấu đồ ăn sáng bổ sung dinh dưỡng đã tiêu hao. Hắn mất tới 5 ngày để hoàn toàn thích ứng với sức mạnh mới của bản thân. Bây giờ hắn vô cùng tự tin khi tận thế đến sẽ tuyệt đối có năng lực chạy trốn. Reng reng lúc đang ngồi ăn trứng ốp la và ức gà luộc thì bỗng nhiên điện thoại di động của Trương Thành Công vang lên. Trên màn hình hiển thị là một số lạ, hắn do dự một lát sau vẫn quyết định nghe máy. Alo, ai vậy? Chú Thành đây. Sao mấy nay đóng cửa suốt vậy? Đầu dây bên kia chuyển tới giọng nói của một người đàn ông trung niên, Trương Thành Công nghe một cái liền nhận ra là chú Thành xóm 15 gần nhà máy nước. Hắn lập tức trả lời, cháu bỏ nghề rồi, mấy nay đang bận lắm. Chú Thành nghe thế bộ nói, thế à? Vậy buổi tối rảnh không? Lên xem cho chú cái máy giặt với. Máy giặt? Máy nhà chú là hãng gì? Vậy nó làm sao? Trương Thành Công đặt đũa xuống hỏi. Máy Sunny ổ cửa trên. Nó hiện U4, vẫn giặt bình thường nhưng không vắt, quần áo còn bẩn nguyên. Chú Thành nhớ lại các biểu hiện của máy giặt nhà mình trả lời. Trương Thành Công hơi suy tư một chút sau nói, bây giờ chú khóa nước lại rồi tháo dây cấp nước ra. Có 2 con ốc ở chỗ nắp nhựa đậy trên mặt máy giặt đó, chú tháo 2 con ốc này rồi nhấc cái nắp nhựa lên. Ở góc trái có 2 sợi dây màu tím trắng hẳn với một cái công tắc. Chú cắt 2 dây này đấu chung với nhau là vắt được bình thường. Chú Thành vừa nghe điện thoại vừa làm theo hướng dẫn, quả nhiên không tới 5 phút sau máy giặt của chú đã hoạt động bình thường. Máy giặt chạy rồi, chú cảm ơn nhé. Hôm nào đi qua chú gửi tiền. Chú Thành vui vẻ nói. Trương Thành Công trong tài khoản còn hơn 300 triệu cũng không thiếu chút tiền này, hắn trả lời không lấy tiền sau đó chào một tiếng cúp điện thoại. Xử lý xong bữa sáng, Trương Thành Công dọn dẹp bát đũa rồi tiêu hao 10 điểm vạn giới để tiến vào trong không gian cá nhân. Chớp mắt một cái hắn đã biến mất khỏi phòng của mình và xuất hiện trong không gian hình cầu. Trương Thành Công đứng ở sân đá hơi hoạt động chân tay một chút sau đó lại bên cạnh cây bán hàng tự động mua 2 cây dịu cờ ép và 1 thanh dao găm, số điểm vạn giới của hắn nhanh chóng giảm mất còn 900 điểm. Lần này hắn muốn mua nhiều dịu cờ ép một chút bởi vì thứ này cũng chỉ có thể dùng một lần. Đáng tiếc điểm vạn giới không đủ, nếu mua một miếng dán hình xăm vạn giới chi châu liền giải quyết được vấn đề. Trương Thành Công bởi vì nghèo mà sầu não. Hắn cũng dự định mua miếng dán hình xăm vạn giới chi châu nhưng so sánh với điểm chỉ số thì tất nhiên nó càng được ưu tiên hơn. Cho dù để hắn chọn lại thì hắn vẫn sẽ làm như vậy. Chuẩn bị xong vũ khí, Trương Thành Công dùng suy nghĩ kết nối với cổng dịch chuyển. Hắn cũng không có chọn chiến dịch Điện Biên Phủ mà tiến hành xuyên việt tới một thế giới mới. Trên cổng dịch chuyển bắt đầu thay đổi, một vòng xoáy hiện ra, đằng sau là khung cảnh của một căn biệt thự cách xa thành phố tấp nập phồn hoa. Vạn giới chi châu lại vang lên 2 thông báo. Tinh. Thế giới nhiệm vụ khởi tạo hoàn tất. Tinh. Nhiệm vụ, sống sót 3 giờ không bị zombie cắn. Thông báo vừa kết thúc cũng là lúc Trương Thành Công bị cổng dịch chuyển hút vào bên trong giống như là sợ hắn không dám đi vào đồng dạng. Chương 14, tiến bảo tổ ong 1. Chương 14, tiến bảo tổ ong 1. Trôi qua không biết đã bao lâu. Định nghĩa về không gian và thời gian dường như không tồn tại. Bên trong một căn biệt thự sang trọng cách rất xa trung tâm thành phố Giặc Cùn. Đột nhiên Trương Thành Công mở bừng hai mắt. Hắn tỉnh lại trong trạng thái khỏa thân nằm ở trên sàn nhà tắm. Vòi hoa sen vẫn đang chảy, nước lạnh tràn ra đầy mặt sàn khiến cho hắn bị ngâm hồi lâu dẫn đến cơ thể không khỏi dùng mình một cái vì lạnh. Trước mắt Trương Thành Công là khung cảnh nhà tắm còn rộng hơn cả căn phòng tầng 2 nhà mình. Sàn nhà cùng vách tường lát toàn gạch men trắng, tất cả nội thất và vật dụng vô cùng cao cấp, vừa nhìn liền biết là đồ đắt tiền. Nơi này là thế giới rẻ xì đèn đẹp hiệu. Từ hoàn cảnh đến xem thì nơi đây hẳn là phần phim đầu tiên rồi. Trương Thành Công hồi tưởng lại ký ức mà vạn giới chi châu cung cấp cho lẩm bẩm hai câu. Rẻ xì đèn đẹp hiệu là phần phim đầu tiên của loạt phim rẻ xì đèn đẹp hiệu, cũng là sự khởi nguồn của tất cả các sự kiện tận thế sau này. Thế giới rẻ xì đèn đẹp thiết lập lấy bối cảnh vào đầu thế kỷ 21. Công ty Umbrella là một con quái vật khổng lồ đã nhanh chóng trở thành tập đoàn thương mại lớn nhất ở Mỹ, rồi không mất quá nhiều thời gian để trở thành tập đoàn số 1 thế giới. Sự hiện diện của Umbrella là hầu như phủ kín toàn cầu, theo thống kê thì có tới 9 trên 10 gia đình sử dụng sản phẩm của công ty này. Ảnh hưởng chính trị và kinh tế của công ty Umbrella lên các quốc gia trên thế giới đã không có người nào có thể tưởng tượng được. Người khác biết tới công ty Umbrella là nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ vi tính, sản phẩm y học và chăm sóc sức khỏe. Nhưng chính nhân viên của tập đoàn có khi còn chưa biết lợi nhuận khủng khiếp của nó là tới từ công nghệ quân sự, các cuộc thử nghiệm gen và vũ khí sinh học. Ngoài ra công ty Umbrella còn nghiên cứu sản xuất vũ khí nóng, các trang thiết bị vật tư quân sự và đào tạo lực lượng vũ trang đặc chủng riêng. Qua những điều này có thể thấy được công ty Umbrella khủng bố tới mức độ nào. Tại trong thế giới rẻ xì đèn đẹp hiệu, công ty Umbrella chính là bá chủ, xuyên suốt toàn bộ sệ dị phim hoàn toàn đều là công ty Umbrella lấy thực lực tuyệt đối để ép toàn bộ những kẻ đối đầu. Nếu như nữ chính Alins không có hào quang nhân vật chính, chắc chắn công cuộc thành tẩy trái đất sẽ không mất quá 5 năm. và lại thêm 5 năm để xây dựng kiến thiết lại thế giới trên đống đổ nát. Cho vẹn 10 năm, từ tận diệt cho đến tân sinh. Rất có thể Rẽ Xì Đèn Đệ Vũ sẽ chuyển biến theo một hướng hoàn toàn khác. Trương Thành Công kết thúc quá trình hồi tưởng về tổng quan thế giới Rẽ Xì Đèn Đệ Vũ xong, đứng dậy lấy khăn tắm lau khô người rồi dùng luôn nó quấn quanh hông và rời khỏi nhà tắm. Hắn đi vào trong ngủ, vừa tìm kiếm quần áo để mặc vừa nhớ lại nội dung cốt truyện bộ phim Rẽ Xì Đèn Đệ Vũ đã từng xem trước đây. Bộ phim này Trương Thành Công đã xem cách đây cả chục năm, rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ ràng. Thế nhưng hắn biết một điều, khắp nơi đều vô cùng nguy hiểm, bên ngoài có người của Mơ Dẻo là giám sát, bên dưới đất có zombie hoành hành, vậy nên Trương Thành Công dứt khoát chui vào gầm giường trốn. Dù sao nhiệm vụ của hắn cũng chỉ yêu cầu sống sót 3 giờ không bị zombie cắn là được. Cho dù đánh giá chắc chắn không cao, nhưng mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Và nơi mà Trương Thành Công thấy an toàn nhất chính là dưới gầm giường trong phòng ngủ. Nhưng mà Trương Thành Công tính không bằng tập đoàn Mơ Dẻo là tính. Hắn còn chưa kịp nằm xuống chui vào gầm giường thì đột nhiên ngoài phòng khách truyền tới một tiếng nổ lớn, liên tiếp sau đó là tiếng cửa kính vỡ loảng xoảng. Mười mấy người mặc trang phục tác chiến màu đen mang vũ khí hiện đại, đeo mặt nạ phòng độc đạp phá cửa kính tràn vào bên trong biệt thự. Tổ đội lính đặc chủng hành động vô cùng thần tốc. Thoáng một cái bọn họ đã tản ra khắp ngóc ngách bên trong biệt thự để lục soát. Trương Thành Công chẳng kịp ho he gì liền bị một người đàn ông to cao xông vào trong phòng ngủ nắm chặt lấy hai bả vai trầm giọng hỏi, "Báo cáo." Người đàn ông này nói bằng tiếng Anh nhưng Trương Thành Công vẫn nghe và dễ dàng hiểu được gã nói gì, tuy nhiên hắn không hề quan tâm tới điều đó. Lúc này hắn nhớ được nhân vật chính là bị mất trí nhớ cho nên hắn cũng giả bộ ngơ ngác lắc đầu đáp, "Anh nói cái gì?" "Tôi không hiểu." Câu trả lời của Trương Thành Công khiến người đàn ông vô cùng tức giận. Gã nhấc đổng cả người hắn lên nện vào tường nhà trầm giọng quát, "Báo cáo ngay." Trong lòng Trương Thành Công có điểm hoảng sợ không biết phải xử lý như thế nào, may mắn đúng lúc này bên ngoài phòng khách lại có người hô lên, "Đội trưởng, các biện pháp phòng vệ của tòa nhà này đã được kích hoạt. Có lẽ anh ta bị tác dụng phụ." Nghe xong người đàn ông to con được gọi là đội trưởng hừ lạnh một tiếng rồi lôi sền sệt Trương Thành Công đi ra ngoài. "Anh làm gì vậy?" "Thả tôi ra, tôi không muốn đi." Trương Thành Công bị kéo ra khỏi phòng ngủ đội la lên cố gắng tránh thoát khỏi bàn tay của gã đội trưởng. Thế nhưng đáp lại hắn liền là một họng súng đen ngòm dí thẳng vào đầu. "Ừ." Trương Thành Công nuốt khan một cái rụt cổ lại, hắn biết gã ta sẽ thực sự nổ súng nếu hắn còn tiếp tục chống đối, vì thế mà liền tức thời ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi theo. Gã đội trưởng vừa ra bên ngoài phòng liền nhìn về phía hai tên đồng đội đang khống chế một nam thanh niên trẻ tuổi trên nền nhà hỏi, "Còn tên cớm kia thì sao?" Một thành viên đội lính đặc chủng bên ngoài nghe thấy đội trưởng hỏi liền lấy thẻ cảnh sát trong túi của người thanh niên đang bị khống chế. Tên này vừa kiểm tra thông tin trên thiết bị đeo tay vừa đáp, mặt thẻ ạt đi rộng. Lý lịch không khớp. Một thành viên nữ đang khống chế nam thanh niên kia nghe vậy lập tức rút súng lục ra lên đạn rồi dí vào đầu mặt thẻ ạt đi rộng gần giọng hỏi, anh là ai? Mặt thẻ bị họng súng dí chặt trên đầu hốt hoảng giải thích, tôi vừa chuyển đến. Chắc hồ sơ chưa có. Lũ cấm khu này toàn phế vật. Cũng có thể là thế. Một thành viên trong đội đang vận chuyển bạ lộ thiết bị có vẻ không yêu thích cảnh sát bình luận. Nữ lính đặc chủng kia còn tay mặt thẻ lại sau đó hỏi, đội trưởng. Giam hắn ở đây nhé. Gã đội trưởng hơi trầm tư giây lát đáp, không. Dẫn hắn theo. Vừa nói gã đội trưởng vừa tháo mặt nạ phòng độc xuống để lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông da đen ngoài 30 với cái đầu chọc lốc. Những thành viên khác cũng lần lượt tháo bỏ mặt nạ của mình. Đợi cho toàn đội chuẩn bị xong tất cả trang bị thì gã đội trưởng ra lệnh cho cả đội lính đặc chủng của mình chuẩn bị xuống tổ ong. Vừa dứt lời, cánh cửa thép bị ngụy trang thành tấm gương ở giữa phòng khách được một nam thành viên kích hoạt khiến nó tách đôi sang hai bên, một thông đạo dẫn xuống dưới lòng đất xuất hiện. Cả đội nghe lệnh từ đội trưởng tức tốc triển khai đội hình xuống cầu thang. Cầu thang này khá dốc và sâu, chỉ ít dài hơn 200 mét. Đi hết cầu thang xuống bên dưới là một khoảng không gian hang động rộng lớn, xung quanh xếp đặt đống lớn đống nhỏ các thùng chứa bằng kim loại in logo của tập đoàn Umber Dẻo Lạ. Chương 15, tiến vào tổ ong 2. Chương 15, tiến vào tổ ong 2. Trương Thành Công nhìn thấy có một người chạy tới trên đài cao và đưa đồng hồ đeo tay của mình lên áp sát với một thiết bị đếm ngược gắn ở trên tường để đồng bộ thời gian. Hắn nhìn thấy đồng hồ lúc này đang đếm ngược còn 2 giờ 48 phút, đồng nghĩa là thời hạn 3 giờ nhiệm vụ của hắn đã trôi qua được 12 phút. Thật là trùng hợp, đây là thời gian đếm ngược trước khi tập đoàn Umber Dẻo Lạ khởi rộng kế hoạch Galins, đồng thời cũng là thời hạn của nhiệm vụ. Trương Thành Công không khỏi cảm thán. Sau khi lấy giờ căn chỉnh đồng hồ xong, Trương Thành Công thấy người này dẫn đầu cả nhóm đi vào bên trong chiếc tàu điện. Tên này thành thục mở cửa ngồi trong khoang lái bắt đầu kiểm tra bảng điều khiển nhưng rất nhanh sau đó quay đầu lại hô, "Cúp điện rồi." "Đã biết cạm tợn lạn, một người sửa nó đi." Gã đội trưởng da đen lạnh nhạt nói. Nữ thành viên lính đặc chủng vừa nãy khống chế mặt thẻ lập tức nhận việc, "Sửa ngay đây." Trương Thành Công len lén quan sát cô ta tháo cây súng trường đang đeo trên người để xuống sàn tàu rồi ngậm theo một cây đèn tin mini và nhảy xuống đường dây thông qua cửa sắt ở sàn tàu. Hắn nhìn theo cẩn thận đánh giá. Nếu mình nhớ không nhầm thì nữ thành viên lính đặc chủng này gọi là Rảnh, quả thực là một cô gái rất xinh đẹp, từ trong màn ảnh tới nhìn tận mắt. Da trắng môi hồng, mái tóc đen kết hợp với gương mặt anh khí tạo thành một sự cuốn hút vô cùng đặc biệt. Thế nhưng vốn là người biết được kịch bản cốt truyện nên Trương Thành Công hiểu rõ tính khí của nữ lính đặc chủng này vô cùng nóng nảy, tốt nhất là không nên tiếp xúc quá gần tránh những rắc rối không cần thiết. Ở dưới gầm của tàu điện, Rảnh kiểm tra xong phát hiện ra rắc kết nối nguồn điện của tàu đã bị tháo rời. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc tàu điện không thể vận hành. Là kẻ nào đó đã tháo nguồn điện ra. Rảnh tự hỏi xong cũng không quan tâm nhiều nữa mà liền kết nối lại chúng rồi đặt lại thanh cầu nối lại trên đường dây. Xoay một tiếng, tia lửa điện bắn ra tung tóe, toàn bộ hệ thống của tàu đã được cấp điện, cạm tợn lạn bắt đầu khởi động hệ thống điều khiển cho con tàu chạy. Cả nhóm lúc này chính thức khởi hành đi xuống khu phức hợp tổ ong nằm sâu trong lòng đất. Ngồi khép nép bên trong khoang tàu, Trương Thành Công nhìn dần kia sau khi trở lại thì vẫn liên tục dò xét bốn phía, lúc này cô đang cố gắng mở ra cánh cửa sắt ở cuối khoang trông mười phần chật vật. Gã đội trưởng cũng nhìn thấy cảnh này hơi nhíu mày hỏi, cánh cửa đó sao rồi? Dần vẫn cố gắng vặn khóa không quay đầu đáp, bị kẹt. Một nam thành viên khá điển trai trong nhóm thấy được dịp để thể hiện với người đẹp liền tiến lên trước cười nói, để đó cho tôi. Dần cười nhếch miệng xong ra giấu tay làm động tác mời xong tránh đường cho nam thanh niên này vào thể hiện. Trương Thành Công biết đằng sau cánh cửa đó có cái gì, hay nói chính xác hơn là có người nào, nhưng hắn vẫn im lặng và cố gắng tỏ ra như một người vô hình. Nam thành viên kia nắm chặt lấy tay khóa cửa rồi dùng sức vặn mạnh một cái. Phanh! Cánh cửa sắt bị mở tung ra, một bóng người cao gầy theo đó mà ngã đổ đèn lên tên kia khiến hắn giật thoát mình kém chút nữa hét lên thành tiếng. Ha ha, Dành bật cười trêu vừa hỏi, giật mình không? Nam thành viên lính đặc chuẩn bị hỏi cũng không đáp mà đẩy người đang đè mình qua một bên rồi đứng dậy. Lúc này chắc hẳn gã chỉ hận không kiếm được cái hố nào để chui xuống cho đỡ quê. Trương Thành Công thấy chẳng có gì đáng cười cả, hắn quay sang nhìn người vừa mới ngã ra từ sau cánh cửa sắt, đông hắn giật mình khi thấy được khuôn mặt của người đó. Là Alins. Thế quái nào? Đúng vậy, người sau cánh cửa kia không ai khác chính là đại danh đỉnh đỉnh Alins, nhân vật nữ chính của toàn bộ loạt phim rẻ xì đèn đệm hiệu. Trương Thành Công là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Alins gần như vậy. Lúc này Alins đang hôn mê, cô mặc một chiếc áo đầm đỏ giống hệt trong đoạn đầu phim. Alins có mái tóc ngắn màu vàng, eo nhỏ da trắng, ngực hơi lép nhưng bù lại cô sở hữu chiều cao 1m7 cho nên đôi chân mảnh khảnh lộ ra vừa trắng vừa dài. Một nữ thành viên khác trong đội lính đặc chủng giữ vai trò nhân viên y tế trong nhóm lập tức chạy lên kiểm tra. Nam Yên, Nam Yên. Nhìn theo ánh đèn, vừa nói cô ta vừa đưa đèn tin qua lại trái phải, Alins nằm dưới đất bị lay tỉnh gượng gạo phối hợp làm theo. Tốt lắm. Bao nhiêu ngón tay đây? Nữ y tế hỏi. Alins hơi meo mắt lại nhìn sau đó đáp, ba. Nữ y tế lại hỏi, gút. Cô tên là gì? Alins ánh mắt mơ hồ lắc lắc đầu, tôi. Tôi không biết. Nữ y tế lập tức đưa ra kết luận, như tên kia, cô ta cũng bị mất trí nhớ. Đoàn người lại thêm ra một người mới. Thông qua việc xác minh thân phận từ hệ thống thông tin cầm tay cho gã đội trưởng biết được người phụ nữ mất trí nhớ này cũng là nhân viên bảo vệ lối vào xuống dưới tổ ong. Không có chuyện gì ảnh hưởng tới nhiệm vụ hành động, gã đội trưởng sắp xếp cho cô gái mất trí nhớ vị trí ngồi xuống bên cạnh hai người Trương Thành Công và Mặt Thẻ. Nhóm lính đặc chủng cùng với ba người Trương Thành Công, Mặt Thẻ và Alins cùng nhau ngồi tàu điện chạy sâu xuống dưới lòng đất. Trương Thành Công từ đầu đến cuối y nguyên bảo trì im lặng, Alins vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn chưa hoàn toàn thích ứng nên cũng im lặng ngồi bên cạnh không nói gì. Sau mười mấy phút, chuyến tàu điện đã đi tới điểm cuối. Nó đưa đoàn người tiến nhập vào một không gian rộng lớn gấp chục lần hang động bên dưới biệt thự lúc đầu. Nơi đây cũng được xây dựng vô cùng kiên cố, đảo mắt một vòng có thể nhìn thấy rất nhiều cây cột trụ bê tông khổng lồ trèo trống, trần nhà trang bị hệ thống chiếu sáng cường độ mạnh khiến không gian nơi này không khác gì ở trên mặt đất. Bên dưới sàn nhà đặt những thùng đông bằng kim loại cao 5 mét với logo ủng mở dẻo lạ xếp ngăn nắp thành từng hàng dài tạo cảm giác giống như đi vào một bến cảng. Cũng không biết là bên trong chứa thứ gì. Mặt Nghệ đi bên cạnh Trương Thành Công đống hiếu kỳ hỏi, thế nhưng chẳng người nào phản ứng làm hắn lại im lặng tiếp tục bốn phía cẩn thận quan sát. Khi tàu điện dừng lại tại bãi đỗ, gã đội trưởng lập tức ra lệnh cả đội rời tàu và phân bố thành các nhóm nhỏ hai người một, tản ra xung quanh kiểm tra khu vực. An toàn. Dài đi đầu kiểm tra xác nhận xong đưa tay lên ra ám hiệu. Cảm tợ lản cũng hô lên, nơi này cũng không có gì bất thường. Nơi này cũng thế. Một thành viên khác báo cáo. Sau khi xác nhận khu vực tầng hầm an toàn, tất cả trở về tụ tập lại trước cánh cửa thép khổng lồ ngăn cách lối dẫn vào bên trong khu phức hợp tổ ong. Mở cánh cửa đó ra. Gã đội trưởng ra lệnh. Tiếp nhận mệnh lệnh của đội trưởng, một nam thành viên đang xách một chiếc túi đen gật đầu đáp lại rồi đi tới gần cánh cửa thép. Gã móc ra từ trong túi một bộ máy cắt chuyên dụng để tiến hành phá khóa. Những người khác thì riêng về phần mình vận chuyển các trang thiết bị từ trên tàu điện xuống. Alins do mất trí nhớ vẫn một mực im lặng, lúc này đột nhiên tiến lại cạnh vị đội trưởng nói, "Này, hãy nói các anh là ai và chuyện gì đang diễn ra?" Chương 16, tiến vào tổ ong 3. Chương 16, tiến vào tổ ong 3. Mặc dù nghe được câu hỏi của Alins thế nhưng gã đội trưởng vẫn chăm chú nhìn nam thành viên đang phá khóa không trả lời. Thấy thế Alins liền đập vai gã, nhấn mạnh nói như ra lệnh, "Nói đi." Gã đội trưởng nhìn cô một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp đáp, "Thôi được rồi. Dù sao thì tôi và cô có cùng một ông chủ, chúng ta cùng làm việc cho tập đoàn Đùm Bỡ Dẻo Lạ." Biệt thự bên trên là lối vào khẩn cấp của tổ ong dừng lại một chút xong gã đội trưởng chỉ tay vào Trương Thành Công đang đứng giả ngu ở một bên nói, "Cô và anh ta là nhân viên an ninh, bố trí ở đây để canh gác lối vào đó. Còn thứ này?" Alins tháo chiếc nhẫn vàng đính kim cương ở ngón áp út ra hỏi, "Đây là hôn nhân giả, chỉ là một phần ngụy tạo để bảo vệ bí mật của tổ ong." Gã đội trưởng không nhanh không chậm nói. Trương Thành Công đứng bên cạnh mặc dù đang giả bộ ngu ngơ nhưng cũng vểnh tai lên nghe ngóng, trong lòng thầm tiếc rẻ. Alins thật xinh đẹp. Xuyên biệt sớm một chút thì ngon, đáng tiếc. Theo như nội dung cốt truyện thì người vợ trên danh nghĩa này của Trương Thành Công sẽ có một màn mây mưa vô cùng cuồng nhiệt trước khi đi trộm tê virus. Nhưng lúc tới thì hắn lại nằm trong nhà tắm còn Alins thì đi trộm virus và hôn mê trong tàu điện, chắc hẳn là cả hai chưa có phát sinh cái gì cả. Thấy gã đội trưởng và Alins đối thoại, Mặt Thẻ không nhịn được chen miệng hỏi, "Tổ ong là gì?" Gã đội trưởng liếc mắt nhìn một cái uy hiếp Mặt Thẻ ý bảo rằng đừng có nhiều lời sau đó quay sang Cạm Tợ Lạn nói, "Cho họ xem đi." Cạm Tợ Lạn đang đứng bên cạnh gật đầu, mở laptop lên cho ba người Trương Thành Công xem sơ đồ của tổ ong. Trên màn hình laptop hiện lên bản đồ lập thể của toàn bộ kiến trúc của khu phức hợp tổ ong. Bắt đầu từ mô hình 3D của biệt thự gã đội trưởng bắt đầu giảng giải. Thành phố Giác Cùn, trung tâm đô thị gần nhất. đây biệt thự nơi chúng tôi tìm ra mấy người, nó chính là lối vào bí mật và từ đó dùng tàu điện dẫn đến tổ ong. Tổ ong ở trong lòng đất, dưới đường phố trung tâm của thành phố Giặc Cùn. Đây là một cơ sở nghiên cứu tối mật thuộc quyền sở hữu và điều hành của tập đoàn Umbrella Lạ. Tổ ong là nơi hơn 500 kỹ thuật viên, bác học và các nhân viên liên quan làm việc. Họ sống và làm việc dưới mặt đất, công trình nghiên cứu của họ rất quan trọng và tất nhiên là tuyệt mật. Tại sao tôi không nhớ gì cả? Alin nghi hoặc hỏi. Gã đội trưởng kiên nhẫn giải đáp, tổ ong có cơ cấu phòng vệ riêng. Tất cả đều là do vi tính điều khiển. Một chất khí đã được thả ra trong biệt thự, đầu tiên là gây bất tỉnh kéo dài đến 4 tiếng. Tác dụng phụ cũng rất đa dạng, bao gồm cả mất trí nhớ. Alin xoa xoa huyệt thái dương hỏi, bao lâu? Cũng còn tùy, nhanh thì 1 giờ, lâu thì 1 ngày hoặc 1 tuần. Vậy nơi này bị tấn công? Tình hình có vẻ còn rắc rối hơn thế, còn chưa để cho gã đội trưởng nói hết câu thì thành viên có nhiệm vụ phá cửa đã báo cáo, đội trưởng, ta đã vào được trong tổ ong. Gã đội lập tức dừng lại việc giải thích cho nhóm người Alin rồi ra lệnh, tất cả tập hợp lại. Chúng ta chuẩn bị tiến vào trong. Nghe vậy cả đội lính đặc chủng nhanh chóng tập hợp lại hai bên trái phải của cánh cửa thép ở vị trí lối vào. Cánh cửa thép từ từ được nâng lên, bên trong hoàn toàn tối đen như mực. Jiji gã đội trưởng quay đầu nhìn về phía một nam thành viên nói. Nghe đội trưởng gọi tên mình, Jiji liền hiểu ý, anh ta đeo thiết bị nhìn ban đêm lên, không một chút do dự tiến vào bên trong. Jiji cầm chắc súng trường trong tư thế chiến đấu, anh ta từng bước cẩn thận di chuyển dò xét bên trong. Một lát sau anh ta kiểm tra hoàn tất căn phòng mới bật đèn lên rồi báo cáo, được rồi, an toàn. Nữ thành viên y tế trong nhóm vẫn luôn đứng ở một bên kiểm tra thông số hiển thị trên thiết bị cầm tay cũng báo cáo, khí độc đã tan hết. Lúc này cả đội lính đặc chủng mới toàn bộ đi vào bên trong, đèn trung tâm cũng được thắp sáng. Trương Thành Công cùng hai người Mạt Thẻ và Án Si theo vào sau cùng, hắn cực kỳ cảm khái kiến trúc của nơi này. So với nhìn trên phim và thực tế thì nó còn khổng lồ hơn rất nhiều lần. Vách tường cạnh cửa vào treo vô số màn hình 8K đang chiếu khung cảnh của thành phố vô cùng chân thật. Thiết kế tựa như những ấu cửa kính nhà cao tầng thông thường. Tạo cảm giác có trời xanh mây trắng thế này, làm việc dưới đất cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ha ha, nghe được đánh giá của Trương Thành Công khiến Mạt Thẻ không khỏi cười lên nói, anh nói rất đúng. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Trương Thành Công thấy được có người đứng bên cạnh thoáng giật mình nhìn lại. Sau khi nhận ra là Mạt Thẻ thì hắn mới yên lòng xuống. Hắn đưa tay ra tự giới thiệu, tôi tên là Thành Công, rất vui được gặp anh. Mạt Thẻ cũng nắm lấy tay hắn trả lời, tôi cũng vậy, tôi gọi Mạt Thẻ. Mạt Thẻ à, đi rồng. Trong khi Trương Thành Công và Mạt Thẻ đi tham quan xung quanh thì đội lính đặc chủng đã mở được cửa thang máy ra. Jiji ném một cây pháo sáng xuống bên dưới dò đường. Từ ánh sáng của pháo sáng phát ra cho người ở bên trên thấy được dây cáp đã bị đứt, khoang thang máy rơi tự do bẹp rúm ở dưới đáy. Phải đi thang bộ thôi. Gã đội trưởng nói. Cả đội không ai có ý kiến gì, tất cả lại nhanh chóng di chuyển tới cầu thang bộ. Trương Thành Công rất không tình nguyện đi sau, hắn biết càng tiến vào sâu trong tổ ong thì càng nguy hiểm, thế nhưng dưới sự uy hiếp từ gã đội trưởng khiến hắn không thể không nghe theo. Đi được một lúc, gã đội trưởng dừng lại hỏi, tình hình thế nào rồi? Zepin đang nhắm vào chúng ta, nó biết ta đang ở đây. Cạm đỡ làn bấm thiết bị trên cổ tay đáp. Trương Thành Công nghe xong bĩu môi xem thường. Rõ ràng đến thế rồi còn nói, không nhìn xem khắp nơi đều gắn camera sao? Mà kể ra nhân vật chính cũng rõ an nhàn. Từ đầu hành trình tới giờ chỉ toàn có đi theo sau, không cần phải chiến đấu, những nguy hiểm đều do nhóm lính đặc chủng đỡ cả. Bên trong nguyên tắc điện ảnh thì nguy hiểm chỉ tới khi Zepin bị tắt điện. Chiếu theo tình hình như này thì mình chỉ cần giả ngu mất trí nhớ, chờ hết 3 giờ đồng hồ là được rồi. Trương Thành Công nghĩ thông suốt xong tỏ ra rất là nghe lời, hắn an phận thủ thường leo đeo đi sau không nói năng gì. Nhưng mà Alin thì ngược lại, dọc đường đi liên tục đặt câu hỏi, Zepin là gì? Dường như đã quen với cách hỏi của cô, gã đội trưởng nói ra những gì mà bản thân biết, trí thông minh nhân tạo cao cấp. Nó là máy tính quản lý cả tổ ong. Sau 10 phút, cả nhóm rời khỏi cầu thang bộ, đi tới khu vực phòng thí nghiệm. Trước mắt mọi người nhìn thấy được toàn bộ các căn phòng nơi đây đều đã bị khóa chặt, bên trong ngập đầy nước. Jiji khẽ lắc đầu nói, điều này sẽ khiến ta chậm lại. Con đường đến phòng máy chủ Zepin phải đi qua các phòng thí nghiệm. Gã đội trưởng cũng thấy vấn đề tương đối rắc rối, gã liền phái ra hai người đi kiểm tra, cậu và dần xem tình hình ngập thế nào. Cạm tợ lạn, tìm lối đi khác. Rõ. 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 Ba người đồng thanh hô lên sau đó chia nhau ra hành động, Alin lại không chịu ngồi yên, tiếp tục hỏi, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chương 17, hành lang lạ giờ. Chương 17, hành lang lạ giờ. Trương Thành Công đứng một bên khịt mũi một cái thầm nghĩ, nếu tôi thay thế cô ở trong biệt thự thì người đã gây ra thảm kịch này chính là cô đấy. Lấy cắp tờ vi rút thì cũng thôi đi, chả hiểu sao còn quay đầu lại ném vỡ một ống nghiệm làm cái gì. Ngại sống đã đủ lâu rồi, tìm kiếm kích thích có phải không? Mặt thẻ vốn là đang đi tìm kiếm chứng cứ phạm pháp của công ty ủng mở dẻo lặn nên mọi sự tình liên quan đều rất hứng thú, vì thế mà mặt thẻ tiến sát lại gần để nghe cho rõ. Gã đội trưởng nhìn lại ba người Trương Thành Công, do dự một lát gã mới quyết định mở miệng, 5 giờ trước, Zepin đã trở thành sát thủ. Nó đóng kín tổ ong và giết toàn bộ người dưới này. Ô hát mi gột. Alin hai tay che lại miệng kinh hô. Khi tập đoàn ủng mở dẻo lạ biết được sự việc, nhóm tác chiến của tôi đã được cử đi để đóng nó lại. Tại sao nó làm vậy? Mặt thẻ buột miệng hỏi. Vụ đó thì chưa biết, nhưng cũng có khả năng là bị can thiệp từ bên ngoài. Gã đội trưởng không quay đầu nhìn Mạt Thẻ đáp. Soạt. Đang dựa vai lên tấm tường kính hóng hớt, bất thình lình Mạt Thẻ giật thoát một cái lùi lại sát vách hành lang sau lưng, ánh mắt hoảng sợ nhìn phía trước, mồ hôi lạnh rịn ra đầy mặt. Đằng sau tấm kính là xác chết của một nữ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trôi giặt tới. Gương mặt và da cô ta bị ngâm nước trở nên trắng bệnh. Trương Thành Công thấy có động tĩnh tò mò quay đầu sang nhìn một cái. Ừm, chỉ là sát chết thôi mà. So sánh với tràng cảnh tận thế mà đích thân Trương Thành Công đã trải qua trước khi trọng sinh hoàn toàn kém xa. Nơi đó mới là địa ngục máu tanh thực sự, thậm chí cái sát chết này giống với người chết đuối mà thôi, không là gì so với người chết bởi tai nạn giao thông. Về phần Alins cũng không thấy phản ứng gì, trong nhận thức của cô thì mấy thứ này giống như không đáng kể chút nào cả. Anh có sao không? Alins tiến lên mấy bước quan tâm lo lắng hỏi thăm Mạt Khè một tiếng, dù sao anh ta cũng cho cô mượn áo khoác mặc dẫn đến có một chút thiện cảm với anh ta. Tôi không sao. Mạt Khè thở dốc đáp lại không có việc gì mặc cho trên mặt cắt không còn một giọt máu chứng minh anh ta đã rất sợ hãi. Hai người còn đang định nói thêm cái gì thì dần đã trở về cắt đứt họ, đội trưởng, cả tầng bị ngập rồi. Gã đội trưởng liếc nhìn đồng hồ trên tay nói, trễ quá rồi. Thôi đi nhanh đi. Di Dê đi ngang qua chỗ Trương Thành Công nhìn ba người hất cằm một cái ra hiệu tiếp tục di chuyển. Trương Thành Công vẫn như thường đi theo đoàn đội, còn Mạt Khè dưới sự giúp đỡ của Alins đứng dậy loạng choạng đi theo sau. Cả nhóm đi dọc theo hành lang theo sự dẫn đường của cả đoàn lạn. Thế nhưng bọn họ không hề hay biết rằng, vừa mới rời khỏi không được bao lâu, thi thể nữ nhân viên nghiên cứu kia đột nhiên mở trừng hai mắt. Cả đoàn lạn theo bản đồ mang cả nhóm đi tới một căn phòng nằm ở cuối hành lang. Vừa mới mở cửa ra lập tức khiến cả đoàn lạn nghi hoặc nhìn lại bản đồ trong tay mấy lần xong mở miệng, "Đội trưởng, đây là nhà ăn B, trên sơ đồ ghi như vậy mà." Anh có thể nhìn lầm đó, nơi này đâu có giống nhà ăn. Vừa nói Di Dê vừa chỉ tay vào vô số những khoang chứa được cắm mấy chục cái ống dẫn xếp kín cả một khu rộng lớn. Có khi tập đoàn Umbrella dẻo là đang giấu vài bí mật dưới này. Mặt Hệ ngước nhìn xung quanh, không đầu không đuôi nói, anh ta có vẻ như đã khá hơn rất nhiều rồi. Nghe vậy gã đội trưởng quay đầu lại liếc nhìn Mặt Hệ, ánh mắt lập loè như đang suy tính nói, Di Dê, cậu và dần giữ người này ở đây và canh gác lối ra. Có thể có người còn sống. Lục soát đi, nhưng nhớ đi gần nhau. Cả đội lính đặc chủng chia thành các tiểu đội hai người rồi tản ra xung quanh lục soát nhà ăn bên rảnh, Di Dê và Mạt Khè thì đứng ở cửa canh gác. Trương Thành Công cùng với Alins thành một nhóm, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Trái lại thì người đồng hành của hắn hết sức tò mò về những khoang chứa xung quanh, hết nhìn tây lại tới nhìn đông. Alins không ít lần trèo lên nhòm vào bên trong khoang chứa, còn định rút mấy cái ống dẫn ra để kiểm tra. Trương Thành Công đi bên cạnh nhìn thấy vậy kém chút bị dọa cho sợ tè ra quần, hắn vội vàng can ngăn cô lại nhắc nhở, đừng có tay máy, mau đi theo đội ngũ. Trương Thành Công chỉ tay về phía gã đội trưởng đã đi xa ra hiệu. Alins tỏ ra không quá tình nguyện nhưng vẫn là nghe lời hắn đuổi theo nhóm phía trước. Chỗ này Trương Thành Công biết, nơi đây đúng là nhà ăn, nhưng không phải là để nuôi người, mà là nuôi quái vật, những vật thí nghiệm, vũ khí sinh hóa của tập đoàn Umbrella lạ. Những cái khoang chứa này là tủ đông, nuôi dưỡng cũng như giam cầm bọn chúng. Ở chỗ cửa phòng ăn B, JJ nhìn thứ kỳ dị trong khoang đông lạnh qua ô kính hiếu kỳ hỏi, họ giữ cái gì trong này? Ai biết? Dần hờ hững đáp lại, trong tay vẫn lau chùi kiểm tra khẩu súng trường tự động của mình. Trong khi JJ cùng Trần nói chuyện phiếm giết thời gian thì nhóm còn lại đã đi tới được khu vực phòng máy chủ của Zepin. Cạm Tợ Lạn ngay lập tức ngồi vào bàn máy tính để hấp hệ thống điều khiển. Mười đầu ngón tay Cạm Tợ Lạn như khiêu vũ trên bàn phím, những tiếng lích ca lích kích từ chiếc bàn phím blue sợ huyệt anh ta mang theo phát ra đều không ngừng. Sao lâu thế? Nữ thành viên y tế chờ đợi mất kiên nhẫn bèn hỏi. Zepin đang phòng vệ, nó gây khó khăn đủ kiểu. Cạm Tợ Lạn không ngẩng đầu đáp, nhưng đối với tôi không là gì cả. Anh ta đầy tự tin bổ sung thêm. Vừa dứt lời, Cạm Tợ Lạn liền gõ mạnh một cái vào phím enter. Cánh cửa thép dẫn vào hành lang thông tới nơi đặt máy chủ của Zepin từ từ được nâng lên. Gã đội trưởng quay sang mấy thành viên còn lại thúc giục, "Nhanh lên, hành động đi." Mấy người hô lên một tiếng rồi xách theo hai chiếc túi đen mang xuống từ tàu điện đi theo đội trưởng đi tới lối vào hành lang. Trương Thành Công biết đây là cạm bẫy của Zepin, hành lang kia chính là hành lang lạ giờ. Nhưng hắn chỉ muốn yên ổn sống sót qua 3 giờ đồng hồ mà thôi, không cần phải mạo hiểm đi nhắc nhở bọn họ làm gì cả. Thế nhưng khi nhìn gã đội trưởng chuẩn bị đi vào bên trong hành kiểm tra thì đột nhiên Trương Thành Công đứng lên quát lớn. Trương Thành Công đứng lên quát lớn, "Khoan đã, đừng vào bên trong." Hắn cuối cùng vẫn là không thể thấy chết mà không cứu, cho dù chỉ là người ở trong thế giới nhiệm vụ hắn cũng chẳng thể làm ngơ được. Gã đội trưởng mở chốt an toàn trên súng trường quay đầu lại nhìn chằm chằm Trương Thành Công hỏi, có chuyện gì? Nhìn gã đội trưởng vô cùng đề phòng, đây cũng là điều tất yếu, bởi lẽ từ lúc ở biệt thự tới bây giờ Trương Thành Công vẫn luôn câm như hến, cứ im lặng đi theo tự tựa một kẻ câm điếc. Ánh mắt sắc bén của gã đầy sự nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Thôi bỏ mẹ. Vào lúc này Trương Thành Công biết mình chơi ngu rồi. Gã đội trưởng nhắm thẳng họng súng vào Trương Thành Công ra lệnh, anh đi cùng với tôi vào bên trong. Lúc này Trương Thành Công giơ hai tay lên khẩn trương nói, tôi nhớ ra được một vài thứ. Hành lang này có một cơ chế phòng vệ ẩn, nếu không được sự cho phép của Zepin thì không thể đi vào được. Mặc cho Trương Thành Công nói gì, gã đội trưởng vẫn chĩa súng áp giải hắn đi vào trong, ba người khác bao gồm cả nữ nhân viên y tế cũng bước theo sau. Chương 18, thoát chết. Chương 18, thoát chết. Bên trong hành lang tối, đoàn người vì lời nói của Trương Thành Công nên tâm lý cũng có một chút lo ngại khẩn trương, vì thế mà tiến vào bên trong hành lang rất chậm như sợ giẫm phải bẫy đồng đạo. Đi được nửa đường thì cả hành lang đột nhiên sáng lên làm cho năm người bên trong giật mình. Đèn tự động, đừng lo. Cạm Tợ Lạn hô lên trong bộ đàm trấn an những năm người. Đèn cái quá khỉ, là hệ thống kia lạ giờ đấy. Mau rời khỏi đây. Trương Thành Công không những không được trấn an mà còn hoảng hốt gào lớn. Đối mặt với sinh tử trước mặt, hắn điên cuồng lên tiếng khuyên can gã đội trưởng nhưng mặc cho hắn có nói bất cứ thứ gì bọn họ cũng không hề tin tưởng. Đội trưởng ra đen ấn họng súng vào đầu Trương Thành Công lạnh lùng cảnh cáo, im miệng, hoặc chết. Một nam thành viên thấy vậy bèn nói, tôi nghi ngờ người này là gián điệp, muốn phá hỏng nhiệm vụ lần này của chúng ta. Trực tiếp bắn chết đi. Nam thành viên khác phụ họa theo. tôi không phải Trương Thành Công gấp giải thích. Nhưng Trương Thành Công chưa nói hết lời, hai cánh cửa hai đầu hành lang đống nhiên hạ xuống đóng chặt lại, dường như là sợ năm người bên trong nửa đường bỏ chạy mất. Có chuyện gì? Đội trưởng nói qua bộ đàm, gấp rút hỏi. Cạm tợn làn bên ngoài đầu đầy mồ hôi đáp, một cơ cấu phòng bệ ẩn. Zepin đã khởi động nó. Đóng nó lại đi. Gã đội trưởng cũng có chút hoảng sợ lớn tiếng nói. Đang làm đây. Còi báo động hú vang liên hồi, khiến cho cạm tợn làn càng thêm căng thẳng luống cuống tay chân. Alin cảm giác như có điều gì đó không ổn gấp hô lên, cạm tợn làn. Nhanh lên, phải đưa họ ra khỏi đó. Tôi đang cố đây. Ở bên ngoài cạm tợn làn điên cuồng gõ bàn phím tìm cách tắt hệ thống phòng thủ trong hành lang. Ở bên trong hành lang, hệ thống lạ giờ đã khởi động. Nghèo dẹn. Dẹn. Một đường lạ dở xanh lam nóng rực bốc lên đầy nhiệt khí từ hai bên hành lang phóng ra hình thành một đường thẳng nhìn thấy mà kinh hãi. Nó chiếu cao ngang đầu bọn họ, lướt nhanh tới. Nam xuống. Nam xuống. Trương Thành Công hét lớn, đồng thời cũng cầm tay lôi kéo nữ nhân viên y tế bên cạnh nắm sấp xuống sàn. Gã đội trưởng không hổ danh là người lãnh đạo, nghe được lời của Trương Thành Công xong phản ứng cực nhanh cứu được hai người còn lại. Lượt đầu toàn đội sống sót, nhưng còn chưa kịp thở phào một tiếng thì tia lạ dở tiếp theo lại đến. Nghèo rẻ. Rẻ. Đội trưởng. Nó trở lại. Một thành viên sợ hãi gọi. Lần này là một đường lạ dở thấp chạy lướt dưới nền đất. Trương Thành Công biết đây chính là cái bẫy đánh lửa đội cảnh báo, đừng có nhảy lên. Nam xuống. Thế nhưng nam thành viên đi đầu hoàn toàn không nghe lời cảnh báo và ngoan cố làm theo ý mình nhảy lên tránh né tia lạ dở dưới chân. Kết quả, tia lạ dở đột ngột thay đổi đường đi, nó nâng lên cao cắt đôi thân thể tên kia thành hai nửa. Đường cắt chân thẳng, ruột mê nội tạng của hắn đổ xuống đất, máu đỏ loang đầy mặt sàn. Gã đội trưởng cũng đang đà nhảy lên giống như cái thằng không nghe lời vừa chết lúc nãy, cảm thấy không thể tránh nổi thì gã liền cấp tốc phản ứng nâng tay lên bám vào thanh ngang trên trần hành lang. Sau đó gã gồng hai bắp tay nâng cả cơ thể lên vô cùng hiểm càng hiểm né tránh được đường lạ dở gian trá. Nữ nhân viên y tế và nam thành viên bên cạnh đứng ở xa thấy thế mới vội vàng nằm xuống sàn như lời Trương Thành Công nói, nhờ thế mà một lần nữa thoát chết. Ba người nhìn sắc một đồng đội bị cắt làm đôi trước mắt thì đã hoàn toàn tin tưởng Trương Thành Công rồi. Gã đội trưởng nhìn đường lạ dở lại tiếp tục tới kia hỏi, tiếp theo làm như thế nào? Trương Thành Công cũng sắp khóc tới nơi rồi. Lạ dở tiếp theo là dạng lưới mắt áo, tránh vào mắt à. Trong một giây đồng hồ trước thời khắc sinh tử, đại não của Trương Thành Công hoạt động hết toàn bộ công suất. Hắn nhìn thấy chiếc túi đen cảnh sát chết của tên lính đặc chủng từng bảo trực tiếp bắn chết mình đi chợt nhớ ra. Cho dù toàn bộ người trong hành lang chết hết nhưng hai chiếc túi chứa thiết bị tắt Zepin vẫn còn nguyên vẹn. Như vậy là chạy nước rút. Trương Thành Công sử dụng kỹ năng, trong nháy mắt chỉ số linh hoạt của hắn tăng lên thành 25 điểm. Đường lạ dở trước mắt hắn giống như đi chậm lại một chút. Nhưng Trương Thành Công cũng không có dừng lại một chút nào, vào thời điểm hắn sử dụng kỹ năng chạy nước rút thì hai chân hắn đã gồng lên xúc tích lực lượng và phóng nhoài về phía đường lạ dở đang lướt đến. Trong chớp mắt Trương Thành Công đã bay người lướt một quãng dài trên hành lang. Vừa vặn chui qua đường lạ dở trước khi nó chuyển đổi hình thái sang dạng lưới mắt áo. Thành Công. Trương Thành Công vui sướng thở phào một hơi. Ba người còn lại muốn bắt chước nhưng đã muộn, đường lạ dở vừa mới sượt qua lưng Trương Thành Công đã cấp tốc biến thành hình dạng lưới mắt áo. Trương Thành Công quay đầu lại thấy vậy kinh hô, mau đứng sát cửa. Đây là đường sống duy nhất của ba người, cũng chỉ hy vọng là cạm tợ lạn nhanh chóng tắt được hệ thống phòng vệ đi. Trong khi đó ở bên ngoài. Chú ơi! Mau tắt nó đi! Có người đã chết rồi. Đứng sát cửa nhìn thấy có người chết bên trong, Alin khẩn trương hô lớn chạy lại bên cạnh cạm tợ lạn thúc giục. Cạm tợ lạn cũng không nhịn được gầm lên, tôi đang cố đây. Cố nữa đi chứ. Nói xong Alin lại chạy trở về cánh cửa kiểm tra tình hình bốn người còn lại bên trong hành lang. Nghèo rẻ! Rẻ! Kia là giờ thứ ba đã xuất hiện. Nó đang lao tới. Alin nhìn thấy tia lạ dở thứ ba xuất hiện vô cùng kinh sợ chạy trở lại chỗ cạm tợ lạn, làm đi. Nếu không tất cả bọn họ sẽ chết. Gần được rồi. Cạm tợ lạn hai tay vẫn không ngừng thao tác máy tính mở miệng đáp lại, trong giọng nói có thể cảm nhận được tâm tình khẩn trương cùng vài phần sợ hãi. Nhanh lên. Ở bên trong hành lang. Đối mặt với tấm lưới lạ dở càng lúc càng tới gần, ba người lính đặc chủng cố gắng đứng áp sát hết mức có thể vào cánh cửa thép không ngừng mà cầu nguyện. Được rồi. Cuối cùng cạm tợ lạn cũng đã thành công tắt được hệ thống. Diện tích cánh cửa cũng không phải quá lớn. Ba người đứng chen chúc nhau có chút chật chội. Có một nam thanh niên phản ứng chậm, không chen được hoàn toàn cơ thể vào, cánh tay trái lộ ra. Xoẹt. Lưới lạ dở đột ngột biến mất, thế nhưng lộ bụng, lộ bụng. A, tay tôi. Từ bả vai trở xuống của nam thành viên lính đặc chủng nghi ngờ Trương Thành Công là gián điệp bị lưới lạ dở cắt nhỏ thành mấy chục khối thịt vung rơi xuống đất như mảnh vỡ của các khối ghép hình. Đợi cho đến khi người này phản ứng lại lập tức một trận đau đớn kinh khủng ập tới khiến hắn sốc phản vệ và ngất lịm đi. Bác sĩ. Gã đội trưởng kịp thời đỡ được đồng đội mất tay trái hô lên. Nữ nhân viên y tế cũng phản ứng lại nhanh chóng xử lý vết thương cho đồng đội. Mặc dù mất một tay nhưng ít nhất mạng nhỏ bảo toàn, bốn người bên trong hành lang lạ dở thoát chết trong gang tấc. Trương Thành Công sợ hãi cả người ướt sũng mồ hôi lạnh lúc nào không hay. Cạm tợ lạn tâm tình xa suốt đứng lên rời khỏi hệ thống máy tính nói, rồi. Làm cho xong việc đi. Alins hỏi ngược lại, làm gì? Cạm tợ lạn kiên định áp, phải hoàn tất công tác chứ. Tôi không đời nào vào cái nơi chết tiệt đó đâu. Hệ thống phòng vệ của nó hỏng rồi. Thôi tắt cái văn đó đi. Vụ này nghe xưa quá rồi. Khuôn mặt cạm tợ lạn rưng rưng trực khóc, đồng đội và đội trưởng của anh ta đã chết sạch trong cái hành lang kia. Nhưng nhiệm vụ không thể không tiếp tục. Chương 19, tắt nguồn. Chương 19, tắt nguồn. Được huấn luyện từ khi mới 7-8 tuổi, thế nên kỷ luật cùng tinh thần trách nhiệm của cạm tợ lạn cực kỳ cao. Mặc kệ Alins có theo hay không, anh ta vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Cánh cửa thép lại một lần nữa được nâng lên. Nhìn vào bên trong, cạm tợ lạn kinh ngạc không thôi. "Đội trưởng, anh còn sống?" Gã đội trưởng một mặt âm trầm chỉ vào người đồng đội bị mất một cánh tay nói, "Mau giúp đỡ đưa cậu ta ra ngoài đi." Nói rồi gã đội trưởng bay vào bên trong hành lang nhìn Trương Thành Công nói, "Hãy nói ra tất cả những gì mà cậu biết được về tổ ong." Trương Thành Công dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, sau đó ngồi định thần lại một hồi sau bắt đầu kể tất cả những gì mà mình biết về tập đoàn Umbrella Dẻo Lạ. Những thí nghiệm sinh hóa, nguyên nhân dẫn đến thảm kịch hiện tại bởi vì rò rỉ T virus. Do đó mà Zepin mới đóng kín tổ ong và giết chết tất cả những người ở bên dưới ngăn cho virus không thoát ra. Gã đội trưởng nghe xong tất cả trầm tư một lúc lâu sau mới mở miệng nói, "Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi, nhưng những gì cậu nói quá khó tin. Nhiệm vụ vẫn sẽ được tiếp tục." Trương Thành Công biết rằng bản thân không thể dùng lời nói đơn phương từ một phía liền có thể thay đổi được quyết định của gã đội trưởng, thế nên là hắn cũng mặc kệ. Hắn đã làm hết sức rồi. Những thành viên còn lại của nhóm lính đặc chủng không gặp trở ngại băng qua hành lang, thi thể cái thằng xui xẻo ác miệng không nghe lời bị dọn dẹp bỏ vào trong túi đựng sắt và ném ra bên ngoài. Sàn nhà xuất lại thật nhiều máu tươi, có lẽ là bằng chứng chứng minh hắn đã từng ở đó. Cạm tợ làm được hai thành viên khác hỗ trợ lắp đặt thiết bị để ngắt nguồn điện của Zepin. Ngay lúc đó, máy chiếu 3D được kích hoạt, một hình ảnh 3 chiều màu đỏ của một bé gái 7-8 tuổi hiện ra. Nó dùng âm thanh non nớt dễ thương không ngừng cảnh cáo, "Ra khỏi đây, ra khỏi đây, đừng ở lại." Cạm tợ làm vừa lắp thiết bị vừa nhắc nhở cả nhóm, đó là hình ảnh ảo của Zepin, thiết kế dựa theo đứa con gái của người sáng lập Umbrella Dẻo Lạ. "Hãy đi ra khỏi đây ngay." Zepin tiếp tục cảnh cáo, "Đừng nghe những gì nó nói, nó sẽ tìm cách gạt chúng ta, làm chúng ta rối loạn." Gã đội trưởng vừa nói vừa kiểm tra xung quanh. "Đừng làm vậy, ngưng hoạt động của tôi sẽ gây ra mất điện." Nó nói thật đấy, tốt nhất là đừng có tắt nguồn điện máy chủ. Trương Thành Công cũng chân thành khuyên nhủ. Trương Thành Công cũng bó tay với đám này, tại sao nó nói thật mà không ai chịu nghe cơ chứ? Cứ phải nhìn thấy hậu quả rồi mới tin à? Cả nhóm vẫn mặt điếc hai ngơ lắp đặt thiết bị mặc kệ cho Zepin và Trương Thành Công có nói gì. Zepin thấy cảnh cáo không có tác dụng bay sang cầu xin, "Xin anh, làm ơn, dừng lại và rời khỏi đây." Mấy người vẫn cứ mặc kệ cho nó có cầu xin, cạm tợ làm cầm trên tay thiết bị điều khiển và ấn nút kích hoạt thiết bị phóng ra nguồn điện gây vô hiệu hóa máy chủ của Zepin. Ầm, xoẹt, xoẹt. Trước khi bị ngắt điện, Zepin kịp dùng vài giây ngắn ngủi đổi giọng hung ác gần lên một câu cuối cùng, "Tất cả các ngươi sẽ chết ở dưới này." Zepin bị tắt, toàn bộ tổ ong đều mất điều khiển. Tất cả các cánh cửa đang đóng ở khu thí nghiệm đều mở ra khiến cho nước từ trong phòng tràn ra ngoài, các khoang đông lạnh cũng dần tan chảy. Luồng điện sẽ đóng nó lại trong 30 giây, sau đó hệ thống của tổ ong sẽ tự khởi động lại. Nói xong thì cạm tợ lạn cũng đã tháo được ổ cứng của Zepin ra bên ngoài giao cho đội trưởng. Tiếp nhận ổ cứng xong, gã đội trưởng liền cho vào bên trong túi sách, gã liếc nhìn đồng hồ đeo tay xong nói, "Còn gần một giờ nữa, chúng ta phải rút lui khỏi đây." Trương Thành Công nhìn bọn họ chán chả buồn để ý tới nói, "Tôi sẽ ở lại nơi này chờ đội cứu viện thứ hai tới, mọi người đi trước đi." Chỉ còn gần một giờ đồng hồ nữa là nhiệm vụ hoàn thành, Trương Thành Công cũng không muốn mạo hiểm thêm nữa. Ở lại phòng máy chủ của Zepin là một lựa chọn rất tốt, nơi này cực kỳ kiên cố, đám zombie S bình thường không thể nào vào trong này được. Vì Trương Thành Công có ơn cứu mạng ba người họ nên gã đội trưởng cũng không có ép buộc hắn phải đi theo, gã vây tay ra hiệu cả nhóm rời đi. Kể cả Alins cũng đi theo. Trước khi rời đi, cô nàng không chỉ một lần nhìn chằm chằm Trương Thành Công suy nghĩ điều gì đó. Nhìn nhóm người gã đội trưởng da đen và Alins đi ra tới cửa, Trương Thành Công nghĩ nghĩ một hồi không đành lòng đuổi theo hô lên, "Bọn chúng không còn là nhân loại nữa đâu, muốn giết chúng phải bắn vào đầu ấy." Nói xong hắn cũng mặc kệ bọn họ có nghe hay không và quay trở lại trong phòng máy chủ Zepin, kiếm một chỗ kín đáo rồi chui vào bên trong ngồi xổm. Tại phòng ngăn bê dần đột nhiên nghe được động tĩnh phát ra ở đằng xa ngay sau một khoang đông lạnh. "Tôi bắt đầu lo rồi đây." Cô nói một tiếng rồi cầm theo súng đã lên đạn rồi bắt đầu đi kiểm tra. Dần từng bước di chuyển cẩn thận xuyên qua các khoang đông lạnh tiến gần tới nơi có âm thanh phát ra. Từ xa thấy được đứng dựa vào tường lúc này vậy mà là một người phụ nữ tóc xoăn mặc đồng phục trắng của phòng thí nghiệm, có vẻ như đây là một nhân viên làm việc trong khu thí nghiệm vừa mới thoát ra được. "JJ, có một người sống sót ở đây." Dần gọi cho đồng đội, đồng thời tiến lại gần người phụ nữ kia trấn an nữ nhân viên nghiên cứu kia, "Không sao rồi, chúng tôi đến giúp đỡ." Nhưng mà người phụ nữ kia không nói không rằng gì lập tức phát ra một tiếng rú như dã thu rồi lao vào đẩy ngã Dành xuống sàn nhà, cái miệng đầy rất dai há to ra muốn cắn vào cái cổ trắng trẻo của trước mặt nó. Dành hét lớn giữ chặt cô ta quát, "Buông ra, trước khi tôi giết cô." Đoằng. Nhưng còn không để cho Dành kịp làm điều đó thì đã có một tiếng súng lục nổ vang, viên đạn găm vào đầu nữ nhân viên nghiên cứu kia để lại một cái lô máu lớn tại huyệt thái dương. Mặt nghệ không biết lúc nào đã chạy tới chất vấn, "Tại sao lại giết người? Cô ta không còn là người nữa." Gã đội trưởng lạnh lùng quát một tiếng xong nói tiếp, "Nhiệm vụ đã hoàn thành, rút lui." Thì ra người vừa nổ súng là gã đội trưởng da đen, gã vừa dẫn theo cả nhóm giết sạch một đám zombie S mới đến được nhà An B và lúc này muốn tập hợp với Dành và JJ chạy theo đường cũ tới tàu điện ngầm. Thế nhưng đã muộn, bọn họ đã bị bao vây bởi vô số zombie S. "Chú ơi, bọn chúng ở khắp nơi, đằng sau chúng ta GZAO. Tấn công, bán tự do." Gã đội trưởng da đen quát lớn đồng thời cũng cầm chắc súng trường điên cùng xả đạn. Tiếng súng máy liên tục nã đạn vào người đám zombie S, vỏ đạn như mưa rơi vãi đầy sàn nhà. Nhưng ngay sau khi đám zombie S chúng đạn ngã xuống thì mấy giây sau chúng đã lại có thể đứng dậy tiếp tục đuổi tới. JJ bạo tiếng chửi tục, phắc. Bọn chó này không chết. Nhắm vào đầu. Gã đội trưởng nhắc nhở. Chương 20, trở về. Chương 20, trở về. Cả nhóm đều là lính đặc chủng được huấn luyện tác chiến, dày dặn kinh nghiệm. Vì thế mà việc vừa di chuyển vừa nhắm bắn cũng không quá khó khăn. Có hiệu quả. Alyn vui mừng cổ vũ. Dù liên tục có zombie S bị bắn nổ đầu ngã xuống nhưng số lượng zombie S cũng nhiều lắm, riêng số nhân viên làm việc trong khu phức hợp tổ ong đã hơn 500 người, chưa kể đến các vật thí nghiệm khác. Nhóm lính đặc chủng liên tục bị đẩy lui về phía cánh cửa thép dẫn tới khu thí nghiệm lân cận. Đằng sau đã bị khóa, cạm tợ lặn đang tiến hành mở cửa. JJ vừa bắn zombie S vừa quay đầu lại hỏi, mau mở cửa. Làm cái đéo gì mà lâu vậy? Tôi đang cố đây. Cạm tợ lặn cũng lên đáp. JJ thấy cạm tợ lặn quá trước mắt, hắn ta chạy tới đẩy người cạm tợ lặn ra rồi hét lên, mật mã là gì? Cạm tợ lặn bị tiếng giống của JJ làm cho luống cuống dẫn đến đọc nhầm mật khẩu thành 123456 chết tiệt. Không được. Alyn không giúp được gì trong chiến đấu vội chạy tới bên cạnh cạm tợ lặn trấn an, bình tĩnh lại. Mật mã là gì? 666666. Lần này mật mã đã đúng, cánh cửa tách đôi ra. Thế nhưng còn chưa kịp vui mừng thì từ đằng sau cánh cửa xuất hiện mấy cánh tay máu me của zombie S đua ra túm chặt lấy JJ, trước mắt hắn đã bị bầy kéo vào bên trong và nuốt chửng trong đó. Mẹ kiếp. JJ. Không. Giai đứng gần đó vội vàng chạy lại cứu đồng đội nhưng không kịp. À. Chỉ còn lại tiếng kêu la thống khổ của JJ, gã đội trưởng chạy tới nhưng cũng bất lực cứu cậu ta, cuối cùng đành phải dẫn theo những người còn lại chạy trở về phòng máy chủ Zepin. Phắc. Giành tức giận đập tường mắng chửi. Cạm tợ lạn vẫn còn chưa hết hoảng sợ nói, dù là gì đi nữa thì bọn chúng đông quá. Họ là gì hả? Rõ ràng như vậy rồi. Thanh viên mất tay trái lớn tiếng nói, áo bảo hộ, thẻ tên, huy hiệu. Đó là nhân viên ở đây. Nhân viên làm việc ở đây đều đã chết. Cạm tợ lạn phản bác. Chết mà vẫn đi ngời ngời được vậy hả? Tất cả im lặng. Gã đội trưởng quát lên dừng cuộc cãi vã của các thành viên lại. Tên kia đã nói đúng. Mau vào bên trong tìm anh ta. Dứt lời gã đội trưởng liền dẫn đầu cả nhóm đi vào phòng máy chủ tìm Trương Thành Công. Cả nhóm lính đặc chủng giống như đều quên mất là thiếu hai người. Không ai phát hiện ra Alyn và Mạt Thẻ đã là đội. Gã đội trưởng đi vào trong phòng máy chủ thì thấy được Trương Thành Công đang ngồi trốn trong góc phòng. Gã không nghĩ nhiều liền tiến lại bên cạnh đặt câu hỏi, cậu còn biết được điều gì nữa? Làm thế nào để thoát khỏi đây? Bị hỏi dồn dập khiến đầu Trương Thành Công hơi choáng váng. Hắn định thần lại một chút rồi đếm những người còn sống sót. Đội trưởng, Zain, Cạm Tợ Lạn, cụ tay, bác sĩ, vẫn còn lại tận 5 người, thật là nhiều. Trương Thành Công thoáng cảm khái một cái xong nói thẳng vào vấn đề, khởi động lại Zepin và hỏi nó. Tôi không biết lối ra ở đâu cả, chỉ có nó mới có sơ đồ chi tiết của tổ ong. Phim thì Trương Thành Công đã xem nhưng đã là rất lâu về trước, đại bộ phận nội dung đều không nhớ kỹ và hắn giống như là qua qua không xem phân cảnh đi tìm lối ra nên cũng đành bó tay thôi. Sau khi suy tính, cuối cùng thì gã đội trưởng cũng đồng ý với kế hoạch của Trương Thành Công. Cạm Tợ Lạn, đem ổ cứng của Zepin lắp đặt lại đi. Đồng thời chuẩn bị sẵn thiết bị vô hiệu hóa nguồn điện. Hỏi xong lối thoát lập tức kích hoạt thiết bị rồi đem ổ cứng lấy ra. Rõ. Đội trưởng. Cạm Tợ Lạn mở khóa bạ lộ đem ổ cứng vừa mới tháo ra không lâu trước đó lại một lần nữa lắp đặt lại. Ổ cứng của Zepin được trả về vị trí cũ, nguồn điện được Cạm Tợ Lạn kết nối lại. Hệ thống mất mấy giây đã khởi động xong. Máy chiếu lại lần nữa phóng ra hình ảnh bé gái mặc váy đỏ, một giọng nói quen thuộc cất lên, "À, quý vị đây rồi. Để tôi đón nhé. Mọi việc hơi rối tung lên rồi đúng không?" Giọng điệu của Zepin cực kỳ mỉm mai. Dành vừa mất đi người đồng đội nên vô cùng nóng tính quát, đưa đây, tôi sẽ con bích này bên tay. Cũng may là Cạm Tợ Lạn và nữ nhân viên y tế ngăn lại kịp thời, nếu không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Zepin thấy vậy vẫn trêu tức nói, tôi đã cảnh báo rồi đúng không? Trương Thành Công cảnh thấy cuộc trò chuyện hết sức vô vị, hắn cắt ngang, ít nói nhảm đi, lối ra ở đâu? Cơ mà có lẽ Zepin này bị nhốt ở đây nhiều năm, ít được nói chuyện với người khác nên nói rất nhiều. Mặc dù không ai hỏi cũng thao thao bất tuyệt nói. Để tôi nói cho các vị nghe. Nghiên cứu và phát triển tê virus là một phát minh y học quan trọng, nó có những ứng dụng quân sự hết sức có lợi. Ngay cả khi đã chết, cơ thể vẫn hoạt động, tóc và móng tay vẫn tiếp tục mọc. Các tế bào mới sản sinh và chính bộ não vẫn giữ một ít năng lượng, phải nhiều tháng sau mới cạn kiệt. Tê virus thúc đẩy sự phát triển của các tế bào và năng lượng đó. Nói một cách đơn giản, nó hồi sinh cơ thể đã chết. Tuy nhiên điều đó là không hoàn toàn, họ chỉ còn giữ lại những chức năng hành động cơ bản nhất. Có khi cũng còn giữ lại một chút trí nhớ, nhưng hoàn toàn không có một chút trí khôn nào. Họ chỉ có những nhu cầu căn bản nhất, đó là ăn. Trương Thành Công, có thôi đi không? Nơi này rất sẵn bom C4 đấy. Trương Thành Công cầm một cái bọc hình vuông trong bạ lộ ra uy hiếp dùng bom để nổ tung phòng máy chụt thì Zepin mới thôi luyên thuyên với đám người và chịu khai ra lối thoát là một đường cống ngầm. Biết được lối ra xong gã đội trưởng lập tức cho Cạm Tợ Lạn sử dụng hệ thống vô hiệu hóa nguồn điện của Zepin, thế nhưng lần này không có tác dụng. Nơi chứa ổ cứng của Zepin cũng đã chìm vào trong sàn nhà. Zepin vô cùng đắc chí cười nhạo, một chiêu không dùng được hai lần đâu. Các người đã thua rồi. Lúc này Mạt Thẻ và Alyn sau khi khôi phục trí nhớ cũng đã tới tập hợp. Trương Thành Công cảm giác được ánh mắt của cô ta nhìn mình có điểm gì đó là lạ, thế nhưng không ai lên tiếng cả. Trương Thành Công còn được bọn họ mời gia nhập đội ngũ rời khỏi nơi này, nhưng hắn một mực từ chối nói rằng, tôi sẽ ở lại đây chờ đội cứu hộ của tập đoàn Umbrella tới, bên ngoài quá nguy hiểm. Gã đội trưởng cũng không có miễn cưỡng nữa, gã dẫn theo nhóm của mình đi theo sơ đồ mà Zepin cung cấp rời khỏi tổ ong. Nhìn xem tất cả đều rời đi trừ Trương Thành Công, Zepin rất hiếu kỳ hỏi, anh không đi theo bọn họ sao? Trương Thành Công lắc đầu một cái rồi cũng lười nhắc phản ứng Zepin, hắn không thể nói cho nó biết được bản thân chỉ cần chờ đợi gần một tiếng đồng hồ nữa là có thể an toàn thoát khỏi thế giới này. Zepin vẫn không từ bỏ, nó cảm thấy người này rất kỳ quái, không giống như những gì nó đã biết bên trong cơ sở dữ liệu, tôi rất hiếu kỳ về anh đấy. Chúng ta cùng trò chuyện với nhau chứ? Chiếu theo nội dung cốt truyện tới thì Zepin ở trong tổ ong cũng không phải thực sự là phản diện, trái lại nó còn khá tốt, có lẽ là do Alins gốc đụng tay chân vào trong hệ thống. Chương 21, thu hoạch. Chương 21, thu hoạch. Zepin phần nào đó còn giúp đỡ rất nhiều nhân vật chính, nó sinh ra thực chất là vì Alins, nó sinh ra thực chất là vì cô con gái của người sáng lập tập đoàn Lùm Bờ Dẻo Lạ. Chính vì thế mà Trương Thành Công cảm thấy bản thân không biết có thể lừa được Zepin và đem nó tới thế giới hiện thực được hay không. Nhưng nghĩ lại bản thân còn chưa mua miếng dán hình xăm vạn giới chi châu nên không thể mang đồ vật gì về không gian cá nhân được thì đánh tiếc nuối từ bỏ. Hạt đứa trẻ đáng thương. Nhóc có muốn ra thế giới bên ngoài dạo chơi không? Trương Thành Công thở dài cảm thán. Zepin. Đúng là không cùng một loại người không thể câu thông mà. Tôi không thể rời đi nơi này. Zepin trả lời. Trương Thành Công đống nảy ra đề nghị hỏi, nếu mang ổ cứng đi có thể không? Zepin, sao không trả lời? Im lặng tức là thừa nhận. Muốn hay không anh mày mang nhóc ra ngoài chơi? Cho dù anh có mang ổ cứng của tôi ra ngoài thì cũng không thể kích hoạt được tôi lên đâu. Nó chỉ là một phần sao chép không quan trọng mà thôi. Zepin cuối cùng cũng không thể chịu nổi đáp. Trương Thành Công ngẫm lại cảm thấy rất có khả năng, vậy nên kế hoạch bắt cóc Zepin đành phải từ bỏ. Hắn nhàm chán chờ đợi thời gian trôi qua, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một cái ý tưởng điên cuồng. Phải biết rằng tổng bộ của tổ chức Cùng Bờ Dẻo Lạ liền nằm ngay bên dưới phòng máy chủ này. Nếu mà nổ chết hết đám nhân viên cao cấp trong này sẽ gây ra cải biến rất lớn đi, nhưng rất nhanh ý nghĩ này lại trực tiếp bị gạt bay ra khỏi đầu. Trương Thành Công hiện tại không có năng lực này. Bên dưới lòng đất có một con đại bột nha. Tốt nhất đừng có ngu ngốc nghịch ngợm trò gì thì hơn. Trương Thành Công nghĩ vẫn là trong lúc rảnh rỗi trò chuyện với Zepin tìm hiểu thêm về tập đoàn Lùm Bờ Dẻo Lạ giết thời gian thì tốt hơn. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, cuối cùng thì một phút đếm ngược cũng đến. 58-54, 48-45, 41-39, 34-30, 27-23, 19-15, 14-21. Tinh. Nhiệm vụ kết thúc chuẩn bị truyền tống trở về. Tinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Tinh. Thành công cải biến vận mệnh của 4 người chắc chắn phải chết. Đánh giá, S phần thưởng, 3.000 điểm vạn giới. Thẻ bài vật phẩm cấp D 5 điểm chỉ số lực lượng, 5 điểm chỉ số tinh thần. Tinh. Nhận được Adamensum. 100 D Adamensum lỏng, D là một hợp kim xuất hiện trong thế giới ma mèo. Ở trạng thái lỏng nó có thể dung hợp với các loại thép khác để tạo thành Adamensum thứ cấp, một hợp kim có màu sắc xám đậm và sáng bóng giống như các loại thép cao cấp hay tỷ tạ nị ủng. Adamensum thứ cấp khó có thể bị phá hủy hoặc làm vỡ ở thể rắn bởi các tác động vật lý đơn thuần. Xuyên biệt giả, Trương Thành Công. Chủng tộc, nhân loại. Đẳng cấp, nhân loại cực hạn, bậc 2. Xếp hạng, dê danh hiệu, không. Thể chất, 25, sức chịu đựng, thể lực, kháng tính, khả năng hồi phục, lực lượng, 25, lực công kích, khả năng bộc phát, linh hoạt, 20, tốc độ di chuyển, ra đòn, né tránh, phản ứng, tinh thần, 15, phản ứng thần kinh, trực giác, trí nhớ, năng lượng, 100, mỗi giờ hồi phục 1 năng lượng. Gấp đôi trong trạng thái nghỉ, chỉ số năng lượng bằng chỉ số tinh thần nhân 2 cộng chỉ số thể chất, lực lượng, linh hoạt. Chỉ số của người bình thường là 10, điểm vạn giới, 3.900. Kỹ năng. Kháng khuẩn, e kỹ năng bị động. Gia tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc phải các loại bệnh bặt. Ruột sát, e kỹ năng bị động. Gia tăng khả năng tiêu hóa các loại thức ăn. Giảm bớt khả năng bị tiêu chảy khi ăn các loại thức ăn hư hỏng quá hạn. Chạy nước rút, e tiêu hao 10 điểm năng lượng để gia tăng 5 điểm linh hoạt trong 30 giây. Mỗi 5 phút có thể sử dụng một lần. Vật phẩm. Dao găm, số lượng 1 được sản xuất từ hợp kim thép không gỉ bằng dây chuyển chuẩn cấp quân đội liên bang. Nó cực kỳ sắc bén và nguy hiểm với khả năng làm mất máu liên tục thông qua hai rãnh nhỏ chạy dọc lưỡi dao. Dịu cơ ép, số lượng 2 lấy nguyên mẫu hình ảnh thiết kế từ trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất cờ rột phì giờ. Làm bằng hợp kim thép không gỉ, chiều dài 55 cm, cán cầm bọc da. 100 dê Adamant súng lỏng, dê là một hợp kim xuất hiện trong thế giới ma mèo. Ở trạng thái lỏng nó có thể dung hợp với các loại thép khác để tạo thành Adamant súng thứ cấp, một hợp kim có màu sắc xám đậm và sáng bóng giống như các loại thép cao cấp hay tỷ tạ nị ủng. Adamant súng thứ cấp khó có thể bị phá hủy hoặc làm vỡ ở thể rắn bởi các tác động vật lý đơn thuần. Trải qua một trận ấm áp tẩy lễ do tăng lên 10 điểm chỉ số song Trương Thành Công rất nhanh đã thích ứng được cơ thể. Hắn lúc này cảm thấy đầu óc của mình trở nên rất dễ dùng, những ký ức hồi còn đi học trở nên rõ ràng như vừa mới trải qua cách đây không lâu vậy. Thậm chí nội dung bộ phim Rẻ Xì Đẻn Lệ Vịu lúc trước không nhớ rõ thì lúc này lại rõ mồn một trong đầu. Có thể thấy được chỉ số tinh thần có tác dụng cũng không hề thua kém ba loại chỉ số còn lại. Sau nhiệm vụ lần này thì Trương Thành Công thu hoạch cực kỳ phong phú. 3.000 điểm vạn giới nháy mắt khiến cho hắn có thể mua được những thứ đồ mình luôn thèm muốn. Trương Thành Công nghĩ đến liền đi tới cây bán hàng tự động và điểm ngón tay lên bên trên. Màn hình ngay lập tức biến đổi, một danh sách dài hiện ra. Bánh mì Bệt là một món ăn nổi tiếng ở Lạc Quốc. Bánh mì Bệt bao gồm vỏ là một ổ bánh mì nướng có da giòn ruột mềm, bên trong là phần nhân gồm rau thơm và Bệt được chế biến từ thịt gan heo cùng các gia vị bí truyền. Bánh mì ăn rất ngon, tăng tốc quá trình hồi phục thể lực. Giá bán: 1 điểm vạn giới, nước cam ép, được ép nguyên chất từ cam sành và đóng thành lon. uống ngon, bổ sung vitamin, giải khát nhanh chóng. Giá bán, 1 điểm vạn giới, gậy bóng chảy, được làm từ gỗ tự nhiên nguyên khối. Thân cây gỗ được mang đi gia công, cắt gọn hoàn toàn thủ công. Đây là loại gậy bóng chảy truyền thống, độ bền cao, khá nặng và đầm tay khi vung. Giá bán, 5 điểm vạn giới, dao găm, được sản xuất từ hợp kim thép không gỉ bằng dây chuyền chuẩn cấp quân đội liên bang. Nó cực kỳ sắc bén và nguy hiểm với khả năng làm mất máu liên tục thông qua hai rãnh nhỏ chạy dọc lưỡi dao. Giá bán, 10 điểm vạn giới, dịu cơ ép, lấy nguyên mẫu hình ảnh thiết kế từ trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất cờ rột phi giờ. Làm bằng hợp kim thép không gỉ, chiều dài 55 cm, cán cầm bọc da. Giá bán, 20 điểm vạn giới, quả thể chất, ăn hết giúp người ăn gia tăng 1 điểm chỉ số thể chất. Giá bán 50 điểm vạn giới, không thể mua, quả lực lượng, ăn hết giúp người ăn gia tăng 1 điểm chỉ số lực lượng. Giá bán 50 điểm vạn giới, không thể mua, quả linh hoạt, ăn hết giúp người ăn gia tăng 1 điểm chỉ số linh hoạt. Giá bán 50 điểm vạn giới, không thể mua, miếng dán hình xăm vạn giới chi châu, một hình xăm không thể xóa giúp xuyên việt giả có thể thu chứa đồ vật vào trong không gian cá nhân khi đang ở bất kỳ đâu. Không gian chứa đựng bằng 1 phần 10 thể tích của không gian cá nhân. Giá 1000 điểm vạn giới, giới hạn xăm một hình duy nhất tại vị trí bất kỳ trên cơ thể xuyên việt giả. Cổng dịch chuyển phụ, một cổng dịch chuyển tại thế giới hiện thực sẽ giúp xuyên việt giả tiết kiệm được rất nhiều điểm vạn giới mỗi lần đi vào trong không gian cá nhân của mình. Cổng dịch chuyển một khi xây dựng không thể di chuyển tới vị trí khác được trừ khi bỏ ra số điểm vạn giới tương ứng để tiến hành di rời. Giá bán 1000 điểm vạn giới, ba loại quả tăng điểm thể chất đã không thể mua được nữa. Trương Thành Công nhìn có chút đáng tiếc nhưng rất nhanh hắn lướt qua chúng là chọn mua miếng dán hình xăm vạn giới chi châu. Đây chính là không gian chứa vật trong truyền thuyết, rất nhiều lần hắn nằm nghe audio truyện tiên hiệp huyền huyễn đều sẽ tưởng tượng ra bản thân cũng có không gian chứa vật rồi vào trong tiệm vàng lụa đồ. Thế nhưng hiện tại đã cận kề tận thế, mấy thứ kim loại đó cũng không còn đáng giá nữa, hơn hết là tiệm vàng nào cũng có camera, vừa lụt 3 phút sau lập tức bị tiễn lên ổn. Trương Thành Công lắc đầu một cái loại bỏ những suy nghĩ lung tung rồi chọn mua hai thứ đồ bản thân vẫn trông chờ từ lâu. Tinh. Vật phẩm đã mua thành công. Nương theo một tiếng thông báo phát ra từ cây bán hàng tự động, hai tấm thẻ từ trong khe rơi ra ngoài. Một cái có vẽ hình cổng đá trông nhỏ hơn cổng dịch chuyển rất nhiều, còn một cái thì có hình vạn giới chi châu giống hệt viên bi mắt châu Trương Thành Công đào lên được. Trương Thành Công cầm hai tấm thẻ bài trong tay cùng với tấm thẻ bài 100G ạ đạ mèn sùm lỏng cũng không hiểu dùng như thế nào, thẻ kỹ năng thì vạn giới chi châu tự động cho hắn, mua dịu cờ ép và dao găm thì cây bán hàng tự động liền nhả ra nguyên dạng. Lúc này Trương Thành Công lay hoay một hồi sau đó liền nhận được cách sử dụng các tấm thẻ bài do vạn giới chi châu truyền thẳng vào trong đầu, có lẽ nó cũng lười nói vì quá dài dòng. Như vậy cũng mất đi được rất nhiều thời gian. Trương Thành Công cầm tấm thẻ miếng dán hình xăm đè lên trên cổ tay phải rồi mặc niệm mấy chữ, sử dụng. Tức thì cổ tay phải của Trương Thành Công nóng ran lên, cả tấm thẻ bài đột nhiên tan ra như dòng nước hội tụ lại thành một hình vẽ vạn giới chi châu. Chương 22, cổng dịch chuyển phụ. Chương 22, cổng dịch chuyển phụ. Vào thời khắc hình xăm vạn giới chi châu thành công xăm lên trên cổ tay của Trương Thành Công thì hắn đã ngay lập tức học được cách sử dụng liên kết giữa bản thân và không gian cá nhân để thu cất vật phẩm. Và trong góc sân đá cũng xuất hiện một khối lập phương lam sắc như bể kính đại biểu cho kho chứa tối đa mà Trương Thành Công có thể sử dụng. Cái kho này có thể tích là 1 mét khối, muốn tăng không gian thì phải vào mục kiến thiết không gian cá nhân trong cây bán hàng tự động để mở rộng. Trương Thành Công lúc này vẫn còn 1900 điểm vạn giới, thế là hắn lại điểm lên trên máy bán hàng tự động xem rốt cuộc chức năng kiến tạo không gian cá nhân nó ra làm sao. Sau khi Trương Thành Công thao tác trên cây bán hàng tự động, màn hình hiện ra một giao diện giống hệt như trò chơi thiết kế nhà. Giữa màn hình là sân đá với cổng dịch chuyển, cây bán hàng tự động và kho đồ. Ở dưới cùng của màn hình có một thanh công cụ để lựa chọn mua sắm xây dựng không gian cá nhân. Trong thanh công cụ có vô số thứ, từ đồ điện, đồ gia dụng, nội thất cho đến đồ trang trí và tất nhiên chúng đều không miễn phí. Trương Thành Công bỏ qua những thứ đồ không cần thiết rồi tìm được danh sách mở rộng sân đá giúp tăng lên thể tích của kho chứa đồ. Trong danh sách dài như không điểm cuối theo giá tiền tăng dần, có rất nhiều loại đá khác nhau, rẻ nhất vẫn là đá xanh, loại đá hiện tại không gian cá nhân của Trương Thành Công đang sử dụng. Tuy nói là rẻ nhưng 1 mét vuông đá xanh giá cũng cao tới 100 điểm vạn giới, Trương Thành Công tiếc đứt ruột dùng 1400 điểm vạn giới mở rộng sân đá thành 20 mét vuông và nâng nền khu vực cổng dịch chuyển lên cho cách biệt với chỗ kho chứa đồ nằm ở góc sân. Theo sân đá trong không gian cá nhân tăng diện tích lên thành 20 mét vuông thì kho đồ của Trương Thành Công cũng biến thành 2 mét khối thể tích. Ngoài xây dựng bên trong không gian cá nhân thì còn có thể kiến tạo được ở cả bên ngoài. Trương Thành Công tìm thấy được bên trong danh sách còn bán cả quyển mện thì một phần cấu trúc quan trọng của các hành tinh đất đá. Cái này đã không còn là kiến tạo không gian cá nhân mà là kiến tạo hành tinh rồi. Chỉ cần có đủ điểm và giới, Trương Thành Công hoài nghi bản thân xác thực có thể tạo ra một viên lam tinh thứ hai. Nhưng nghĩ đến giá tiền để đắp nặng nên một viên tinh cầu lại khiến Trương Thành Công không khỏi hé răng. Hiện giờ hắn còn không có năng lực mơ tưởng tới chuyện này, trước mắt phải về thế giới hiện thực và chuẩn bị cho ngày tận thế đã. Trương Thành Công đi xuyên qua cổng dịch chuyển trở lại phòng của mình ở tầng 2. Lúc này mới trôi qua 1 tiếng đồng hồ, hắn thổi bộ đồ rằn di của mình ra thu vào trong không gian cá nhân và thay bằng một bộ quần áo mùa đông bình thường rồi đi xuống tầng 1. Trương Thành Công thí nghiệm qua, cho dù có mặc quần áo gì thì khi tiến vào trong thế giới nhiệm vụ đều biến mất, trừ khi là để trong không gian của kho đồ sau đó lấy ra mặc. Hắn biết được điều này liền đi thu gom những thứ nhu yếu phẩm cất vào kho đồ và vào trong nhà kho bên dưới cầu thang. Tầng 1 có một gian phòng trống để làm nhà kho mà trước đây chính là phòng của ông Trương Thúy Sơn. Căn phòng này chỉ cao có 2m3 và rộng 12m2, bên trên là gác xếp cùng với một cầu thang ngắn để lên tầng 2. Căn phòng này rất kín đáo cho nên Trương Thành Công quyết định dùng nó để làm nơi đặt cổng dịch chuyển phụ. tay phải hắn hơi động một cái, sau đó tấm thẻ bài cổng dịch chuyển phụ liền xuất hiện. Trương Thành Công đi đến góc phòng và đặt tấm thẻ bài lên sắt vách tường rồi lựa chọn sử dụng. Trong nháy mắt một cổng đá rộng mét rơi cao chạm trần nhà được tạo ra, nó không khác gì một chiếc cổng dịch chuyển phiên bản là cả. Hắn đặt xong cổng dịch chuyển phụ cũng thử chạy ra chạy vào không gian cá nhân mấy lần, tất cả hoàn toàn không mất phụ phí lại còn vô cùng nhanh chóng. Trương Thành Công hài lòng đóng cửa nhà kho cẩn thận rồi đi ra ngoài. Nhân lúc còn sớm hắn chạy vào chợ mua mấy cân thịt bò và ức gà về bỏ tủ lạnh ăn dần. Đồng thời cũng không quên mua vài thùng mì tôm gói và sữa đậu nành. Toàn bộ đều là tiền tươi thóc thật, hắn cũng không có dùng kho đồ của mình để lấy cắp những thứ này, ranh giới cuối cùng của hắn vẫn còn tại. Trương Thành Công về nhà nấu một bát gạo rồi đi xào súp lơ xanh với thịt bò. Trải qua 3 tiếng trong thế giới rẻ si đẻ đẻ bịu nên giờ hắn có chút đói và cần phải bổ sung năng lượng ngay. Vừa ăn bữa sáng muộn, Trương Thành Công vừa mở điện thoại lên tra tìm xưởng luyện kim trong địa bàn của tỉnh Nam Định. Hắn dự định sử dụng ạ đạ mèn sùm lòng chế tạo một thanh vũ khí thuận tay làm vũ khí chính của bản thân. Sau một hồi tìm kiếm, Trương Thành Công cũng xác định được một xưởng chuyên đúc tượng đồng ở thôn Đồng Côi, thị trấn Nam Giang. Nơi này cũng cùng huyện với xã hắn cho nên cũng cách không quá xa. Trương Thành Công ăn xong liền bỏ chén đũa vào trong bồn rửa rồi chạy xuống dưới tầng 1. Hắn khóa kỹ cửa rồi cầm một cái mũ bảo hiểm chạy sang quán Anh Linh. Lúc này mới hơn 9 giờ và là ngày chủ nhật cho nên trong quán khá đông khách. Trương Thành Công vừa bước vào trong quán thì nhìn thấy Anh Linh đang bưng đồ ăn cho khách liền vẫy tay chào, "Hello Anh Linh." Anh Linh nhìn thấy Trương Thành Công bỗng dưng thấy tức giận mắng, "Cái thằng danh con này, mày không định kiếm sống nữa à? Đóng cửa nghỉ làm rồi mày lấy cái gì mà bỏ vào mồm?" "Ê, bình tĩnh đi anh trai. Không phải em nói với anh hôm trước rồi sao?" Còn không để cho Trương Thành Công nói hết lời thì anh Vinh đã đặt hai bát phở lên bàn cho khách, sau đó chỉ tay ra ngoài cửa quát, "Cút về ngay nhà mở cửa sửa đồ đi, mày đừng có mà đổ đốn ra như thế này." Biết anh Vinh cũng chỉ là quan tâm tới mình cho nên Trương Thành Công vẫn cười đùa làm hòa nói, "Rồi rồi, cho em mượn xe máy một lát, em đi có việc quan trọng." Nghe xong bỗng dưng anh Vinh cảnh giác lên nhìn chằm chằm Trương Thành Công hỏi, "Mày cá độ bóng đá đúng không?" "Trương Thành Công, anh nói gì vậy? Đến cả lượt cục đang chiếu em còn không xem chứ nói chi chơi cá độ." Trương Thành Công giải thích xong lại nói tiếp, "Em chạy ra chỗ Đồng Côi, không tin anh cứ kiểm tra GPS trên xe là biết." Anh Vinh do dự hồi lâu sau mới liếc nhìn vợ mình đang ở trong bếp rồi móc chìa khóa ném cho Trương Thành Công. "Tao muốn nhìn thấy xe của tao dựng ở dưới gốc cây hoẹ trước giờ cơm trưa." Nói xong anh Vinh nhấn mạnh thêm, "Không một vết xước." Trương Thành Công nào có bỏ lời cảnh cáo kia vào trong tai, hắn bắt lấy chìa khóa cười phất tay một cái nói, "Yên tâm đi Vinh thịt lợn." Nghe thế anh Vinh vội đuổi theo, nhưng Trương Thành Công đã thoát cái dắt con đỡ cờ lờ ra Yamaha SR15V3 của anh xuống đường và leo lên trên xe nổ máy. Tiếng động cơ bốn sở trọc cầm ầm vang dội cả khu chợ thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường dừng chân ngó lại. Chương 23, sửa đúc. Chương 23, sửa đúc. Anh Vinh chạy ra ngoài cửa đang định nói cái gì thì chợt bị hành động của Trương Thành Công làm cho sửng sở. Anh chỉ thấy hắn vẽ áo lên vô vô vào sáu khối cơ bụng của bản thân để khoe khoang sau đó bít ga chạy mất hút. Từ khi nào mà thằng con này? Anh Vinh đứng chết chân tại chỗ, nói không nên lời. Chơi xe phân khối lớn và khoe cơ bắp chính là đam mê của anh Vinh, thế nhưng từ khi lấy vợ và làm quán ăn thì bộ đĩ sáu múi đã vĩnh viễn nói lời từ biệt với anh. Hít một hơi thật sâu sau đó anh Vinh thở dài một tiếng chỉnh lại tạp dề che đi cái bụng bia rồi xoay người đi vào trong quán tiếp tục bưng đồ ăn cho khách. Về phần Trương Thành Công, lúc này hắn đang phi như bay với tốc độ 25 km/h thẳng tiến tới thôn Đồng Côi cách nhà hắn 14 cây số. Đường đến thôn Đồng Côi rất dễ đi, cứ việc chạy theo con đường 21B tới ngã tư thị trấn Nam Giang rồi rẽ trái là đến. Trương Thành Công mặc dù đang lái xe phân khối lớn nhưng tốc độ cũng không nhanh, hắn đi chậm rãi qua từng đoạn đường ngắm cảnh vật xung quanh nhằm thả lỏng tinh thần. Đi trên con đường xá bên cạnh cánh đồng Nam Trấn, Trương Thành Công phát hiện dưới ruộng có top 3 top 5 người đang bốc đất bỏ vào xe kéo để kéo về vườn nhà mình. Nhìn thấy cảnh này Trương Thành Công bất giác hồi ức tới thật nhiều năm về trước, khi còn chưa trọng sinh. Hắn còn nhớ rõ, cũng vào một ngày tháng 12 như thế này, lúc ấy trời rét căm căm, hắn cùng mấy anh em trong nhà bị bố mẹ sai ra ruộng bốc đất về bỏ vườn. Bởi vì ruộng nhà mình đã nhặt hết đất cục to và lười đào cho nên mấy anh em đánh chủ ý tới mảnh ruộng nhà bên cạnh. Đúng lúc đang tác nghiệp thì chủ nhân mảnh ruộng ấy cũng chính là ông bác ở trong xóm bất ngờ tới và bắt tại trận. Kết quả cả nhân chứng vật chứng bị áp giải về nhà, sau đó không thể thiếu được một trận đòn roi. Nghĩ đến đây Trương Thành Công không khỏi mỉm cười. Hắn dừng lại xe nhìn những đứa trẻ được nghỉ cuối tuần theo mẹ đi bốc đất rồi từ từ móc điện thoại trong túi ra bắt đầu lật danh bạ và bấm gọi cho một số thuê bao. "Alo, anh Chiến à?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ồm ồm trả lời, "Thành Công. Sao lâu lắm rồi mới gọi cho anh, dạo này thế nào rồi? Anh đang cho gia đình sang bên nhà ông bà nội, một lát chú có ở cửa hàng không anh qua?" "Vâng, em đợt này khỏe lắm, anh đang cho mấy nhóc đi chơi à, đi tới đâu rồi?" "Mà anh Chiến này, xã anh có cho lấy đất không đấy?" "Không, xã đang cấm. Nhà anh muốn lấy một ít bỏ cây mà có được đâu." Anh Chiến đáp, "Xã đang cấm sao?" Trương Thành Công nghe xong không khỏi hắc hắc cười lên nói tiếp, "Em đang đứng ở chỗ cánh đồng Nam Trấn đây, nhiều người lấy đất lắm. Xe nào cũng đầy áp chạy không nhanh đâu, anh ra nhanh nhé." "Thật." Giọng anh Chiến có chút hưng phấn nói, "Chú quay video lại cho anh. Bây giờ anh quay xe lại." "Được. Thưởng cuối năm đang chờ anh đấy." Trương Thành Công cười cười tắt điện thoại rồi gạt chân chống xe đứng ở vệ đường sau đó ngồi xổm bên cạnh một gốc cây bóng mát trên bờ ruộng chờ đợi anh Chiến đến. 20 phút sau, một chiếc ô tô bán tải màu đen đậu lại bên cạnh chỗ Trương Thành Công đang ngồi. Bước xuống khỏi xe là một người đàn ông râu quai nón to cao lực lưỡng. "Đây chính là anh Chiến, công an xã Nam Trấn. Đi sau anh còn có vợ cùng hai đứa nhóc." Trương Thành Công thấy người đến lập tức lễ phép chào người phụ nữ trước, em chào chị Dung ạ, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào. Cái thằng bị này vẫn dẻo mỏ như vậy. Chị Dung cười đáp. Ái chà chà. Khoai tây với khoai lang lớn quá rồi nhỉ. Đang ăn cái gì đấy? Cho chú miếng nào. Trương Thành Công quay sang trêu đùa hai đứa nhóc hoàn toàn không để ý tới anh Chiến đứng ở một bên. Hừ. Thấy tiếng động, Trương Thành Công quay qua nhìn anh Chiến mắng, tầng dưới chót trong gia đình thì chờ đến lượt đi. Anh Chiến giận quá thành cười một tay chụp về phía thằng nhãi hôn sược trước mặt mình định giáo huấn nó một trận. Thế nhưng Trương Thành Công dễ dàng né tránh, hơn nữa còn chuyển người khoác tay lên cổ anh nói, thằng em anh bây giờ khác xưa rồi. Anh Chiến cảm nhận được lực lượng đè trên người mình kinh ngạc không thôi. Cái thằng danh con này từ lúc nào mày trở nên khỏe như vậy? Còn không mau buông tay ra. Trương Thành Công cũng không tiếp tục đùa nghịch nữa, hắn cười vô vô anh Chiến hỏi, dạo này anh thế nào rồi, bao giờ thì được chuyển lại về thành phố? Anh Chiến lắc đầu ngao ngán đáp, chưa có quyết định, cũng chẳng quan trọng. Bây giờ anh lại rảnh rỗi, có nhiều thời gian cho gia đình. Ừm, vậy cũng tốt. Trương Thành Công đáp lại một câu sau đó cũng không tiếp tục nhắc lại chuyện không vui của anh Chiến nữa. Trương Thành Công cùng anh Chiến đi dọc bờ ruộng trò chuyện trong khi chị Dung trông hai đứa nhóc ở trên xe. Đi được một lúc lâu bỗng nhiên Trương Thành Công nói, tối 24 anh đưa cả nhà sang nhà em chơi nhé. Có cả Vinh Thịt lần nữa, em có việc quan trọng cần hỏi ý kiến hai anh. Có việc gì thì hỏi luôn đi còn chờ với cả đợi. Mấy anh em mình có chuyện gì thì chỉ cần một cuộc điện thoại là được rồi, mày cứ dường ra. Anh Chiến không vui nói. Trương Thành Công mỉm cười không nói gì rồi mặc kệ anh Chiến rồi chạy về chỗ để xe liền nổ máy phóng đi. Anh Chiến nhìn bóng dáng Trương Thành Công đi xa lắc đầu một cái xong cũng leo lên ô tô. Chị Dung nhìn chồng mình ngồi ở ghế lái nhưng một mặt tâm sự nặng nề có chút lo lắng, chị kéo tay chồng ôn nhu lên tiếng hỏi, sao vậy chồng, Thành Công nó nói gì hả? Không có chuyện gì, sang nhà ông nội thôi, không ông lại chờ cơm. Anh Chiến lắc đầu trả lời. Chiếc xe bán tải lại tiếp tục lăn bánh. Còn Trương Thành Công, hắn lúc này đã đến được thôn Đồng Côi. Sau một lúc hỏi thăm địa chỉ thì Trương Thành Công cũng tìm đến được xưởng đúc tượng đồng lớn nhất Đồng Côi, nơi này cũng là xưởng tư nhân duy nhất của thôn có nồi nấu gạo nhập khẩu từ Đức. Trương Thành Công đi vào trong xưởng nói rõ ý đồ của mình sau đó được một người trẻ tuổi dẫn đi gặp ông chủ. Hắn đi vào trong văn phòng, lúc này ông chủ Triệu Quang Tiến đang ngồi chơi game đào vàng, ông ta thấy có người mở cửa thì vội ấn tổ hợp phím Enter tab để chuyển sang phần mềm camera giám sát xưởng sau đó mới tỏ ra khí định thần nhàn, vẫn nhìn màn hình giám sát không quay đầu hỏi, có chuyện gì? Trương Thành Công híp mắt đánh giá ông già hói đầu trước mắt một thoáng sau đó mới tiến lại gần đưa ra điện thoại di động đang hiện số dư tài khoản nói, có đơn đặt hàng theo yêu cầu, ông chủ có nhận chứ? Ông chủ Tiến nhìn thấy số dư tài khoản liền sáng mắt lên đứng dậy đáp, nhận chứ, nhận chứ. Chàng trai trẻ, cậu muốn đúc tượng như thế nào? Trương Thành Công lắc đầu trả lời, không phải tượng, mà là dịu. Một cây dịu đúc từ những nguyên liệu do tôi cung cấp. Chủ yếu là phải nhờ đến nồi nấu quặng tốt nhất mà xưởng ông đang có. Ông chủ Tiến hơi chần chừ, xưởng của ông chỉ đúc tượng chứ không đúc vũ khí, làm như thế là phạm pháp. Trừ khi khách hàng cho đủ nhiều. Và Trương Thành Công xác thực làm được chuyện đó. Hắn bỏ ra dòng giá 69 triệu để thuyết phục được ông chủ Tiến. Chương 24, đúc dịu. Chương 24, đúc dịu. Sau khi đã xác định thỏa thuận và ký kết hợp đồng xong, ông chủ Tiến dẫn Trương Thành Công tới xưởng tạo khuôn hỏi, cậu đã có bản vẽ hay hình mẫu chưa? Trương Thành Công gật gật đầu lấy từ trong túi quần ra một mảnh giấy vở học sinh, bên trên có vẽ phát họa một thanh dịu một lưỡi bằng bút bi đen. Hắn đưa mảnh giấy cho ông chủ Tiến rồi nói, đây là hình mẫu, ông giúp tinh chỉnh lại là được. Ông chủ Tiến tiếp nhận mảnh giấy xem xét một lúc rồi đưa nó cho một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi làm việc trên máy tính bảo, này, tạm dừng đi làm cái này trước. Hạn trong 30 phút phải xong. Người thanh niên bị ông chủ giao cho việc khác thì tỏ ra thái độ cao có không vui, nhưng cậu ta không nói ra miệng câu nào mà tiếp lấy mảnh giấy liếc nhìn một cái sau đó ghét bỏ ném lên trên mặt bàn. Trương Thành Công cũng hiểu được đạo lý muốn ngựa chạy nhanh phải ra roi thúc. Ừm, không phải câu này. Mà hắn cũng không nhớ ra ngay được, thế là hắn móc trong ví ra một tờ tiền mệnh giá 500.000 nhét vào tay người thanh niên trẻ tuổi nói, người anh em, cố gắng làm nhanh giúp tôi nhé. Có chất bôi trơn khiến nam thanh niên trẻ tuổi thay đổi 180 độ, vẻ mặt tươi tỉnh hơn hẳn, cậu ta vội đem tờ tiền 500.000 giấu kỹ trong túi áo ngực xong tươi cười nói, xong ngay đây. Anh cứ yên tâm đi. Trương Thành Công cũng yên tâm gật đầu một cái phó thác hết cho nam thanh niên này. Trong lúc chờ đợi bản thiết kế và tạo khuôn đúc thì Trương Thành Công mượn cớ đi cầm vật liệu tới để đi ra ngoài chỗ để xe. Một lát sau hắn cầm một cái bọc đen chứa hai thanh dịu cờ ép trở về đưa cho ông chủ Tiến để ông ta đem bỏ vào nồi nấu quặng đun nóng chảy trước. Toàn bộ quá trình chỉ có vài người tham gia để đảm bảo bí mật và tất nhiên Trương Thành Công cũng một mức giám sát. Ngày hôm nay, cả xưởng của ông chủ Tiến chỉ có vài công nhân được phép làm việc trong khu nấu kim loại. Bọn họ làm việc liên tục cả buổi trưa không ngừng nghỉ mà chỉ cầm tạm hai tờ bộ lỉm 200.000 cùng với uống một ít nước chè cầm hơi. Cả tổ công nhân làm việc rất chăm chỉ, đến đầu giờ chiều thì khuôn cắt để đúc dịu đã được làm xong, hai thanh dịu cờ ép làm từ hợp kim thép không gỉ cũng bị nấu chảy và loại bỏ tạp chất. Người thợ giỏi nhất trong xưởng tính toán đủ lượng nước thép để tạo ra chiếc dịu sau đó mới hỏi Trương Thành Công xem đã tiến hành đổ vào trong khuôn đúc chưa. Ông chú trung niên là tổ trưởng rất khách khí nhìn xem Trương Thành Công hỏi, nước thép để đổ vào trong khuôn đã sẵn sàng, chuẩn bị đổ ngay bây giờ được chưa cháu? Lúc này Trương Thành Công mới nói chờ một lát sau đó lại gần gáo nước thép và ném tấm thẻ bài ạ đạ mèn sùm lòng vào. Trong nháy mắt tấm thẻ bài hóa thành một nhún kim loại lỏng tan vào gáo kim loại nóng chảy và khiến bên trong nhiều ra một chút đốm màu xám và nó dần dần hòa lẫn với nước thép. Ngay lúc này, Trương Thành Công hô lên. Người thợ đang cầm gáo gật đầu một cái liền rót nước thép vào trong khuôn cát. Trương Thành Công đứng ở đối diện quan sát toàn bộ quá trình. Sau khi nước thép được đổ toàn bộ vào bên trong khuôn thì công việc cũng đã hoàn thành, hiện giờ chỉ cần chờ đợi rồi gỡ khuôn ra là được. Và vì để tăng tốc quá trình làm nguội thì Trương Thành Công yêu cầu vận chuyển khuôn đúc dịu vào bên trong phòng bật điều hòa 16 độ. Ông chủ Tiến nghe xong yêu cầu này thì tất nhiên là đồng ý, vụ làm ăn này ông ta lãi không ít tiền rồi, mất chút tiền điện hoàn toàn xứng đáng. Trương Thành Công và chiếc dịu mới của mình được chuyển vào trong phòng làm việc của ông chủ Tiến. Bởi vì phòng này là nơi duy nhất trong xưởng có lắp điều hòa. Chiếc điều hòa được kín 12.000 bờ tờ hoạt động hết công suất nhanh chóng làm cho nhiệt độ trong căn phòng 20 mét vuông vốn không cao này càng thêm giảm sâu và lạnh giá. Để khuôn đúc được làm nguội cần không ít thời gian, do vậy Trương Thành Công và ông chủ Tiến khóa cửa phòng sau đó đi ra ngoài ngồi chờ đợi. Hai người trò chuyện một lúc sau ông chủ Tiến không nhịn được tò mò hỏi, chàng trai trẻ, cháu đúc dịu này để làm gì thế? Nếu không tiện nói thì coi như bác chưa nói gì. Trải qua một hồi nói chuyện cũng đã khá quen thuộc, cộng thêm ông chủ Tiến làm người rất để cho Trương Thành Công quý mến nên hắn cũng thành thật trả lời, cháu chế tạo vũ khí là để chém giết zombie S, chỉ còn lại vài ngày nữa thôi, tận thế sắp đến rồi. Bác cũng nên đề phòng. Ông chủ Tiến. Ngay lập tức trong đầu ông chủ Tiến có kết luận rằng chàng trai trẻ trước mặt mình là một thằng nghiện game online dẫn đến ảo tưởng như phóng sự mà một nhà đài nào đó ở miền trong đã từng làm. Ông chủ Tiến cảm thấy không nên đi sâu vào vấn đề này thế là lại chuyển chủ đề. Bây giờ cũng quá giờ cơm trưa rồi mà cháu cũng chưa ăn gì. Hay là đi với bác ra quán cơm làm bàn đồ nhắm. Trương Thành Công nghe vậy cũng không khách sáo đáp, rượu thì thôi đi, nhưng cơm thì gọi nhiều vài phần cho mấy anh em lúc này ăn luôn. Ha ha, không cần bận tâm, mấy thằng đó đứa nào chẳng mang cặp lồng cơm đi làm. Chắc giờ chúng nó đang trốn trong góc nào đó ăn xong đi ngủ rồi. Ông chủ Tiến giống như vô cùng quen thuộc nói. Thấy thế Trương Thành Công cũng gật đầu đi bộ theo ông chủ Tiến sáng quán cơm đối diện xưởng. Bữa nhậu diễn ra khá lâu. Đến tận 5 giờ chiều Trương Thành Công mới đỡ ông chủ Tiến lảo đảo trở về phòng làm việc. Cả hai người tắt điều hòa rồi nằm lăn ra ghế sofa ngủ. Tối muộn, cả xưởng đúc đồng của ông chủ Tiến đều đã nghỉ hoạt động từ lâu nhưng trên tầng 2 phòng làm việc của ông chủ vẫn còn sáng đèn. Khi này ở cổng nhà xưởng có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mặc áo đông màu trắng cầm đèn tin mở cổng đi vào bên trong xưởng. Cô nàng rất quen thuộc với địa hình nơi này cho nên vừa bước vào trong xưởng liền đi một mạch leo lên cầu thang tiến tới phòng làm việc của ông chủ. Cô gái này không phải người nào xa lạ mà chính là cháu nội của ông chủ Tiến tên Triệu Thủy Dương. Bởi vì tối muộn rồi mà ông nội vẫn không có về ăn nhà cơm, gọi điện cũng không nghe máy cho nên Thủy Dương được bố mẹ cử đi tìm. Sau khi hỏi thăm mấy công nhân của xưởng mới biết được ông nội cô đi uống rượu với khách hàng say bí tỉ, giờ vẫn còn đang nằm gáy gỗ trong phòng làm việc. Biết được tin tức này làm cho Thủy Dương giận đùng đùng phi xe từ nhà đến xưởng đúc của ông Triệu Quang Tiến. Thủy Dương vừa tới cửa phòng làm việc liền đập cửa gọi to, ông nội, dậy về nhà mau lên. Đùng, 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 ông nội, mở cửa. Thủy Dương vừa đập cửa gọi, đùng, đùng, bụp. Đông nhiên tiếng đập cửa có điểm lạ, xúc cảm chuyển tới cũng không giống như là gỗ. Thủy Dương định thần ngẩng đầu lên nhìn chợt giật mình thu nắm tay lại nói, tôi xin lỗi, tôi không để ý có người mở cửa. Trương Thành Công bóp bóp chán mấy cái cho đầu bất mụ mị đi xong túi đầu nhìn cô gái trước mặt nói, không có việc gì. Mà cô là cháu gái của ông chủ Tiến à? Vâng, tôi tên Triệu Thủy Dương, là cháu gái ông Tiến. Thủy Dương đáp. Trương Thành Công nghĩ thầm bản thân cũng không có hỏi tên, cô gái này nói ra làm gì. Chương 25, thế giới nhiệm vụ mới. Chương 25, thế giới nhiệm vụ mới. Hắn quay trở lại phòng gỡ khuôn đúc đã ngồi lấy ra chiếc dịu màu xám bạc dài 80 cm làm cho Thủy Dương sợ hết hồn. Cô lùi lại mấy bước lắp bắp nói, anh làm gì? Tôi đã nói xin lỗi rồi. Như Trương Thành Công không để cho Thủy Dương nói hết lời liền cất dịu vào trong kho đồ trong ánh mắt chấn kinh của cô nàng. Hắn đi ra cửa nói, sáng sớm không giờ ngày 24 là tận thế, trở về nhà mua nhiều đồ ăn khô tích trữ và cũng đừng đi ra ngoài vào ngày hôm đó. Dứt lời Trương Thành Công đi xuống cầu thang ra nhà xe lấy xe trở về nhà. Anh Vinh đã dặn là phải trở về trước giờ cơm trưa nhưng lúc này đã hơn 10 giờ tối rồi. Vinh thịt lợn cũng không nói là trưa ngày hôm nào. Thôi về đi ngủ cái đã. Đúng là uống rượu hỏng việc. Trương Thành Công lầm bầm một tiếng rồi đội mũ bảo hiểm phóng xe về thôn Xá Điện. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Thành Công dắt xe máy sang để trước quán ăn nhìn anh Vinh đang dọn bàn cười nói, chưa đến giờ cơm trưa, không một vết xước luôn. Anh Vinh hừ lạnh một tiếng cầm lấy chìa khóa không muốn nói chuyện với Trương Thành Công. Hắn biết anh đang giận nên rất tức thời vây tay chào rồi đi bộ sang trường cấp 2 ở bên kia đường. Hiệu trưởng trường cấp 2 Xá Điền trước tiên là thầy giáo chủ nhiệm lớp 9 của Trương Thành Công, đồng thời thầy cũng là cha của anh Chiến. Trương Thành Công đi qua cổng bảo vệ chào hỏi ông soạn một tiếng để được đi vào bên trong trường. Cháu chào ông. Thầy hiệu trưởng tới chưa ạ? Hừm, Thành Công đấy à, thầy hiệu trưởng đang ở trên văn phòng, có việc gì đấy? Ông soạn nhận ra được Trương Thành Công đến cũng không làm khó dễ nói. À cháu hỏi mấy vấn đề ấy mà. Cho cháu vào nhé. Ừ, vào đi. Thấy ông soạn phẩy tay cho phép xong Trương Thành Công nói cảm ơn một tiếng rồi đi vào trong trường. Ngôi trường cấp 2 với 4 năm kỷ niệm của Trương Thành Công đã thay đổi rất lớn sau nhiều năm. Dãy lớp học 3 tầng đã được sửa chữa nâng cấp cho các lớp học, sân trường gồ ghề ngày nào giờ được trải nhựa phẳng lì rộng rãi. Còn có phòng học mới, sân thể dục, sân bóng đá, sân bóng rổ, bể bơi, phòng chức năng, phòng y tế, khu để xe. Đúng là được đầu tư có khác. Giờ đã trở thành trường điểm của huyện rồi. Trương Thành Công đi dạo trong sân trường không khỏi cảm thán. Lúc đi qua vườn cây cảnh trước văn phòng hắn bất ngờ nhận ra được cái cây Osaka mà hắn cùng với mấy đứa cùng lớp trồng này đã to lớn vô cùng. Đúng là thời gian tàn khốc vô tình. Chỉ mới đây thôi mà đã hơn 10 năm trôi qua. Trương Thành Công lướt qua vườn cây đi vào trong văn phòng tìm đến phòng hiệu trưởng. Nơi này hắn rất quen thuộc, trong 4 năm đi học không ít lần hắn lên trên này viết bản kiểm điểm. Cửa phòng làm việc của hiệu trưởng làm bằng kính cho nên đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy được ở bên trong một người thầy với mái tóc hoa râm đang ngồi chăm chú ghi chép gì đó. Cốc cốc cốc. Trương Thành Công đứng lại gõ cửa chứ không có tự ý đi vào trong. Thầy hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn thấy có người, thầy ngẫm nghĩ một lát thì nhớ ra là ai nói, vào đi Thành Công, lâu lắm rồi mới được gặp em.
Em cũng vậy.
Trương Thành Công đẩy cửa đi vào cười đáp. Trương Thành Công ngồi xuống ghế xong lập tức nói ra mục đích của mình. Em muốn nhờ thầy tạo điều kiện cho em mượn sân trường trong tối ngày 24 sắp tới để tổ chức một bữa tiệc phệ chiêu đãi cả làng. Tất nhiên kinh phí toàn bộ từ em bỏ ra hết, khách mời là bất cứ ai có thể đến tham gia nhưng ưu tiên thôn Xá Điền được vào trước cho đến khi hết chỗ. Dù sao thì em cũng là người thôn này mà. Trương Thành Công cười cười nói. Thầy hiệu trưởng nghe xong cũng cười theo gật đầu đáp, thế nhưng thầy không làm chủ được, lát nữa họp giao ban thầy sẽ cho thảo luận chuyện này. Em cũng có thể tham dự cuộc họp. Một lúc sau, khi tất cả các giáo viên đều đã đến đông đủ thì thầy hiệu trưởng đứng lên mở cuộc họp bàn về bữa tiệc tối ngày 24 tháng 12. Sau hơn 2 giờ thảo luận thì quyết định cuối cùng được đưa ra là nhà trường sẽ lấy danh nghĩa của mình đứng lên tổ chức cho toàn thể các học sinh cùng giáo viên nhà trường. Trương Thành Công là người tài trợ đồng thời cũng có quyền mời người dân trong thôn Xá Điền đến. Trương Thành Công suy nghĩ một lát sau liền đồng ý có người đứng ra phụ trách rất tốt, hắn còn bận rộn những việc khác nữa. Hắn cũng chuyển tiền vào trong tài khoản của nhà trường ngay tại trong cuộc họp, đây cũng là cách hắn chứng minh ý định của mình là thật. Cầm trong tay một số tiền lớn khiến cho tất cả mọi người đều rất vui vẻ, thầy hiệu trưởng còn đích thân đưa tiễn Trương Thành Công về tận nhà. Trên đường đi thầy mới hỏi, em mới trúng xổ số à Thành Công? Trương Thành Công nghe xong nghĩ trong thoáng chốc trả lời, không phải à, em chơi cá độ bóng đá thắng đó thầy. Thầy hiệu trưởng nghe xong trợn mắt há mồm không biết tiếp lời như thế nào. Và trong lúc đó anh Vinh ở gần đó nghe được liền hùng hổ lao ra khỏi quán chỉ tay vào Trương Thành Công quát to, thằng danh con. Thế mà mày bảo mày không chơi cá độ. Ha ha, em có nói anh cũng không hiểu đâu. Thôi thầy về trường đi em vào trong nhà đây. Trương Thành Công biết chuyện không ổn liền tạm biệt thầy hiệu trưởng và đi vào trong nhà. Mọi chuyện liên quan đến bữa tiệc tối đều đã có nhà trường phụ trách hắn hoàn toàn có thể yên tâm đi xuyên biệt tới thế giới nhiệm vụ. Đi vào trong nhà kho bên dưới cầu thang. Trương Thành Công chốt cửa lại rồi bước qua cổng dịch chuyển tiến vào trong không gian cá nhân của mình. Sau một khắc Trương Thành Công đã đứng ở trên sân đá, hắn lấy thanh dịu mới của mình cầm trên tay kiểm tra. Tinh. Xuyên biệt giả phải chăng đặt tên cho vũ khí mới? À, còn có vụ này nữa à, tối qua say quá chẳng để ý. Trương Thành Công cầm chiếc dịu màu sáng bạc trong tay lẩm bẩm sau đó quyết định nói ra, gọi là dịu bạc đi, dù sao màu sắc của nó cùng bạc không khác nhau chút nào. Tinh. Đặt tên thành công. Dịu bạc, dê được tạo nên từ hợp kim thép không gỉ và adamantium. Bởi vì lượng adamantium trong hỗn hợp nước thép quá thấp nên không thể tổng hợp được thành adamantium thứ cấp. Mặc dù vậy cây dịu này cũng được nâng cấp trở nên cứng rắn, bền bị gấp 3 lần hợp kim thép không gỉ. Do công nghệ đúc sơ sài và tháo khuôn sớm dẫn đến cây dịu nhiều chỗ bị rỗ, lưỡi dịu bị mẻ nghiêm trọng, thế nhưng cây dịu này mạnh mẽ không phải ở độ sắc bén mà nằm ở va đập. Nếu vung đủ mạnh thì nó cũng có thể trở thành một thứ hung khí vô cùng đáng sợ. Trương Thành Công vung vậy cây dịu bạc nặng hơn 20 cân trong tay vô cùng hài lòng mặc dù nó chưa được hoàn mỹ cho lắm. Với cây dịu này trong tay cùng với lượng điểm chỉ số hiện tại thì Trương Thành Công tự tin bản thân có thể xông pha chém giết được lũ zombie S trong khu phức hợp tổ ong ở thế giới rẻ xì đen đẹp hiệu. Nghĩ nghĩ xong Trương Thành Công không khỏi vỗ vỗ mặt mấy cái làm đầu góc tỉnh táo lại. Phải châm ổn. Hắn tự nhủ sau đó cất dịu bạc vào trong kho đồ. Trương Thành Công một lần nữa chỉnh đốn lại bản thân rồi mới đi lên mấy bước liên kết với cổng dịch chuyển để tiến hành mở ra thế giới nhiệm vụ mới. Trên cổng dịch chuyển nhanh chóng xuất hiện một vòng xoáy, Trương Thành Công nhìn thấy được khung cảnh một làng quê cạnh sông Hồng ngay dưới chân cầu sắt Long Biên. Lúc này vạn giới Chi Châu đúng giờ vang lên hai thông báo. Tinh. Thế giới nhiệm vụ khởi tạo hoàn tất. Tinh. Nhiệm vụ, giải quyết ít nhất 2 sự kiện linh dị. Thông báo kết thúc cũng là lúc Trương Thành Công bị cổng dịch chuyển hút vào bên trong. Chương 26, thử công nhân bắt đầu. Chương 26, thử công nhân bắt đầu. Không rõ là đã trôi qua bao lâu thời gian. Đợi một lần nữa Trương Thành Công mở hai mắt ra thì hắn đã phát hiện mình xuất hiện ở trong một nhà máy sản xuất có lối thiết kế từ những năm 60 của thế kỷ trước. Trong lúc hắn còn đang ngây người thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm việc vang lên. Hắn cũng bất giác theo cùng dòng người di chuyển rời khỏi nhà máy. Trương Thành Công ra tới cổng nhà máy thì dừng lại, hắn ngoái đầu nhìn lên biển hiệu của nhà máy xong giật mình chấn kinh. Tấm biển màu vàng tranh có ghi chữ đỏ, Bộ Công nghiệp Nhà máy Quốc doanh Văn phòng Phẩm Hưng Hà. Trong nháy mắt đó Trương Thành Công lập tức nhớ lại một lượng lớn ký ức thưởng thức về thế giới này. Hắn đã tiến vào trong thế giới nhiệm vụ và có thân phận là một công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất bút bi Hưng Hà. Nơi đây chính là nhà máy sản xuất đồ dùng văn phòng phẩm đầu tiên của Việt Nam và cũng vinh dự được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thanh Nghị cắt băng khánh thành. Lịch sử giống hệt với Lạc Quốc, lại là một thế giới song song nữa sao? Còn tốt là không quá bế bát, ít nhất vẫn là từ công nhân bắt đầu. Trương Thành Công đang đứng lẩm bẩm thất thần, đột nhiên không biết từ đâu một người đàn ông dắt hai chiếc xe đạp thống nhất tiến lại gần hắn và gọi, "Thành Công, mày không đi lấy xe mà đứng đây ngẩn người làm gì vậy?" Bị người khác gọi khiến Trương Thành Công giật mình hoàn hồn quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy người đàn ông trước mắt này vừa lạ lại vừa quen. Người này tên Thắng, năm nay mới ngoài 30, ở cùng làng hắn và chỉ lớn hơn hắn mấy tuổi mà đã có tận 4 người con. Cũng không biết người anh lớn tuổi này xoay sở thế nào để nuôi sống cả gia đình. Nhưng chắc hẳn điều đó cũng không mấy dễ dàng. Trương Thành Công không hiểu được, dù sao hắn cũng chưa từng sống ở thời đại này. Các thông tin ít nhiều gì hắn chỉ là biết được qua lời kể của mấy bà mới bắt trong xóm. Anh Thắng nhìn thấy đứng ngẩn ra đó rất lo lắng hỏi, lại đứng ngây người ra vậy. Mày trông lạ quá, không khỏe ở đâu à? À, em không sao. Cảm ơn anh Thắng lấy xe giúp em nhé. Trương Thành Công tiếp nhận lấy chiếc xe đạp thống nhất từ chỗ anh Thắng xong, hắn cảm ơn một tiếng rồi cả hai anh em cùng nhau đạp xe về nhà trước khi trời tối. Hai người bắt đầu đi từ số 25 Lý Thường Kiệt qua cầu sắt Long Biên một đoạn là tới làng. Trương Thành Công hiện giờ cũng không rõ nhà mình ở đâu, lượng ký ức đổ vào trong đầu khiến hắn chưa thể tiêu hóa hết, cũng may là lúc đi qua nhà mình thì bị anh Thắng nhắc nhở nên hắn mới biết. Đi qua nhà mày rồi Thành Công. Nhà mày ở kia cơ mà. Anh Thắng vừa nói vừa chỉ tay vào một ngôi nhà ngay mặt đường gần cổng làng. Thế nhưng Trương Thành Công tỏ ra rất bình thường trả lời, em biết rồi, cố tình đi tiện anh về nhà để cảm ơn anh lúc nãy lấy xe giúp em mà thôi. Anh Thắng nghe vậy cười đáp, ôi dào ơi đừng vẽ chuyện nữa. Mau về nhà nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay anh thấy mày như cái thằng mất hồn đấy. Mặc dù bị xua đuổi là vậy nhưng Trương Thành Công vẫn kiên trì đi theo anh Thắng vào sâu trong làng cho đến tận nhà anh thì hắn mới vây tay chào anh Thắng trở về. Trương Thành Công cũng không về thẳng nhà mà tiếp tục cưỡi trên chiếc xe đạp thống nhất của mình rong ruổi khắp ngõ ngách trong làng. Hắn đi hết nơi này đến nơi khác để quan sát ngôi làng này nhân tiện trải chuốt lại trí nhớ ở trong đầu. Kết hợp với những gì đã biết trong ký ức, hắn lần mò được ra tận nghĩa địa gần bãi đất bồi của làng. Hắn cũng không sợ hãi dạo quanh một vòng sau đó còn chạy ra bờ sông nghỉ nước. Hai giờ sau thì hắn đã nắm được đại khái đường đi nước bước trong làng. Lúc này hắn mới hài lòng trở về nhà của mình ở đầu làng. Đây là căn nhà mái ngói một gian mà cha mẹ của Trương Thành Công để lại sau khi hai người lần lượt hy sinh trong chiến tranh. Ngoài căn nhà ra thì trong khu đất còn có một gian bếp, một nhà vệ sinh, sân giếng trước, vườn sau và ao cá. Nói chung thì diện tích đất mà Trương Thành Công sở hữu khá rộng, lại thêm ở ngay mặt đường lớn đầu làng và gần thủ đô cho nên khỏi phải nói về giá trị của nó sau này. Nếu mà ông mình mà cũng để lại cho một mảnh đất như này thì tốt. Trương Thành Công cười cười cảm khái một tiếng rồi tìm kiếm chìa khóa cổng trong túi quần để mở cổng vào bên trong sân. Chỗ này cũng không có nơi để xe lại thêm độ quý giá của chiếc xe đạp thống nhất cho nên hắn dắt luôn nó vào trong nhà cất. Trong gian nhà trống trải chẳng có gì ngoài một chiếc giường, một bộ bàn ghế gỗ, một chiếc tủ đặt bên trên là ảnh thờ của bố mẹ Trương Thành Công ở thế giới nhiệm vụ này. Là khách cũng là con cho nên Trương Thành Công sau khi nhìn thấy di ảnh của cha mẹ thì hắn vội lau sạch tay vào vạt áo sau đó hắn tiến lại gần tủ rút ra ba nén hương rồi đốt lên. Hắn vẩy tắt hương xong nhẹ nhàng thành kính cắm ba nén hương vào trong bát hương rồi lùi lại một chút đứng nghiêm trang, hai mắt nhắm lại, chắp tay vái ba bái, miệng lẩm bẩm cầu khấn gì đó nghe không rõ. Xong xuôi Trương Thành Công cảm thấy trong lòng nhẹ đi không ít. Hắn lau chùi dọn dẹp qua trên nhà xong mới đi xuống gian bếp kiểm tra một chút xem tối nay ăn gì. Thế nhưng để hắn thất vọng là ngoài một hũ gạo được giấu kỹ trong gầm bếp ra thì cũng chỉ còn rơm tủi và một cái nồi gang nhỏ cùng kiềng ba chân. Đúng là một nghèo hai trắng, không biết được bản thân mình ở thế giới này một người là làm sao sinh hoạt ra tình trạng như thế này. Trương Thành Công chán nản cầm nồi gang mang ra bên ngoài sân giếng rửa sạch sau đó múc một ít nước mưa trong chum mang vào bếp đun lên để nấu mì. May mắn là trước đó hắn đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và nhu yếu phẩm trong kho đồ, nếu không thật là làm khổ bản thân giống như lần ăn run đất nướng trong nhiệm vụ trước. Ngồi nhét thêm củi vào trong bếp làm Trương Thành Công nhớ lại hồi bé cũng bị bắt nấu cám lợn như thế này. Nhưng cám lợn phải nấu rất lâu, còn mì tôm chỉ mất có mấy phút ngắn ngủi đã hoàn thành. Trương Thành Công dùng bắt tay bưng nổi mì tôm ba miền đang tỏa ra hương thơm nước mũi lên trên nhà bật điện lên ăn ngon lành. Nơi này vô cùng thiếu thốn công cụ giải trí cho nên vừa ăn hắn vừa mở bảng thông tin cá nhân của mình lên xem cho đỡ chán. Một bảng thông tin cá nhân trong dạng màn hình lập thể 3D như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng xuất hiện trước mắt Trương Thành Công, bên trên có ghi: xuyên biệt giả, Trương Thành Công. Chủng tộc: nhân loại. Đẳng cấp: nhân loại cực hạn, bậc 1. Xếp hạng: D, danh hiệu: không. Thể chất: 25, sức chịu đựng, thể lực, kháng tính, khả năng hồi phục, lực lượng: 25, lực công kích, khả năng bộc phát, linh hoạt: 20, tốc độ di chuyển, ra đòn, né tránh, phản ứng, tinh thần: 15, phản ứng thần kinh, trực giác, trí nhớ, năng lượng: 100, mỗi giờ hồi phục 1 năng lượng. Gấp đôi trong trạng thái nghỉ, chỉ số năng lượng bằng chỉ số tinh thần nhân 2 cộng chỉ số thể chất, lực lượng, linh hoạt. Chỉ số của người bình thường là 10, điểm vào giới: 500. Nhiệm vụ: giải quyết ít nhất 2 sự kiện linh dị. Kỹ năng: kháng khuẩn, e kỹ năng bị động. Gia tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc phải các loại bệnh vặt. Rùa sắt, e kỹ năng bị động. Gia tăng khả năng tiêu hóa các loại thức ăn. Giảm bớt khả năng bị tiêu chảy khi ăn các loại thức ăn hư hỏng quá hạn. Chạy nước rút, e tiêu hao 10 điểm năng lượng để gia tăng 5 điểm linh hoạt trong 30 giây. Mỗi 5 phút có thể sử dụng một lần. Chương 27, dạ đêm. Chương 27, dạ đêm. Kỹ năng: kháng khuẩn, e kỹ năng bị động. Gia tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc phải các loại bệnh vặt. Rùa sắt, e kỹ năng bị động. Gia tăng khả năng tiêu hóa các loại thức ăn. Giảm bớt khả năng bị tiêu chảy khi ăn các loại thức ăn hư hỏng quá hạn. Chạy nước rút, e tiêu hao 10 điểm năng lượng để gia tăng 5 điểm linh hoạt trong 30 giây. Mỗi 5 phút có thể sử dụng một lần. Vật phẩm: dao găm, số lượng 1 được sản xuất từ hợp kim thép không gỉ bằng dây chuyển chuẩn cấp quân đội liên bang. Nó cực kỳ sắc bén và nguy hiểm với khả năng làm mất máu liên tục thông qua hai rãnh nhỏ chạy dọc lưỡi dao. Dịu bạc, dê được tạo nên từ hợp kim thép không gỉ và adamantium. Bởi vì lượng adamantium trong hỗn hợp nước thép quá thấp nên không thể tổng hợp được thành adamantium thứ cấp. Mặc dù vậy cây dịu này cũng được nâng cấp trở nên cứng rắn, bền bị gấp 3 lần hợp kim thép không gỉ. Do công nghệ đúc sơ sài và tháo khuôn sớm dẫn đến cây dịu nhiều chỗ bị rỗ, lưỡi dịu bị mẻ nghiêm trọng, thế nhưng cây dịu này mạnh mẽ không phải ở độ sắc bén mà nằm ở va đập. Nếu vung đủ mạnh thì nó cũng có thể trở thành một thứ hung khí vô cùng đáng sợ. Nhu yếu phẩm, số lượng đủ cho một người dùng trong một năm. Trương Thành Công tích trữ đồ ăn, thuốc men, nước uống đầy đủ cho hắn sử dụng dòng dã một năm. Thế nhưng tới thế giới này đều có việc làm nên hắn cũng chỉ ăn một bữa này rồi ngày mai sẽ tranh thủ đi ra chợ mua thức ăn khác. Đồ vật trong kho đồ của hắn ở thế giới này không có cho nên sẽ là một công cụ để hắn kiếm tiền hoặc hỗ trợ trong việc thực hiện ngoại giao với người khác vô cùng hữu ích. Không biết ở khoảng thời gian này việc kinh doanh có bị coi thường hay không nhỉ? Đáng tiếc là mình không giỏi môn lịch sử. Trương Thành Công cũng không phải đi tới nơi này để làm công nhân cả đời, hắn dự định trở thành một tên vạn ác nhà tư bản, thế nhưng hắn không rõ mốc thời gian hiện tại việc cá nhân kinh doanh đã trở nên phổ biến hay chưa. Nghĩ mãi không ra nên Trương Thành Công cũng lười suy nghĩ. Hắn rửa nồi gang rồi múc nước giếng lên tắm qua một cái xong thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Theo như nội dung nhiệm vụ mà vạn giới Chi Châu cho biết thì thế giới này tồn tại ma quỷ. Mà đã là ma quỷ thì hoạt động chủ yếu vào buổi tối, cho nên Trương Thành Công suy luận ra việc bản thân đi ra bên ngoài vào giờ này sẽ có xác suất rất cao gặp được sự kiện linh dị. Về phần có sợ hay không, Trương Thành Công rất chân thành cho biết là hắn rất sợ, nhưng sợ thì làm được cái gì? Không giải quyết được hai sự kiện linh dị nào thì sẽ bị nhốt ở thế giới này cho đến khi chết già mới được trở về. Bây giờ hắn mới có 26 tuổi, còn vài chục năm nữa hắn phải như thế nào sống qua đây? Cho nên dù sợ thì hắn cũng phải đi ra bên ngoài. Trương Thành Công lấy trong kho đồ ra một chiếc đèn tin năng lượng mặt trời rồi bật lên soi sáng đường rời khỏi nhà. Trong làng không có đèn đường, những ngôi nhà xung quanh hầu hết đều tắt điện hoặc dùng đèn cầy để tiết kiệm tiền điện. Cho nên trên đường làng sáng trưng lên một vùng vô cùng bắt mắt, thế nhưng cũng không thấy có người nào hiếu kỳ đi ra xem. Trương Thành Công đi loanh quanh nhà mình một hồi cũng không bắt gặp được người nào, có chút kỳ quái nhưng hắn không để ý nhiều mà tiếp tục đi sâu vào trong làng ra phía mạn bãi bồi cạnh sông Hồng. Bởi theo phán đoán của hắn thì nơi này có một cái nghĩa trang gần đó chắc hẳn âm khí rất nặng, nếu có ma quỷ thì tìm tới nơi này chỉ có chuẩn. Trong lúc bất chi bất giác Trương Thành Công không hề hay biết được lá gan của mình càng ngày càng mập, hắn đã chạy trên con đường tìm đường chết không lối về. Một đêm sục sạo quanh làng không thu hoạch được gì khiến Trương Thành Công chán nản trở về đi ngủ để mai còn dậy sớm đi làm. Sáng sớm ngày hôm sau, trong lúc Trương Thành Công còn đang ngồi ăn mì tôm thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi của anh Thắng. "Thành Công ơi, đi làm thôi mày." Trương Thành Công mới hút được một bát vì vào trong miệng vừa nhai vừa nói vọng ra, "Anh vào ngồi chờ em một lát, em ăn đang ăn sáng." Anh Thắng không hề do dự dắt xe vào trong sân và thấy được Trương Thành Công ngồi ở cửa bếp. "Mì ăn liền. Mày kiếm đâu ra vậy?" Anh Thắng nhìn thấy được thứ Trương Thành Công đang ăn không khỏi bật thốt lên, "Thứ này anh nghe nói trong Sài Gòn mới có, ngoài Bắc mình hiếm lắm." Sau đó như nhớ ra được điều gì làm cho anh Thắng vô cùng kinh hãi chạy đi đóng cửa lại rồi lôi Trương Thành Công vào trong bếp gặp hỏi, "Mày mua thứ này của ai? Bao nhiêu tiền? Có bị người quen nhìn thấy không?" Trương Thành Công vẫn chưa hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề nói, "Một gói mì thôi mà, anh cứ làm quá lên như thế. Đây là lỗi nặng đó. Bị báo cáo là mày sẽ phải chịu kiểm điểm." Anh Thắng rất tức giận với thái độ coi thường của Trương Thành Công hô lên. Lúc này Trương Thành Công mới sực nhớ ra được hiện tại đang là thời bao cấp. Thời bao cấp đây là tên gọi được sử dụng tại Việt Nam để chỉ một giai đoạn mà hầu hết sinh hoạt kinh tế đều được nhà nước chi trả, diễn ra dưới nền kinh tế kế hoạch hóa, một đặc điểm của nền kinh tế các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa thời kỳ đó. Theo đó thì kinh tế tư nhân bị xóa bỏ, nhường chỗ cho khối kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước. Mặc dù kinh tế chỉ huy đã tồn tại ở miền Bắc thời kỳ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ trước năm 1975, song thời kỳ bao cấp thường được dùng để chỉ sinh hoạt kinh tế cả nước Việt Nam ở giai đoạn từ đầu năm 1976 đến cuối năm 1986 trên toàn quốc là trước đổi mới. Trong nền kinh tế kế hoạch, phần lớn thương nghiệp tư nhân bị loại bỏ, hàng hóa được phân phối theo tem phiếu do nhà nước nắm toàn quyền điều hành, hạn chế việc người dân tự do mua bán trên thị trường hoặc vận chuyển hàng hóa từ địa phương này sang địa phương khác. Nhà nước độc quyền phân phối hầu hết các loại hàng hóa, hạn chế trao đổi bằng tiền mặt. Chế độ hộ khẩu được thiết lập trong thời kỳ này để phân phối lương thực, thực phẩm theo đầu người, tiêu biểu nhất là sổ gạo ấn định bắt buộc và mặt hàng mà một gia đình nào đó được phép mua. Mà mì ăn liền chỉ có ở trong Sài Gòn, việc buôn bán thứ này bị cấm mà trong tay Trương Thành Công lại có cho nên mới làm anh Thắng hốt hoảng lo lắng. Để mua những mặt hàng người dân không tự sản xuất được phải có phiếu mua, đây cũng là lý do vì sao sáng nay ra ngoài chợ hắn chỉ thấy bán rau dưa, trứng và cá. Các loại thịt động vật hay gia cầm tuyệt nhiên không gặp. Biết được điều này cũng dập tắt đi kế hoạch kinh doanh của Trương Thành Công. Dù sao nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch của hắn nên rất nhanh hắn thu hồi suy nghĩ nói, đây là một người làm cùng trong nhà máy cho em. Em không thể nói tên người này ra được. Được rồi, mày cũng ăn nhanh lên rồi đi thôi. Anh Thắng phần nào bất lo nói với Trương Thành Công. Chương 28, chuyện lạ. Chương 28, chuyện lạ. Trương Thành Công ngồi ăn mà cứ thấy anh Thắng nhìn mình chằm chằm có hơi mất tự nhiên một chút sau đó chợt hiểu ra. Hắn xoay người lấy ra một cái bát tô và đôi đũa xong xẻ một phần mì trong nồi gang vào bát cùng với một quả trứng gà rồi đưa cho anh bảo, anh hộ em một ít đi, em thấy no quá. Thế sao được, anh sao có thể ăn của mày được miệng thì nói như thế nhưng hai tay anh Thắng vẫn rất thành thật đón lấy tô mì xong cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Thành Công xì sụt hút mì vô cùng vui sướng. Một lát sau anh Thắng ợ lên một tiếng thỏa mãn nhưng chợt thấy hơi ngại nên móc ra một hào đưa cho Trương Thành Công nói, anh trả tiền bát mì ăn liền này. Trương Thành Công nghe được ngẩn người đáp, anh đang làm cái gì vậy? Anh nghĩ em không mời nổi anh một bát mì ăn liền sao? Hơn nữa anh còn phải để tiền lo cho bốn đứa nhóc nữa, tháng lương 40 đồng của anh làm sao mà đủ. Hôm qua Trương Thành Công đi sang thăm nhà anh Thắng lúc đi làm về thì hắn cũng phần nào hiểu được gia cảnh của gia đình anh cho nên hắn không thể nhận lấy số tiền này được. Trương Thành Công đã biết được giá trị tiền tệ của thời đại này. Một đồng tương đương với 10 hào và tương đương với 100 xu. Đây là đơn vị tiền tệ cũ của đất nước cho nên thời này các cụ mới hay có câu mày đừng hòng mượn của tao được một xu một hào nào của tao để nói lên giá trị và tầm quan trọng của đồng tiền. Theo tìm hiểu của Trương Thành Công khi đi chợ lúc sáng nay thì một quả trứng gà có giá 2 xu. Một hào là số tiền có thể mua được một que kem hoặc một cục chỉ, một bao diêm. Mà lương công nhân như hắn và anh Thắng cũng chỉ có 40 đồng một tháng. Một hào kia của anh đầy đủ mua 1-2 con cá về cho cả gia đình ăn bồi bổ. Trương Thành Công nhét lại tiền vào trong túi của anh Thắng nói. Những lời nói của Trương Thành Công làm anh Thắng xấu hổ vô cùng. Anh hơi cúi đầu xuống nói cảm ơn, sau đó hai anh em lại như chưa có chuyện gì xảy ra đóng cổng rồi ngồi lên chiếc xe đạp thống nhất tiến vào thành phố. Công việc của Trương Thành Công ở nhà máy Hồng Hà chủ yếu là bốc vác. Bây giờ hắn đang sở hữu lực lượng thể chất gấp hơn 2 lần người bình thường cho nên mọi công tác trong nhà máy đều trở nên vô cùng dễ dàng. Hắn điên cuồng làm hết cả phần việc của người khác sau đó xin phép quản lý nhà máy về sớm có việc quan trọng. Trương Thành Công đi tìm đến bác quản lý Lê Phép xin, "Bác Lân, cho cháu về sớm mấy giờ nhé?" Bác Lân nhìn thấy Trương Thành Công cả ngày hôm nay đã làm hết cả phần việc của đồng nghiệp thế là hơi do dự một chút xong vẫn quyết định châm trước cho hắn. "Chỉ một lần này thôi đấy." Bác Lân nghiêm nghị nói. Trương Thành Công cười cảm ơn một tiếng xong nhanh chân chạy ra nhà để xe rồi giữ con xe đạp thống nhất của mình rời khỏi nhà máy. Cả sáng ngày hôm nay làm việc hắn đã thăm dò ra được rất nhiều chuyện lý thú. Một chị đồng nghiệp thích tám chuyện có kể cho hắn biết trong khu tập thể ở Hồ Tây phát sinh chuyện lạ, cho nên hắn mới xin về sớm để đến xem thực hư ra sao. Nhà máy cách khu tập thể Hồ Tây cũng không tính là rất xa. Trương Thành Công phóng xe 20 phút đã đến nơi. Lúc này trong sân khu tập thể không có bao nhiêu người, phần lớn cư dân nơi này đều đang làm việc trong nhà máy hoặc công tác tại đơn vị. Trương Thành Công dắt xe đi vào trong sân, hắn nhìn quanh một vòng sau đó tìm đến một bác gái trông khá dễ gần đang trông cháu ở dưới gốc cây bảng để bắt chuyện. "Cháu chào bác là cư dân khu tập thể này ạ?" Bác gái kéo cháu trai của mình lại ôm trong lòng cảnh giác nhìn Trương Thành Công hỏi, "Cậu là ai? Giờ này không tại cương vị công tác chẳng lẽ là kẻ vô công rồi nghề, gánh nặng của xã hội?" "Trương Thành Công, sao bác lại nghĩ cháu là người như thế? Hôm nay cháu được về sớm mà thôi." Trương Thành Công dựng xe bên cạnh giải thích. Vừa nói hắn vừa lấy ra một thanh lương khô đã chuẩn bị sẵn trong túi áo ngược ra. Hắn bẻ đôi thanh lương khô ăn trước mặt đứa cháu trai của bác gái xong hỏi, "Nhóc con có ăn không?" "Ngon lắm." Một lát sau Trương Thành Công đã thành công mua chuộc được cháu trai của bác gái bằng nửa miếng lương khô. Hắn nhìn thằng nhóc ngồi bên cạnh bác gái gặm nhấm nửa tấm lương khô giống như một con chuột nhỏ không khỏi nết mép cười gián xảo. "Bác này, cháu nghe chị làm cùng nhà máy kể ở trong khu tập thể này mấy hôm liền đều xảy ra chuyện lạ phải không? Cháu biết được cũng rất tò mò nên đến tận nơi này xem thực hư ra sao." Bác gái nhìn cháu trai mình ăn đồ của người ta vô cùng ngon lành nên cũng không thể thờ ơ lạnh nhạt với Trương Thành Công được, nghĩ một chút bác vẫn kể lại cho hắn nghe đầu đuôi sự việc. "Chuyện là hơn một tuần trước có một nam sinh viên đại học tìm đến ở trọ trong căn hộ bỏ trống từ lâu tại tầng 2 khu tập thể." Vừa nói bác gái vừa giơ tay lên chỉ cho Trương Thành Công biết được căn hộ kia nằm ở đâu. Hắn cũng theo hướng bác gái chỉ tay nhìn lại khu tập thể. Đó là căn hộ góc ngoài cùng của tầng 2, cửa chính và cửa sổ của căn hộ lúc này đều bị đóng chặt. "Vậy chuyện lạ là từ căn hộ đó phát sinh sao bác?" Trương Thành Công không khỏi hiếu kỳ hỏi. "Đúng vậy." Bác gái gật đầu khẳng định sau đó nói tiếp, "Buổi tối đầu tiên mà nam sinh viên đại học kia ngủ lại thì phát sinh một trận tiếng động lạ, sau đó cậu này hét ầm lên một tiếng có ma rồi phá cửa chạy khỏi căn hộ và nhảy xuống tầng 1. Lúc mọi người nghe tiếng chạy ra thì cậu ta đã nằm dưới sân ngất đi. Nghe nói là bị ngã gãy tay và được đưa đi bệnh viện. Sau tối hôm đó thì 3 ngày liên tiếp những người yếu bóng vía trong khu tập thể đều bị bóng đè. Có người kể mình còn mơ thấy một người con gái mặc áo dài trắng." Nghe bác gái kể khiến cho Trương Thành Công không khỏi dùng mình một cái, bởi vì lúc nhìn lên căn hộ trên tầng 2 đúng là hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một cô gái mặc áo dài trắng lướt ngang qua trên hành lang. Lúc đó hắn cứ nghĩ đó là cư dân của khu tập thể, nhưng sau khi nghe xong chuyện lạ mà bác gái kể làm cho hắn có phần sợ sệt phỏng đoán người mình nhìn thấy có lẽ cũng không phải thực sự là người. Nghĩ đến đây Trương Thành Công có hơi run run hỏi bác gái, "Vậy hôm qua còn ai bị bóng đè hay mơ được cô gái áo dài trắng kia không bác?" Bác gái lắc đầu đáp, "Không có. Từ ngày hôm kia chủ căn hộ đó đã mời thầy về làm lễ sau đó cả khu tập thể đều hết sức bình thường." "Vậy bác sống ở đây có biết chuyện trước kia liên quan đến căn hộ này không?" Trương Thành Công lại hỏi. Nghe được câu hỏi của hắn làm bác gái rơi vào trầm tư, bác ngồi hồi tưởng hồi lâu sau lại lắc đầu nói, "Không có, căn hộ này ngày trước giờ được chủ nhà dùng để cho sinh viên đại học thuê trọ, rồi hơn 1 năm trước bị bỏ không cho đến bây giờ mới có người thuê." Chương 29, cô gái áo trắng. Chương 29, cô gái áo trắng. Trương Thành Công nghĩ xong lại hỏi, "Vậy người thuê nhà cuối cùng trước khi nó bị bỏ hoang là nam hay nữ, bác có nhớ không?" "Là nam, đó là một chàng trai rất tốt bụng, cả khu tập thể ai cũng đều yêu quý cậu ấy." Bác gái hơi suy nghĩ một lát liền đáp. "Vậy thì thật là kỳ quá nha." Trương Thành Công cảm thán một tiếng xong nuốt cằm suy tư. Chuyện lạ ở khu tập thể này chắc chắn là do cô gái áo dài trắng kia gây nên, hơn nữa hắn giống như là đã nhìn thấy được cô ấy. Vậy mà căn hộ này trước giờ không hề xảy ra án mạng hay sự kiện bất thường nào ngoại trừ việc 1 năm trước bỗng nhiên bỏ không. "Bác à, cháu vào trong khu tập thể này được chứ? Cháu đang kiếm phòng để thuê, đi tham quan một chút ạ." Trương Thành Công cảm thấy mình nên đi lên căn hộ ở góc tầng 2 khu tập thể này kiểm tra một hồi xem sao. Hắn vừa nói vừa đứng dậy toan đi tới cầu thang của khu tập thể thì bỗng nhiên từ trên tầng 2 rơi xuống một vật thể lạ. Thứ này là vật hình vuông màu đỏ cam, nó rơi rất nhanh, tưởng chừng như đã trúng đầu Trương Thành Công nhưng hắn tay mắt lanh lẹ thoát cái nhảy lùi lại mấy bước tránh đi vật thể lạ kia. Bụp! Một tiếng trầm nặng vang lên, trên nền sân xi măng của khu tập thể lúc này đã nhiều ra một cục gạch vỡ vụn thành nhiều khối nhỏ. Trương Thành Công nhìn thấy cảnh này, ngẩng đầu nhìn lên trên tầng 2 không một bóng người, thầm may mắn bản thân né tránh kịp, nếu đổi lại là một người khác thì thật không dám tưởng tượng ra hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Điều này càng làm cho Trương Thành Công tăng lên sự tò mò về căn hộ góc tầng 2 và cô gái áo dài trắng kia hơn. Nhưng hắn biết lúc này không phải thời gian thích hợp để tiếp tục đi lên thăm dò, trời đã gần tối cũng là lúc ma quỷ mạnh mẽ nhất, đối mặt với chúng lúc này hắn không có nắm được phần thắng. Chờ giữa trưa ngày mai quay lại, Trương Thành Công hạ quyết định xong liền không một chút lưu luyến nào xoay người đi lại chỗ bác gái và lấy ra nốt nửa thanh lương khô cho đứa nhóc rồi nói tiếng tạm biệt. Hắn dắt con xe đạp thống nhất của mình ra khỏi khu tập thể rồi leo lên phóng về nhà. Trương Thành Công về đến nhà, đầu tiên là đi cất xe đạp, sau đó mới đi nấu cơm luộc rau muống ăn qua loa một chút rồi tắm rửa sạch sẽ đi lên nhà. Bước lên bậc hiên, hắn tiện tay thu lại chiếc đèn pin năng lượng mặt trời đã phơi nắng ở dưới hiên cả ngày hôm nay để bắt đầu đi dạo một vòng quanh làng. Đêm tối người yên, đến cả tiếng chó sủa cũng không nhiều, Trương Thành Công lại không thu hoạch được gì. Hắn xách đèn pin về nhà, đóng cửa cổng cẩn thận rồi leo lên giường nằm, không bao lâu sau thì ngủ mất. Trương Thành Công ngủ luôn có thói quen đắp chăn trùm qua đầu dù cho có là mùa đông hay mùa hè. Và hôm nay hắn cũng ngủ như thế, hắn trùm chiếc chăn mỏng quá đầu mình ngủ ngon lành. Cũng không biết hiện giờ là thời gian nào, thế nhưng Trương Thành Công đâu cảm thấy bản thân rất tỉnh táo và nhận thức được mình đang nằm trên giường trùm chăn ngủ. Thế nhưng hắn không thể mở miệng hay cử động được như ý muốn, hắn bị mất hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể. Trương Thành Công cảm giác được trên lớp chăn mỏng như có một thứ gì đó vô hình đang đè ép xuống khiến hắn thấy vô cùng nặng nề và khó thở. Bên trong gian nhà lúc này bắt đầu vang lên những tiếng xào xạc tựa lá khô bị gió cuốn. Dần dần lại xuất hiện tiếng bước chân, sau đó cánh cửa bỗng nhiên bị mở phanh ra, một luồng gió lớn thổi vào bên trong ù ù như tiếng khóc than của trẻ con. Lúc này Trương Thành Công nằm trong chăn đã sởn đầy gai ốc, cả người không khỏi lạnh lẽo lên. Hắn điên cuồng dùng đại não ra lệnh cho cơ thể hoạt động. Ban đầu mặc dù rất khó khăn nhưng một người sở hữu tinh thần cao hơn người bình thường như hắn thì sau một hồi lâu nỗ lực di chuyển dữ dội cuối cùng cũng vượt qua tình trạng tê liệt. Trương Thành Công lấy tốc độ kinh người cầm chăn ném ra rồi nhảy dựng lên. Hắn thấy được ở giữa cửa đang đứng một cô gái mặc áo dài màu trắng, một đầu tóc dài ngang lưng thả xóa ra che hết đi gương mặt. Hắn đang định mở miệng nói gì đó thì bỗng nhiên cô gái nâng tay lên chỉ vào hắn. Ngay tức khắc hắn lại một lần nữa rơi vào trạng thái tê liệt đứng ở trên giường bất động như một pho tượng. Trong tầm mắt của mình, Trương Thành Công nhìn thấy cô gái mặc áo dài trắng bị tóc đen che hết gương mặt không nói không rằng gì lấy từ sau lưng ra một cục gạch. Cô ta từ từ từng bước tiến lại gần hắn và nâng cục gạch trong tay lên. Chỉ nghe được đụt một tiếng, Trương Thành Công giật mình tỉnh dậy. Ầm. Trương Thành Công giật mình ôm mặt ngồi bật dậy khỏi giường, hắn vung tay phải lên lấy ra dịu bạc gắt gao nhìn bốn phía trong gian nhà, trên trán đã lấm tấm đầy mồ hôi lạnh. Trương Thành Công gắt gao nhìn bốn phía trong gian nhà gầm lên, "Ma nữ đâu? Ra đây nhận một dịu của tao." Mẹ con biết này. Không nhìn thấy cô gái mặc áo dài trắng kia đâu khiến Trương Thành Công nổi giận đùng đùng quát lớn sau đó đạp cửa chạy ra ngoài sân. Bên ngoài nhà, mặt trời lúc này đã treo cao trên đỉnh đầu, ánh nắng chói mắt chiếu tới làm cho Trương Thành Công không kịp thích ứng với môi trường xung quanh chợt thấy hoa mắt. Lúc này thì hắn cũng bình tĩnh trở lại. Sờ lên khuôn mặt có chút ê ẩm đau vì bị cục gạch đập trúng làm Trương Thành Công vô cùng khó hiểu. Hắn chắc chắn vừa rồi bản thân bị bóng đè và mọi thứ chỉ diễn ra trong mơ, vậy thì tại sao mặt hắn lại cảm thấy đau? Trương Thành Công xoay người đi tới cửa kiểm tra thì kinh sợ phát hiện củ tỏi bản thân treo trước cửa đã hư thối. Hắn tiếp tục kiểm tra con dao gọt hoa quả đặt dưới gối đầu cũng không thấy đâu, giống như là có người lẻn vào trộm đi mất. Cảm thấy quá quỷ dị nên Trương Thành Công đội chạy vào trong nhà thắp ba nén hương cầu khấn một lát sau đó mới thay quần áo chuẩn bị đi ra chùa cầu một ít đồ vật tránh ma quỷ. Mà muốn cầu thì phải cầu các nơi. Hắn mua chút lễ mang qua ngôi chùa ở trong làng mình cầu mấy tấm đùa bình an về treo trong nhà xong lại đạp xe tới các ngôi chùa lân cận. Đồ trừ tà Trương Thành Công kiếm về trong buổi sáng khá nhiều và đa dạng chủng loại như tựa Phật, gương bắt quái, lá bửa, chuối trắng hạt, gạo nếp, muối trắng. Hắn bố trí những đồ vật này xung quanh căn nhà và cửa cổng sau đó cầm theo một con dao bầu đã chọc tiết không biết bao nhiêu con heo của bà cô bán thịt lợn ở cửa hàng của hợp tác xã làng bên cạnh rồi rời khỏi nhà. Trương Thành Công nhớ được đã từng đọc ở đâu đó rằng những đồ dao cụ giết càng nhiều động vật thì hung khí ẩn chứa bên trong càng nặng, những đồ dao cụ này do đó rất có tác dụng khắc chế yêu ma quỷ quái. Đây cũng là lý do hắn bỏ ra giá cao để mua lại con dao bầu chọc tiết heo này. Trương Thành Công nhân lúc đang giữa trưa nắng, thời điểm dương khí mạnh nhất trong ngày để đến khu tập thể đã gặp ma nữ kia xem rốt cuộc chuyện đêm ngày hôm qua là như thế nào. Hôm nay là chủ nhật cho nên trong khu tập thể rất đông người, Trương Thành Công phải mất một chút thời gian mới tìm được bác gái hôm qua. Lúc này bác ấy vẫn như thường lệ dắt cháu trai xuống sân vừa chơi vừa cho cháu ăn cơm. Chương 30, chùa Trần Quốc. Chương 30, chùa Trần Quốc. Trương Thành Công thấy trong sân rất nhiều người không tiện di chuyển nên hắn xuống xe dắt xe đạp vào trong sân. Hắn thả chậm bước chân đi đến gần bác gái ngày hôm qua sau đó lễ phép chào hỏi, "Cháu chào bác." Bác gái thấy lại là chàng thanh niên ngày hôm qua nên cũng hơi bất cảnh giác chào đáp lại rồi hỏi, "Cháu hôm nay đến đây làm gì? Không ở nhà nấu cơm đi, gần trưa rồi đó." "Cháu ăn rồi." Trương Thành Công cười trả lời xong nói tiếp, "Bác cho cháu ăn cơm sớm thế." Bác gái nghe thế thì nhấn một thìa cơm lớn vào trong miệng cháu trai mình sau đó mới lắc đầu chán nản nói, "Nó ngủ dậy muộn nên nói sớm. Cho nó ăn trước chứ chờ nó ăn lâu lắm, toàn phải thí thì mới chịu ăn thôi." "Vậy sao? Thôi không phải dậy hai bà cháu bác nữa, cháu chạy lên xem phòng một chút." Vừa nói Trương Thành Công vừa lấy một ra một miếng sô cô la nhỏ được gói bằng mảnh giấy báo đưa cho cháu bác gái rồi căn dặn, "Nhóc con, trông xe cho chú một lát nhé. Đây là sô cô la thù lao, ăn cực kỳ ngon." Thằng bé nghe được là sô cô la liền vui sướng nhảy cẫng lên mở tờ giấy báo ra để xác nhận sau đó vô cùng cẩn thận gói cất đi xong mới khoanh hai tay lại cảm ơn, "Cháu xin chú ạ, chú cứ yên tâm giao xe đạp cho cháu coi." Nói rồi thằng bé lôi tay bà mình lại bên cạnh chiếc xe đạp thống nhất của Trương Thành Công ý bảo mình muốn ăn cơm tại chỗ này. Trương Thành Công chỉ cười cười nhìn bác gái một chút, sau đó nhanh chân chạy lên cầu thang để lên tầng 2 khu tập thể. Lần này hắn cũng không bị ma nữ kia ngăn cản, có lẽ bây giờ đang là 11 giờ trưa cho nên tất cả ma quỷ đều bị áp chế. Hắn rất thuận lợi tới được căn hộ ở góc tầng 2. Khi đến nơi, Trương Thành Công phát hiện ra trên cửa của căn hộ có dán một tấm đùa vàng cũ nát rách dưới vô cùng. Nghe bác gái kể là vài ngày trước chủ nhà mới mời thầy cúng tới để trừ tà, theo lý thuyết thì lá bùa này phải rất lành lặn mới đúng. Không lẽ là ma nữ kia phá hủy tấm đùa này sau đó mới ra ngoài được? Nếu vậy thì cần phải ra cố thêm xem sao. Trương Thành Công nghĩ xong liền móc trong túi láo ra một sấp đủ các loại lá bùa xin được ở các ngôi chùa xung quanh tiến hành dán đầy lên cửa căn hộ, kể cả cửa sổ hắn cũng không buông tha. Cuối cùng chính là con dao bầu đã chọc tiết vô số con heo mà Trương Thành Công tốn giá cao mua lại được. Đây là một con dao bầu còn dính máu heo vừa mới khô, hắn dùng mấy sợi chỉ đỏ buộc con dao lại rồi treo nó ngay giữa cửa của căn hộ này. Một lúc sau, Trương Thành Công đứng ngắm nhìn tác phẩm của mình vô cùng hài lòng. Thử, tao lại xem mày lại đến dọa tao kiểu gì. Hắn đá cửa một cái rồi xoay người rời đi. Xuống tầng một nhận lại xe đạp, sau đó Trương Thành Công cũng không có về nhà mà lại lượn một vòng đến chùa Trần Quốc, ngôi chùa lâu đời nhất ở thủ đô này. Các thời đại đều đã chứng minh, chùa càng có lịch sử thì lại càng linh thiêng, đặc biệt là những đồ vật xuất ra từ nơi này tồn lại năng lượng khắc chế ma quỷ càng lớn. Chùa Trấn Quốc nằm ở trên một hòn đảo phía đông hồ Tây, quận Tây Hồ, chùa có lịch sử gần 1.500 năm, là ngôi chùa cổ nhất Hà Nội. Chùa cách khu tập thể cũng không xa, Trương Thành Công đi có mấy phút đã đến nơi. Để vào được chùa thì phải đi qua một dải đất dài hơn 100 mét nối bờ đông hồ Tây với hòn đảo. Dọc cả dải đất dài chỉ lưa thưa vài cái cây thấp, hai bên con đường đất dẫn vào chùa mọc đầy cỏ dại. Ngôi chùa rất khác so với năm 2019 khi Trương Thành Công đến thăm. Khi hắn vừa đặt chân lên hòn đảo nhỏ nằm giữa phía đông hồ Tây thì bên trong chùa có một chú tiểu chạy ra giống như là đã biết trước có người tới mà ra tiếp đón vậy. Vừa gặp được Trương Thành Công xong, chú tiểu liền chắp tay nói: "Xin chào thí chủ, thượng tọa đã chờ thí chủ từ lâu, mời thí chủ đi theo tiểu tăng vào trong chùa." Trương Thành Công nghe thế trong lòng sợ hãi không thôi. Vị thượng tọa trong chùa Trấn Quốc làm sao biết được mình sẽ đến mà cho chú tiểu này ra chờ sẵn? Quả nhiên không phải người bình thường. Trương Thành Công trong lòng cảm thán xong đội đuổi theo chú tiểu đang chạy phía trước đi qua cổng chùa vào bên trong. Vừa vào bên trong sân chùa thì Trương Thành Công liền bị các kiến trúc cổ kính của nơi này làm cho ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh hắn liền bị tiếng gõ mõ ở trong chùa truyền ra làm cho tâm tình trầm tĩnh lại. Tiếng mõ cứ đều đặn vang lên theo một nhịp điệu nào đó làm cho người nghe cảm thấy thật bình thản tĩnh tâm. A Di Đà Phật, chú tiểu niệm một câu Phật hiệu sau đó quay lại nhìn Trương Thành Công gọi: "Thí chủ, mời đi theo lối này." Trương Thành Công lúc này giống như đang ở trong trạng thái hiện giả, hắn cử chỉ nhẹ nhàng tự như bản năng chắp hai tay trước ngực hơi cúi đầu nói một tiếng nhờ chú tiểu dẫn đường, sau đó cả hai người chậm rãi đi vào trong đại điện trung tâm, nơi lúc này đang có một vị lao tăng đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn gõ mõ tụng kinh. Chú tiểu chỉ dẫn Trương Thành Công tới cửa đại điện sau đó dừng lại, sau đó chắp tay cúi đầu đối với vị lao tăng bên trong nói: "Thượng tọa, con đã dẫn vị thí chủ mà ngài nói tới rồi ạ." "A Di Đà Phật, thời gian không còn nhiều, con lui xuống trước đi." Thượng tọa phân phó chú tiểu xong quay sang Trương Thành Công, ông nhìn hắn một lát sau đó mới mở miệng nói: "Chàng trai, vào trong đi." Trương Thành Công nghe tiếng xong khẽ không người một cái rồi đi vào trong đại điện. Một lúc lâu sau, Trương Thành Công được thượng tọa chùa Trấn Quốc đưa ra cổng chùa. Hắn mơ mơ hồ hồ đi theo và không còn nhớ được những gì đã xảy ra trong đại điện. Thượng tọa đưa cho hắn một quyển sách ố vàng cũ kỹ và chuôi chàng hạt đeo tay nói: "Trên đời này vạn vật đều có linh, đều bị ràng buộc bởi luật nhân quả." Trương Thành Công nhìn hai đồ vật trong tay nghe thượng tọa nói cái hiểu cái không, hắn ngẩng đầu lên định nói cảm ơn nhưng không thấy ông đâu nữa. Cả ngôi chùa trong nháy mắt cũng trở nên yên lặng, hoang tàn do bom đạn chiến tranh oanh tạc, đây có lẽ chính là dáng vẻ vốn dĩ của nó. Tinh. Nhận được pháp bảo chuỗi chàng hạt và bí tịch Bách Việt Kim Trung Cháo. Chuỗi chàng hạt, C gồm 108 hạt làm từ các loại gỗ khác nhau và được một vị cao tăng sử dụng trong thời gian dài cho nên ẩn chứa bên trong lực lượng thần kỳ giúp xua đuổi tà ma. Số lần sử dụng 3, 108, không thể bổ sung lại năng lượng. Bách Việt Kim Trung Cháo. Dê đây là bản tàn khuyết đơn giản hóa của Kim Trung Cháo, môn thần có danh xưng là thiên hạ đệ nhất về phòng thủ, đạt đến cảnh giới thập nhị quan, cơ thể kim cương bất hoại, không sợ nước, lửa hay vạn độc xâm nhập cơ thể, hít một hơi là có thể không ăn không nghỉ, lặn sâu dưới nước trong 500 ngày, công lực quần quần không hết, cực kỳ là thần kỳ. Bên trong Bách Việt Kim Trung Cháo có ghi chép lại cách tu luyện của đệ nhất quan. Luyện tập vận khí thổ nạp, khiến kinh mạch toàn thân thông suốt, bồi dưỡng chân khí vận chuyển trong người. Khi bị đập nện, cơ thể có thể giảm một nửa đau đớn. Chương 31, chuyện lạ nhà anh thắng. Chương 31, chuyện lạ nhà anh thắng. Vạn giới chi châu bỗng nhiên vang lên âm thanh thông báo phá vỡ không gian yên lặng của nơi này. Trương Thành Công lúc này mới bừng tỉnh, hắn chợt nhận ra tất cả những đồ vật bản thân thu thập được đều không có thông báo mà chỉ hai đồ vật mà thượng tọa đưa cho mới có. Như vậy có nghĩa là tất cả những lá bùa, đồ cổ mà Trương Thành Công tốn giá cao mua được hoàn toàn vô dụng đối với ma quỷ. Nghĩ tới đây, Trương Thành Công cảm nhận được quyển sách ố vàng cũ kỹ và chuôi chàng hạt trên tay chân quý tới nhường nào. Hắn vội vàng chắp hai tay lại cúi đầu thật sâu hướng về phía đại điện của chùa Trấn Quốc thành tâm nói lời cảm tạ. Một hồi lâu sau, Trương Thành Công mới đứng thẳng người lên. Hắn cũng không có tiếp tục dừng lại chùa Trấn Quốc nữa mà dắt xe đạp rời khỏi chùa sau đó mới leo lên đạp thẳng một mạch về nhà mình. Hắn vừa đi vừa nghĩ lại bản thân từ ngày đặt chân đến thế giới này. Có lẽ mình quá gấp gáp. Nhiệm vụ liên quan đến yêu ma quỷ quái là một nhiệm vụ trường kỳ tiêu tốn rất nhiều thời gian không như những nhiệm vụ trước chỉ chưa đến một ngày liền kết thúc. Một lần nhiệm vụ này khiến cho Trương Thành Công dần phải thích ứng với việc ở lại trong thế giới nhiệm vụ lâu dài. Trương Thành Công trở về nhà của mình. Hôm nay là ngày chủ nhật cho nên trong làng lúc này trẻ con khắp nơi chạy loạn trên đường vô cùng náo động. Đây toàn là những đứa không chịu ngủ trưa mà trốn nhà đi chơi cùng với đám đồng bọn. Tình cờ lúc Trương Thành Công đang mở cổng thì có bốn đứa trẻ ôm theo một quả dưa hấu to chạy lại chỗ hắn chào hỏi, "Chúng cháu chào chú Thành Công ạ." Nghe vậy Trương Thành Công hơi sững cờ, hắn cúi đầu xuống nhìn lại thì phát hiện ra bốn đứa hai nữ hai nam này chính là con của anh Thắng. "À, chào mấy đứa." Trương Thành Công cũng chào lại, sau đó nhìn thấy được đứa con trai đang ôm quả dưa hấu bèn trêu đùa hỏi, "Giữa trưa không ngủ đi ruộng nhà ai trộm dưa rồi? Không phải dưa ăn trộm." Đứa con gái cao nhất cả bọn đồng thời cũng là chị cả lớn tiếng hô lên. "Đúng vậy, dưa này không phải là bọn cháu trộm được mà là hái ở ruộng của nhà mình. Bố cháu bảo mang dưa hấu tới cho chú nhưng chú lại nói như vậy nên cháu không cho nữa." Nghe ba anh chị của mình nhao nhao nói chuyện xong, đứa em gái út chống nạnh bổ sung, "Bọn cháu mang về nhà ăn còn hơn." Ha ha, Trương Thành Công nhìn bốn đứa trẻ con tức giận vô cùng đáng yêu không nhịn được cười lên. "Rồi rồi, chú xin lỗi được chưa? Mấy đứa vào trong nhà chú chơi, chú lấy đồ ăn ngon cho được không?" Trương Thành Công vừa nói vừa đẩy cổng dắt xe vào trong sân, hắn thực sự rất thích trẻ con, tất nhiên tiền đề là chúng phải ngoan trước đã, chứ trẻ con hư thì chắc chỉ có cha mẹ chúng mới chịu nổi. Bốn đứa nhóc do dự hồi lâu sau cũng ôm dưa hấu theo vào. Trương Thành Công để bốn đứa ngồi ở bậc cầu thang ngoài hiên, còn bản thân thì giả bộ vào trong nhà lấy từ kho đồ một chai Coca-Cola 15L. Rót đầy 5 chiếc cốc thủy tinh rồi đặt lên khay đựng cốc uống nước, sau đó hắn bưng ra ngoài nhà. Bốn đứa nhóc nhìn 5 chiếc cốc thủy tinh đựng đầy thứ nước màu đen đang sủi bọt vô cùng hoảng sợ kêu, "Chú muốn cho bọn cháu uống thuốc độc sao? Thật là độc ác." "Bậy bạn." Trương Thành Công cười mắng một tiếng xong giải thích nói, "Đây là đồ uống từ phương Tây đó, không phải thuốc độc. Uống vô cùng ngon." Như để chứng minh lời của mình nói nên Trương Thành Công tùy ý cầm lấy một cốc Coca-Cola gần nhất lên uống ngụm lớn, sau đó ở một cái vô cùng sảng khoái. Thấy hắn uống xong, ba đứa nhóc bay đầu nhìn chị cả, đợi một hồi sau mới thấy chị mình gật đầu đồng ý thì cả đám mới rụt rè cầm lấy cốc Coca-Cola bưng lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó ánh mắt cả bốn đứa đều sáng rực lên. "Ngon quá, em chưa bao giờ được uống thứ gì ngon như thế này cả, ngon hơn cả nước đường." Trương Thành Công nhìn bốn đứa nhóc ôm chặt lấy cốc thủy tinh từng chút một nhấm nháp nước Coca-Cola bên trong, không khỏi trong lòng thấy vui vẻ và bình yên đến lạ thường. Hắn cảm thấy dung hợp vào cuộc sống thường ngày ở thôn làng này cũng là một trải nghiệm không tồi. Ngồi một lúc, Trương Thành Công lại đi vào trong nhà lấy bốn viên kẹo trái cây vị ổi đặt vào giấy báo cầm ra đưa cho bốn đứa nhóc dặn, "Này chú cho kẹo, cấm không được nói cho ai biết đâu đấy nhé." Trải qua nước Coca-Cola tẩy lễ khiến cho bốn đứa vô cùng vui mừng nhận lấy rồi đồng thanh đáp sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Thế nhưng Trương Thành Công nhìn con nhóc em út hồn nhiên ngây thơ vừa thấy liền biết rất dễ bị lừa, cảm thấy không đáng tin cậy lắm. Lại ngồi trò chuyện linh tinh về sinh hoạt của gia đình mấy đứa nhóc nhà anh Thắng hiện tại khiến Trương Thành Công có được thu hoạch ngoài ý muốn từ miệng bốn đứa nhóc này. Đứa chị cả kể đêm mấy hôm trước trời lâm thâm mưa, mẹ với bốn chị em chúng nó đang nằm trên cái phản nói chuyện đợi ông về thì bỗng nghe có tiếng rục dịch từ ngoài vườn. Tiếng động càng lúc càng rõ hơn, rầm dịch, nghe như tiếng vó ngựa. Mẹ chúng nổm dậy định thắp nến lên xem chuyện gì mà có người đi ngựa vào sân nhà. Đốt hùng một cái, thanh chốt ngang cửa gỗ bên trong tự nhiên rơi ra, hai cánh cửa gỗ mở toang, gió từ ngoài thổi vào ù ù, thằng Dũng và thằng Cường giật mình sợ hai choàng dậy ôm áo mẹ run rẩy. Nước mưa hắt vào lạnh ngắt, tiếng vó ngựa vọng lại từ sân gạch bên ngoài vô cùng to rõ. Khi cả năm mẹ con sợ hãi nhìn ra bên ngoài thì thấy một bóng người không đầu cưỡi ngựa chạy xa dần rồi biến mất trong bóng đêm. Nghe xong câu chuyện đứa chị cả kể thì Trương Thành Công liền khẳng định đây chính là một sự kiện linh dị. Lại thêm ma nữ mặc áo dài trắng đêm ngày hôm qua nữa là có tới tận hai sự kiện linh dị. Chuyện này có liên quan đến cả nhà anh Thắng khiến Trương Thành Công không thể khoanh tay làm ngơ được. Hắn đuổi bốn đứa nhóc về nhà sau đó quyết định tối nay sẽ thử đứng canh ở ngoài cổng nhà anh Thắng xem sao. Trương Thành Công bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch, hắn xuống bếp nấu cơm ăn no rồi lên giường nằm ngủ, chờ đợi màn đêm buông xuống. Bởi vì mới là đầu giờ chiều và trời cũng nóng bức khó chịu cho nên Trương Thành Công nằm ngồi lâu mà vẫn không tài nào ngủ được. Lúc này hắn cũng không có mở bảng thông tin cá nhân ra xem để câu chữ, à nhầm, giết thời gian mà lấy cuốn bí tịch Bách Việt Kim Trung cháo ra để đọc. Mặc dù bên trong chỉ có ghi chép cách tu luyện của đệ nhất quan nhưng mở đầu bí tịch vẫn có chi tiết phần giới thiệu. Khi sử dụng Kim Trung cháo, cơ thể người dùng có hình chuông vàng bao quanh cơ thể. Đây là môn võ công vô thượng nội ngoại kim tu, Kim Trung cháo có danh xưng là thiên hạ đệ nhất về phòng thủ. Đạt đến cảnh giới thập nhị quan, cơ thể kim cương bất hoại, không sợ nước, lửa hay vạn độc xâm nhập cơ thể, hít một hơi là có thể không ăn không nghỉ, lặn sâu dưới nước trong 500 ngày, công lực quần quật không hết, cực kỳ là thần kỳ. Chương 32, Bách Việt Kim Trung Cháo. Chương 32, Bách Việt Kim Trung Cháo. Cho dù chưa đạt đến viên mãn, Kim Trung Cháo có năng lực phản chấn sự công kích. Tầng thứ càng cao, năng lực hộ thể càng cường hãn, lực phản chấn sự công kích cũng càng mạnh. Kim Trung Cháo còn có bí kíp liệu thương tiên dùng khí kình của Kim Trung Cháo để trị liệu thương thế, phục hồi cơ thể, giúp cường hóa cơ thể để tu luyện kim cang bất hoại thân. Ngoài liệu thương thiên với bản thân thì còn có thể ngấn thương thiên với người khác. Kim Trung Cháo luyện lên tầng cao thì sẽ có trạm môn, đây là vùng điểm yếu, không được bảo vệ kỹ. Trạm môn ở đâu thì tùy từng người tu luyện, mỗi người đều khác nhau. Luyện càng cao thì các vùng này sẽ hẹp lại. Người bị đánh trúng trạm môn tựa như bị phế công, lập tức nát tan hộ thân kình. Bắt đầu từ đệ thập quan, người luyện sẽ có khả năng di chuyển trạm môn nhích sang một chút rồi lại trở về vị trí đầu trong thời gian ngắn, nhưng cực kỳ tốn năng lượng. Tổng cộng có 12 quan. Mỗi một quan so với một quan trước càng gian nan, khó luyện hơn. Năm quan đầu của Kim Trung Cháo chỉ tu luyện bên ngoài là chính, luyện đến đỉnh cao thì có thể đao thương khó bảo, thủy hỏa khó xâm nhưng vẫn còn chỗ thiếu hụt, nhiều bộ phận yếu hại chưa được bảo vệ. Từ quan thứ 6 đến quan thứ 12 chính là nội ngoại kim tu. Bắt đầu tu luyện trạm môn. Luyện đến tầng cao thì có thể bật tắt để kim trung cháo, khi cứng như thép, khi mềm như bông. Các tầng lần lượt là: đệ nhất quan, luyện tập vận khí thổ nạp, khiến kinh mạch toàn thân thông suốt, bồi dưỡng chân khí vận chuyển trong người. Khi bị đập nện, cơ thể có thể giảm một nửa đau đớn. Đệ nhị quan, nội kình và hộ thân khí dần dần hình thành. Chân khí trở nên thâm hậu, có thể bảo hộ phủ tạng. Đệ tam quan, lấy roi đồng, các loại vũ khí đập nện vào người. Đánh càng nặng, tốc độ luyện càng nhanh. Cơ bắp sinh ra sức chống cự cường đại, không có chút cảm giác đau nhức. Đệ tứ quan, khi luyện công, đầu tiên dùng đao kiếm cùng chém vào cơ thể, sau đổi thành loại sắc bén. Chém đến khi chỉ tổn hại da mà không tổn hại cơ bắp là luyện thành. Đệ ngũ quan, chuyên tu nội kình phản chấn. Binh khí tấn công vào cơ thể có cường độ càng lớn, lực phản chấn lại càng mạnh. Luyện thành có thể phản chấn gây vỡ nát binh khí của đối phương. Đệ lục quan, người luyện thành thì trở thành cao thủ nhất lưu. Bất cứ vật bén nhọn nào đâm vào cơ thể cũng khó làm bị thương. Trừ một số bộ phận như chạm môn, hai mắt, hai tai, miệng, hạ âm hay huyệt đạo quan trọng mới có thể gây nên chí tử. Đệ thất quan, khí kình bảo hộ huyệt đạo toàn thân, miệng cùng hạ âm không bị thụ thương, đầu không có cơ bắp cũng có thể phản chấn lại công kích. Đem kình đưa vào cành liễu mềm cũng có thể hóa thành cứng, chống lại đao kiếm. Chỗ chí mạng chỉ còn hai mắt, hai lỗ tai và chạm môn năm thốn. Đệ bát quan, tu vi nội công đạt đến lợi khí không thể gây thương tích. Cơ thể chỉ còn lại ba thốn chạm môn, toàn thân có thể sinh phản chấn, bất cứ đòn tấn công nào cũng có thể phản lại, kẻ có công lực yếu hơn bị phản chấn không chết cũng bị thương. Đệ cửu quan, ném hoa, bắn la cũng có thể đả thương người khác. Coi như là gặp đối thủ có nội lực mạnh cũng khó bị đánh tạo ra nội thương. Thần binh lợi khí cũng chỉ có thể tổn thương da mà không tổn thương cơ bắp. Trừ khi đâm trúng một thốn rơi chạm môn mới có thể gây nên chí tử. Đệ thập quan, nội công bắt đầu phản phát quy chân, nội kinh hùng hồn, tùy tiện cũng có thể đánh gây đao kiếm bén nhọn. Nhổ ra một cục đờm cũng có thể tạo thành phi tiêu gây sát thương. Chạm môn chỉ còn một thốn. Đệ thập nhất quan, chạm môn chỉ còn lại nửa thốn. Bắp thịt cả cơ thể lúc cứng thì như sắt thép, lúc mềm thì như đồng, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Xuất kình thì như phong lôi, thân pháp thì nhẹ tựa lông hồng, lấy lá cây lướt sóng mà không chìm. Đệ thập nhị quan, để lên được 12 quan thì người tu luyện 11 quan phải có được Phật tâm. Trong lúc sử dụng mà bỗng nổi lên những tà niệm như sát ý, dụng niệm thì sẽ nhanh chóng bị tu quan. Đây chỉ là trạng thái sơ cấp. Còn trạng thái đỉnh phong thì có trạng thái 12 quan viên mãn hoàn mỹ trạng môn hoàn toàn biến mất, thân thể kim cang bất hoại, vạn độc bất xâm, thành cựu thiên hạ vô địch hộ thân kình. Không chỉ bên ngoài mà nội tạng cũng được cường hóa, máu đỏ trong cơ thể trở thành màu vàng của kim trung cháo. Có thể dùng khí kình tạo ra kết giới bao vây làm thế công của địch khó triển khai. Tương truyền, chỉ có duy nhất Đạt Ma sư tổ là đạt tới cảnh giới này. Bởi vì chỉ có duy nhất phương pháp tu luyện của đệ nhất quan cho nên quyển bí tích này chỉ có cấp D, nếu mà đủ bộ 12 quan thì nó ít nhất cũng phải là cấp A trở lên. Trương Thành Công thầm đáng tiếc sau đó ngồi xếp bằng trên giường rồi dựa theo hình vẽ minh họa trong bí tịch Bách Việt Kim Trung Cháo mô phỏng ra tư thế tiêu chuẩn nhất rồi bắt đầu hít thở theo ghi chú ở trên bí tịch. Bước đầu tiên là Trương Thành Công hít một hơi dài lưu lại trong lồng ngực rồi từ từ thở ra. Thở đến một nửa lại hít vào một hơi dài sau đó lặp lại 9 lần mới được thở hết toàn bộ không khí trên trong ra ngoài. Như vậy mới hoàn thành một lần hô hấp thổ nạp, mỗi ngày phải thực hiện tối thiểu 81 lần như thế mới coi như là một lần tu luyện, ngoài ra còn phải tiến hành rèn luyện cơ thể và ăn một vài loại thuốc đông y theo liều lượng nhất định. Khu khu khu. Trương Thành Công ngồi xếp bằng trên giường học trong bí tịch thử hô hấp thổ nạp vài lần liền bị ngạt khí ho sặc sụa. Quả nhiên hắn không phải người có cốt cách dị bẩm, thiên tài tuyệt thế ngàn năm có một mà chỉ là một tên người bình thường bình thường. Luyện khí thổ nạp không xong thì Trương Thành Công chuyển qua luyện thể vì phương pháp đơn giản dễ tiếp cận hơn. Với lượng điểm chỉ số gấp 2 lần người bình thường giúp cho hắn khởi đầu khá suôn sẻ. Trương Thành Công bắt đầu với những động tác giãn cơ hết sức đơn giản lạc hậu nhưng hiệu quả vô cùng. Hắn dùng nguyên nửa giờ đồng hồ chỉ để khởi động làm nóng toàn thân cho thật kỹ nhằm tránh chấn thương sau đó mới là thực hiện các động tác mô tả ở bên trong bí tịch như nhảy cóc 100 lần, chống đẩy 100 lần, gập bụng 100 lần và chạy bộ 10 cây số. Luyện tập mỗi ngày, kiên trì không từ bỏ cho tới khi tóc rụng sạch tức là luyện thành. Lúc này vẫn còn vài giờ nữa thì trời mới tối, Trương Thành Công tranh thủ xỏ giày đi lên trên con đê cuối làng để chạy bộ. Trên đê có cắm các cột mốc với mỗi 1 km chiều dài của đê để phân cho các xã quản lý. Trương Thành Công tìm được cột mốc km 24 của làng mình rồi bắt đầu chạy tới km 25 và cứ lặp đi lặp lại 10 lần rồi mới trở về nhà của mình. Sở hữu tới 25 điểm chỉ số thể chất cho nên Trương Thành Công khôi phục thể lực rất nhanh. Vừa mới chạy bộ 10 cây số xong mà khi vừa mới trở về nhà thì hắn đã có thể liền mạch thực hiện 100 cái hít đất.